Chương 210, nạn dân mùa đông. Chương 210, nạn dân mùa đông. Thời gian đến ngày thứ hai, lần này đến phiên tổ cạ rẽ tiến về khổ mìn sơ nội thành bên trong khảo sát địa hình. Mà Luzinski cũng không có nhàn rỗi, hắn đem thuyền mở đến hạ du có lìn chân ngừng, mang lấy mấy cá nhân liền hướng tây bắc rừng rậm đuổi đi. Thời điểm này đã không có rảnh cân nhắc đoàn trưởng cùng chỉ đạo viên vấn đề an toàn, bởi vì cái rồ tối hôm qua nói ra một cái khiến Luzinski cùng tổ cạ rẽ đều không cách nào xem nhẹ vấn đề. Cái rồ, các ngươi cái này nạn dân số lượng nhiều sao? Đang đi tới doanh trại tị nạn trên đường, Luzinski hỏi thăm lên nạn dân tình huống bên kia, mà đối với vấn đề của hắn cái rồ lại lắc đầu trả lời, một điểm này ta không rõ ràng lắm, ngài Luzinski ngươi có thể đi hỏi một chút Li Ubo, nàng hẳn là biết rõ rất nhiều. Cái rồ liền là ở rời khỏi doanh trại tị nạn trên đường gặp đến Li Ubo một nhà, tiểu cô nương liền là từ khu tổng đốc giả dị một đường chạy nạn xuống. Tiếp tục ở Luzinski không ngừng hỏi thăm phía dưới, Li Ubo rất tỉ mỉ kể ra doanh trại tị nạn tình huống, nàng giảng thuật rất nhỏ vụn, nhưng trong giọng bình thản lại tràn ngập khiến người sờn tóc gáy sự thật. Bọn họ những thứ này các nạn dân cơ bản đều là do ôn dịch bộc phát sau phá sản nông dân tạo thành, bọn họ mua không nổi xuôi nam vé tàu, rất nhiều đều là mang nhà mang người vượt qua nghiên cứu lợi phân người dây núi. Tới đến sớm còn dễ nói, tổng có thể ở bản địa thôn xóm hoặc là thành thị cái này tìm đến phần có thể sống qua ngày công việc, lại không tốt cũng có thể mò được một cái ăn mày sống lấy ăn xin. Nhưng đối với tới đến muộn Li Ubo một nhà đến nói nơi này tháng ngày sẽ rất khó qua. Cuối thu thời tiết, dạ dị bộc phát ôn dịch lớn tin tức cuối cùng là không đạt được, Buni A tổng đốc cũng không ngoài dự liệu phong tỏa tiến về dạ dị thông đạo. Dãy núi ở giữa cửa hải bị thiết trí lên tới trạm kiểm tra, mà biên cảnh thành thị cùng thôn trang cũng thu đến cự tuyệt nạn dân mệnh lệnh. Các nàng một nhà liền là như vậy bị cự tuyệt ở Buni A bên ngoài, sau cùng thực sự không có cách nào mới đi theo đại bộ phận rời đi một ít dấu tích đến núi hoang rừng rậm đi vào. Ở trong quá trình này, nàng một cái anh trai rớt xuống vách núi ngã chết, chị của nàng ở người một nhà vừa tới thời điểm đến bán cho một cái tự xưng là cho nội thành giới thiệu công tác lái buôn, đổi được một túi nhỏ bột đậu Hà Lan. Cái này một túi 20 tờ UNG bột đậu Hà Lan chính là các nàng một nhà có thể đổi lại sau cùng khẩu phần lương thực, bởi vì đến tiếp sau đổi tới nạn dân càng ngày càng nhiều, kẻ buôn người kia tử đưa ra giá cũng càng ngày càng thấp. Đến sau cùng cho dù là đem nàng cùng em trai toàn bộ bán cũng không có khả năng lại đổi đến cái gì lương thực, bởi vì lập tức liền muốn đến mùa đông, lái buôn đều chỉ trả tiền không cho lương thực. Điểm này đồ ăn khẳng định là không đủ Li Ubo một nhà ăn thời gian rất lâu, nhưng các nàng đã không kịp nghĩ những thứ này, khi đó các nàng nhất định phải đuổi tại mùa đông đuổi đến trước đó đào xong một cái có thể qua mùa đông hóa tử. May mà trải qua người một nhà nỗ lực, nhà các nàng ở mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên giáng lâm trước đó sửa tốt an thân chỗ. Không chỉ như thế, nàng cái kia thợ mộc cha còn ở nhà các nàng hoa tử phía trên xây dựng một cái 10 điểm kiên cố gỗ lều, có thể chống cự tuyết lớn đọng lại loại kia. Đồng thời Li Ubo cái kia thông minh cha lại mượn cơ hội hướng trong doanh địa cái khác nạn dân chào hàng lên bản thân phần này tay nghề, dựa vào cho cái khác nạn dân sửa chữa nhà các nàng mới cuối cùng là góp đủ có thể chắp vá qua mùa đông đồ ăn cùng trước đó cho cái rổ 133 cô bé. Nhưng giống như các nàng một nhà như vậy có thể tích lũy đủ qua mùa đông đồ ăn nạn dân chung quy là số ít, đại bộ phận người khẳng định là liền cơm đều ăn không nổi. Đói bụng cùng hàn lãnh là tối có thể tàn phá nhân loại lý trí đồ vật, rất nhanh trại dân tị nạn nơi này xung đột liền càng thêm kịch liệt lên tới. Mỗi ngày ở gào thét phong tuyết âm thanh bên trong, luôn có người sẽ chết đi, luôn có khiêu chiến nhân loại ranh giới cuối cùng sự tình ở phát sinh. Vì ứng đối cái này càng ngày càng nghiêm trọng xung đột, Li Ubo nhà các nàng cùng mấy cái khác có thể miễn cưỡng ấm no gia đình kết thành một cái đoàn thể nhỏ, bọn họ lẫn nhau đem đồ ăn tụ cùng một chỗ sinh hoạt, mỗi ngày thay phiên các đêm. Sự thật chứng minh tuyệt đối hỗn loạn thậm chí đều địch không lại yếu đất trật tự. Những cái kia kẻ cướp bóc lẫn nhau tầm đó đều không cách nào tín nhiệm, đang khi dễ lạc đảng chi nhân thời điểm còn có thể vừa nhìn, nhưng gặp phải loại này ôm đoàn tự bảo vệ mình đoàn thể nhỏ liền không có cách. Bởi vì giống như Li Ubo bọn họ đoàn thể nhỏ đang chống cự thời điểm là thật dám liều mạng, bởi vì cho dù là bị thương cũng không sợ, chỉ cần có thể đánh chạy đám kia chó hoang bọn họ có người nhà, bản thân liền có thể đạt được chiếu cố. Mà kẻ cướp bóc nhóm liền không đồng dạng, bọn họ không chỉ không dám đi liều mạng, thậm chí không dám chịu quá nặng thương. Bởi vì là muốn thương thế trên người quá nặng, cho dù là sau cùng đánh thắng bản thân cũng có thể sẽ bị những người khác cho đen ăn đen. Từ bỏ đạo đức, từ bỏ nhân tính nhìn như sát phạt tự do rất là sảng khoái, nhưng đồng dạng cũng có nghĩa là không hề bị đến đạo đức cùng nhân tính bảo vệ. Thuần túy pháp tắc tự nhiên nhưng muốn so với nhân loại thế giới tàn khốc rất nhiều. Cho nên ở trải qua rét lạnh nhất cái kia nửa tháng sau, đám này kẻ cướp bóc cơ bản liền không có người sống xuống tới, ngược lại là Li Ubo các nàng loại này ôm đoàn sưởi ấm đại bộ phận đều có thể sống sót. Sau mùa đông quá khứ cũng không có nghĩa là hy vọng giáng lâm. Mùa xuân đặc biệt là đầu xuân cái thời tiết này, vạn vật còn chưa kịp sống lại, trong rừng rậm có thể ăn đồ vật cơ bản không có, mà chung quanh hương thôn cùng thành thị cũng đối mặt lấy lương thực thiếu vấn đề. Li Ubo một nhà sống qua độ khó nhất qua mùa đông, lại kẹt chết ở cằn cỗi mùa xuân bên trong. Các nàng một nhà căn bản tìm không thấy công việc gì, cũng chỉ có thể giống như đại đa số người đồng dạng chém điểm gỗ đốt than tới bán cho khổ mìn sờ người trong thành, sau đó cầm lấy kiếm được tiền đi hướng thôn lạc chung quanh đổi điểm lương thực ăn. Trong lúc này đều không nói chém cây là có bao nhiêu phí thể lực, liền đơn thuần bán than tuổi, mua lương thực quá trình này các nàng một nhà đều cần đi lên hơn mấy chục kỳ lở mẹ lộ trình. Sau cùng ở cái này nặng nghề lao động chân tay phía dưới em trai nàng là cái thứ nhất ngã xuống, sinh bệnh toàn thân đều là nóng bỏng nóng bỏng. Vì cho trong nhà một cái cuối cùng nam hài chữa bệnh, cha mẹ của hắn đoạn thời gian kia đều bận điên nhưng vẫn không có lưu lại con trai nhỏ tính mạng. Sau đó ở người một nhà còn không có vượt qua bi thương thời điểm, mẹ nàng cũng bị bệnh. Trong nhà liên tiếp xuất hiện hai cái bệnh nhân, mọi người đều sợ hai các nàng một nhà có phải hay không là được ôn dịch. Rốt cuộc doanh trại tị nạn mọi người đều bởi vì càn quét toàn bộ dạ dị ôn dịch lớn mà chạy nạn xuống, cho nên cho dù biết làm như vậy không tốt, trong doanh địa người cũng vẫn như cũ đem Lý Vũ Bộ một nhà cho đổi ra ngoài. Sát theo đó các nàng một nhà liền lần nữa lại gặp phải du đãng tên cướp, cha nàng mặc dù liều mạng đuổi đi đám này linh cầu, nhưng bản thân cũng chịu không ít thương. Chuyện sau đó liền là cải rổ chỗ biết đến, hắn thu xuống tiền mang lấy cô nương nhỏ này vào thành thị, mà cha mẹ của nàng thì lưu ở bên rừng rậm thượng đang chết. Đây chính là ta biết sự tình, Lưu Dĩ đại ca ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Tiểu cô nương hiện tại đã có thể rất trắng ra giảng thuật bản thân thảm kịch, cái này khiến Lưu Dĩ trong lòng rất khó chịu. Hắn phát hiện nhiệm vụ lần này khó khăn nhất địa phương khả năng không phải là công chiếm khổ mịn sợ tòa thành này, mà là làm sao an trí cái này càng ngày càng nhiều nạn dân. Chương 211, khổ mịn sợ cùng xã mì ổ cả chiến lược quy hoạch. Chương 211, khổ mịn sợ cùng xã mì ổ cả chiến lược quy hoạch. Tối hôm đó phân biệt trước đi hai nơi địa phương điều tra đoàn 101 đoàn trưởng Tổ Cả Rẹ cùng đại diện chỉ đạo viên Luzinski đều quay về đến trên thuyền. Tổ Cả Rẹ nguyên nơi đó thu hoạch thế nào? Luzinski trước hết nhất hỏi. Vẫn được, trong thành phố địa hình không tính phức tạp, tường thành cũng không tính quá tốt, hơn nữa cũng chỉ có 500 người tới thành vệ đội trấn giữ. Nghe người trong thành nói từ khi vị này tổng đốc Bù Nhì Ác lên đài đến nay, đem xung quanh thành trấn quân phí đều cho chém một mảng lớn, khổ mịn sợ nơi này thành vệ đội các binh sĩ rất nhiều đều không phải là toàn chức. Trên cơ bản lúc ban ngày đều muốn đánh một phần bị vặt, sau đó mọi người luân phiên xem cửa thành mới có thể miễn cưỡng đủ sinh hoạt. Mặc dù nói khổ mịn sợ địa hình đích xác dễ thủ khó công, nhưng cũng không chịu nổi địch nhân bãi lạn A một đám một ngày đánh 2-3 phần công, và một bên sở trên súng cương binh sĩ thấy thế nào đều rất không có khả năng có bao nhiêu sức chiến đấu. Duy nhất cần thiết phải chú ý liền là nội thành khu phía đông trên đỉnh núi tòa kia pháo đài, nơi này là tiến về cầu treo cần phải trải qua đường. Cả tòa pháo đài địa hình hiểm ác, là năm đó liên minh thánh giáo ở sông Gọt Tẩn lớn phòng tuyến lên trọng yếu phòng ngự đầu mối then chốt. Ta từ nội thành lão nhân nơi đó thăm dò được, trong pháo đài có lấy một ngụm giếng sâu, năm đó là mời mỏ muối công nhân tới đánh giếng. Trên lý luận đến nói, tòa pháo đài này ở phía ngoài lương thực đoạn tuyệt dưới tình huống là còn có thể thủ vững cái 1-2 năm. Tổ Cả Rẹ lo lắng liền là loại tình huống này, ở hắn hôm nay thực tế thăm hỏi bên trong liền phát hiện cái vấn đề này. Ngoại thành khu tường thành tốt công chiếm, nhưng nội thành khu nơi này pháo đài liền là phiền phức lớn. Chỉ cần địch nhân như ong vỡ tổ trốn vào đi, bọn họ là thật cầm cái kia trong núi pháo đài không có bất kỳ biện pháp nào. Dùng đại pháo cũng không được. Luzinski không khỏi hiếu kỳ nói, mà Tổ Cả Rẹ thì lắc đầu giải thích, không được, pháo đài góc độ quá cao, chúng ta hiện tại pháo binh nhất định phải đến gần bắn, cứ như vậy ta đều không nói chúng ta pháo binh trình độ vấn đề, liền cái này hao tổn đạn lượng gọt lòn xem xong tuyệt đối đau lòng. Hơn nữa càng phiền phức chính là, tòa pháo đài này xây dựng thời điểm cũng đã cân nhắc đến phòng ngự pháo kích khả năng, mấy năm trước còn cầm cốt thép xi măng ra cố qua. Cứ việc ở thiết kế ban đầu phòng ngự chính là đạn pháo ruột đặc, nhưng ta xem một chút pháo đài ngoại vi phòng ngự kết cấu, ta cảm thấy cho dù là hiện tại hỏa pháo cũng rất khó đánh ra hiệu quả gì. Trừ phi chúng ta có thể lấy ra càng miệng lớn hơn kính hỏa pháo qua tới, nếu không thì không đùa. Nói đến đây Tổ Cả Rẹ liền sầu khổ lên tới, đang tựa như hắn nói đồng dạng, khổ mịn sợ nơi này đánh xuống ngoại thành khu dễ dàng, nhưng nghĩ muốn tiến đánh nội thành khu pháo đài liền là cái phiền phức sự tình. Mà địch nhân cái gì đều không cần làm, chỉ cần cầu lên tới liền có thể đối với bọn họ đoàn 101 hành động tạo thành trở ngại to lớn. Bọn họ mục tiêu lần này cũng không chỉ là công chiếm Bù Nhì Ác biên cảnh khổ mịn sợ, còn cần dọc theo sông ngược dòng mà lên đi tiến đánh ở vào tổng đốc Bún Đi Hệ khu dưới khống chế thành thị xã Mì Ổ Cả. Nơi này là tổng đốc Bún Đi Hệ khu ở sông Gọt Tờn Ben bờ duy nhất một tòa thành thị, đồng dạng cũng là tổng đốc Bún Đi Hệ khu duy nhất trên nước lực lượng đại bản doanh. Chỉ cần chiếm lĩnh tòa thành thị này tiêu diệt Bún Đi Hệ nội hà hạm đội, quân cách mạng liền có thể hoàn toàn khống chế lại sông Gọt Tờn hạ du. Tựa như Glenn E trước đó nói với bọn hắn đồng dạng, địch nhân khẳng định là muốn từ trên biển qua tới, ở cái này trước đó quân cách mạng liền nhất định phải triệt để giải quyết rơi địch nhân ở sông Gọt Tờn bên trong mặt nước lực lượng. Mặc dù nói sông Gọt Tờn cảng thượng du còn có một cái khu tổng đốc Dạ Dị, nhưng là từ đã biết tình báo tới xem khu tổng đốc Dạ Dị bên kia nội hà hạm đội quy mô rất nhỏ, hơn nữa Dạ Dị bên kia cũng là có tiếng địa bàn rộng, địa phương nghèo. Tổ Cả Rẹ bọn họ nếu là có năng lực ngược lại là có thể đi cho Dạ Dị tổng đốc thêm chút lấp, nhưng cái này cũng không hề là nhiệm vụ chính. Giai đoạn hiện tại nhất cấp bách cần xử lý vấn đề chính là khổ mịn sợ tòa pháo đài này. Không giải quyết rơi nơi này, bọn họ đoàn 101 liền không có cách nào ở công chiếm khổ mịn sợ sau đó an tâm đi tiến đánh thượng du xả Mì Ổ Cả. Khó, khó, khó à, nghĩ như thế nào đám người kia cũng không có khả năng ra tới, đều là cụm không có sức chiến đấu gì còn rán, nhưng liền chờ ở chân ngươi một bên buồn một người. Tổ Cả Rẹ thực sự nghĩ không ra nên như thế nào đem pháo đài địch nhân dẫn ra ngoài, nhưng là lại không thể coi thường bọn họ liền hướng lên trên bơi vào quần, càng không khả năng ở chỗ này cùng đám người này tốn thời gian. Bởi vì quân cách mạng trước đó cơ bản đều là ở Bù Nhì Ác khu vực nội bộ hoạt động nguyên nhân, xung quanh mấy lớn tổng đốc khu cơ bản đều là xem náo nhiệt nhiều, cũng không có lựa chọn chủ động can thiệp Bù Nhì Ác thế cục. Bởi vì đối với đám này đế quốc tổng đốc đến nói, xuất binh hay không cũng sẽ không đạt được cái gì thực tế lợi ích. Đám này dòng chảy tổng đốc, chỉ cần làm tốt cái này nhiệm kỳ mò đủ tiền liền đi người, căn bản không có phát động chiến tranh dục vọng. Chiến tranh cũng muốn đốt tiền, có đôi khi cướp bóc đến tiền tài đều không nhất định bù đắp được đã đốt ra đi. Huống chi đối với bọn họ đến nói thà đốt tiền phát động một trận chú định lô vốn chiến tranh. Vậy tại sao không đem phát động chiến tranh tiền tài cho trực tiếp nhét vào trong túi bên eo của mình đi đâu? Cho nên à, đối với tổng đốc Bù Nhì Ác bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ Dạ Dị cũng Bù Nhì Hệ tổng đốc đều biểu đạt khắc sâu đồng tình cùng niềm thương nhớ, nhưng nếu bàn về xuất binh tương trợ, vậy liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Bọn họ cũng không có tất yếu vì đồng sự gây ra phiền phức, khiến bản thân đi cùng lấy lội một bãi nước đủ. Nếu không phải là hoàng đế ở trước đây không lâu trực tiếp hạ lệnh để cho bọn họ thành lập quân đội phụ trợ tiêu phỉ, đồng thời còn gửi một khoản tiền mà nói, những thứ này tổng đốc nhóm khả năng sẽ còn tiếp tục xem kịch nhìn xuống đâu. Song loại tình huống này nhìn như đối với quân cách mạng là có lợi, nhưng là thành lập một cái cực kỳ yếu ớt cân bằng phía trên. Chỉ cần quân cách mạng không đi động Bùn Nhì Ác phía bắc thành thị, hai vị này tổng đốc liền sẽ lựa chọn đứng ngoài cuộc. Mà một khi quân cách mạng chiếm lĩnh cùng Bùn Nhì Ác địa khu giáp giới Khổ Minh Sơ, như vậy tổng đốc Dạ Dị tạm thời không nói, Bùn Nhì Ác tổng đốc tất nhiên muốn làm ra động tác tới. Cho nên tựa như tổ cả rẻ trước đó lo lắng đồng dạng, lần này tác chiến yêu cầu bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không thể chờ Bùn Nhì Ác bên kia tập kết xong bộ đội đuổi tới chi viện, nhất định phải ở bọn họ không có phản ứng qua tới trước đó chiếm lĩnh Xà Mì Ổ Cả cũng phá hủy địch nhân ở nơi đó nội hà hạm đội. Dựa vào bọn họ một đoàn binh lực muốn làm đến một điểm này vốn là khó khăn, càng đừng nói còn có một tòa pháo đài để ngang ở bọn họ chiến tuyến phía sau, ở vào bọn họ hậu cần đường tiếp tế lên. Trên quân sự xa vào bình cảnh a. Luzinski nghe xong tổ cả rẹ mà nói sau đó không khỏi cảm khái một tiếng, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái không biết có thể thực hiện hay không biện pháp. Hắn xoay đầu lại hướng lấy tổ cả rẹ nói, đoàn trưởng tổ cả rẹ, đã ngươi ở trên quân sự gặp phải không tốt giải quyết vấn đề, ta chỗ này có cái trong chính trị phương án ngươi có muốn hay không thử một chút. Chương 212, đoàn sứ giả biến hóa chương 212. Đoàn sứ giả biến hóa góc nhìn chuyển về hợp dạng, lúc này khoảng cách liên minh đoàn sứ giả đến tìm hiểu đã trôi qua hơn một tuần lễ. Hai bên ở trải qua lúc đầu không thoải mái sau đó, hiện tại cũng lẫn nhau tìm tòi lấy tìm đến một cái có thể hài hòa chung sống biện pháp. Quân cách mạng biểu hiện ra đến cường đại chiến lược khiến đoàn sứ giả hai mắt tỏa sáng, ở gần IE chính thức truyền đạt thương nghiệp đơn đặt hàng sau đó bọn họ liền chủ động sửa chữa giá cùng điều khoản. Hiện tại không chỉ không cần quân cách mạng bên này khoản ứng trước từ 4 thành hạ thấp tới 2 thành rưỡi, đồng thời cũng lấy cỡ nào mua nhiều ưu đãi lý do chủ động cho gần IE một cái nhìn lấy không tệ chiết khấu. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, không chỉ là chân lý, liền ngay cả thành ý liền là xây dựng ở hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Ở liên minh sứ giả đến trước đó, bọn họ biết được tình huống là Bùn Nhì Ác quân cách mạng đánh bại hoặc giặc quỷ hút máu quân đội đồng thời khống chế lại thành thị cùng xung quanh bộ phận địa khu. Đối với cái thành quả này bọn họ là có chút ngạc nhiên, nhưng đối với quân cách mạng tổn thất nặng nề tin tức lại là 10 điểm thất vọng. Ở đại đa số người nhìn tới, Bùn Nhì Ác quân cách mạng ở trả giá lớn như thế một cái giá lớn sau đó cũng đã mất đi giá trị, duy nhất có thể đáng bọn họ làm đến cũng chỉ bất quá là mượn cơ hội này đưa chút cuồng tín đồ qua tới tuấn đạo. Cho dù phái tới người chết hết cũng không có vấn đề, cái này không vừa vặn nổi bật quỷ hút máu tàn bạo cùng giáo đình thế tất yếu thu phục cựu thổ quyết tâm sao? Song chờ bọn họ vừa đi thời điểm xuống thuyền liền thu đến một cái để cho bọn họ có chút giật mình tin tức, quân cách mạng chiếm lĩnh ạ nỉ ạ sở cùng lâu đài bộ lục ổ. Ngọc ra không lại là một tòa bốn phía hở cô thành, phương bắc môn hộ đã rơi vào quân cách mạng trên tay, lâu đài bộ lục ổ vị trí cũng có thể trên trình độ nhất định ngăn cản địch nhân thuận theo sông xuôi nam. Sự tình đến nơi này, đoàn sứ giả người cũng đại khái đoán được là bọn họ trước đó đe dọa đưa đến hiệu quả trái ngược. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Rốt cuộc chỉ cần không phải là chính thức hội đàm lên nói điều kiện, không phải là chính thức trên hiệp nghị ký chữ, kỳ thật đều có thể làm là đành giám. Ngoại giao nha, không phải liền là như vậy. Trên mặt sáng áo mũ chỉnh tề, bí mật đều chơi đến đen. Chỉ cần cam đoan sau cùng hiệp nghị ký kết thời điểm hai bên là áo mũ chỉnh tề, trước đó làm ra không thoải mái đều là có thể bị tiếp thu. Song sự tình nếu như chỉ là đến nơi này liền dừng lại, kỳ thật từ kết quả nhìn lên đều còn được cho là một lần hoàn mỹ ngoại giao hành động. Nhưng vấn đề ở chỗ đoàn sứ giả các vị cũng không nghĩ tới, ạ nhỉ ạ sợ cùng lâu đài bổ lù ổ sự tình bẹn bẹn chỉ là một cái bắt đầu. Mới vừa cùng lần ý e gặp mặt sau ngày thứ ba, thượng du lâu đài gỗ mẹn liền bị quân cách mạng bỏ vào trong túi. Sát theo đó xuôi theo từ học giả xuất phát đến lâu đài gỗ mẹn một đoạn này tuyến đường, men theo một đoạn này sông gọt tờn hướng lên mai đến cắt mét tốt từ dãy núi dưới chân cái này một mảng lớn bình nguyên địa khu đều ở lục tục bị quân cách mạng công hãm. Bình quân mỗi ngày đều có 3-4 cái thôn trang bị thu phục, ngăn cách một ngày liền có một cái chấn nhỏ thoát ly quỷ hút máu thống trị. Hơn nữa đoàn sứ giả người một nhà đều có thể dự tính là quân cách mạng khẩu vị tuyệt đối không chỉ một điểm này, càng thượng du khổ mịn sợ cùng xa mi ổ cả khẳng định liền là bọn họ mục tiêu kế tiếp. Liền ngay cả mặt phía nam xạ gì a đi, thậm chí là càng mặt phía nam dãy núi đi nạ sụ tịt sau đó gù lạn nhì ạ cũng có thể bị đám này mánh nhân cho công hãm. Cứ việc không quá rõ ràng quân cách mạng vì cái gì mạnh như vậy, nhưng đoàn sứ giả người cũng hiểu được một cái đạo lý, đó chính là đám người này tuyệt đối là đáng giá đầu tư tiềm lực cổ. Trước đó thu phí thu đắt là bởi vì đó là tính chất một lần mua bán, làm bút này liền không có hạ bút chặt đầu sinh ý song hiện tại quân cách mạng khủng bố tình hình chiến đấu cũng đang không ngừng ám chỉ bọn họ có năng lực ở đế quốc 600.000 đại quân bao vây chặn đánh sống sót xuống. Chỉ cần có thể còn sống, chỉ cần còn phản đế quốc. Như vậy đối với quý tộc bình nghị viện các lao gia đến nói, đây chính là tự nhiên đồng bạn hợp tác. Đương nhiên cái này giới hạn ở trên thương nghiệp hợp tác, đồng thời cũng giới hạn quý tộc bình nghị viện bên trong phái gì ý tỷ ở đồ. Đây là một cái do viễn dương chủ thuyền, đầu cơ thương nhân cùng chợ đen bỏ xuống khách tạo thành mẹ cánh, chủ yếu hoạt động ở liên minh ngoại thương lên. Giám mục bèn nghệ tỷ ô ở cùng lần ý e giải thích lấy quý tộc bình nghị hội các đại phái đường, trong đó cái này phái gì ý tỷ ở đồ là tương đối đến nói tốt nhất tiếp xúc. Bởi vì bọn họ chỉ nhận tiền, ngươi chỉ cần tiền cho đúng chỗ bọn họ tổng có thể cho ngươi lấy ra thứ mà ngươi muốn. Liên minh lương thực cùng vũ khí cửa ra vào con đường liền nắm giữ ở trong tay của bọn họ, đồng thời bọn họ cũng kinh doanh tình báo cùng nô lệ nghiệp vụ. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi trả tiền bọn họ mặc kệ là cái gì cũng dám cho ngươi vào tới. Giám mục bèn nghệ tỷ ô đối với cái này bẻ cánh cũng không làm sao chán ghét, nhưng cũng không thích. Loại này tuyệt đối trung lập điệu bộ ở một ít thời điểm xác thực là cái này một sự giúp đỡ lớn, nhưng là từ lâu dài trên thời gian tới xem liền là cái không ổn định bom hẹn giờ. Rốt cuộc đám người này vì tiền còn thường xuyên cùng đế quốc bên kia buôn bán, đã không có tín ngưỡng cũng không quan tâm cứu hận. Bọn họ có thể vì đế quốc tổng đốc tiền đi bắt cóc giáo đình nữ tu, cũng có thể vì càng cao ra giá ở hai cái quỷ hút máu giữa các gia tộc lập đi lặp lại nhảy ngang, sau cùng ai ra giá cao liền đối với một phương khác sử dụng trí thanh chém. Giám mục Ben Nghệ Tỷ Ô mặc dù chỉ là cái thư viện quán trưởng, nhưng cái kia thế nhưng là thánh thành thư viện, lại là mang theo thánh quang chi danh thư viện. Ở nơi đó hắn không chỉ có thể nhìn đến rất nhiều học thuật chữ tác, liền ngay cả loại này ngoại giao báo cáo cũng có thể ở phòng tài liệu cái kia tìm đến. Có giám mục Ben Nghệ Tỷ Ô trợ giúp, nên ý bọn họ đối với tình huống ngoại giới liền không còn là đầu góc mơ hồ. T. Không có nghe giám mục ngươi giới thiệu còn tốt, làm sao nghe xong cảm giác chúng ta đều muốn xong đời dáng vẻ a. Gót Lón lại bắt đầu xoa lấy huyệt thái dương nói, hắn trước đó đại bộ phận nhân mạch đều là ở đế quốc bên này, đối với đại lục cả dù án tình huống cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết chính là tại đọc trong lúc học đại học, đại lục cũ người bên kia cũng không có ít chế rêu ạ dù án cựu giáo đình là một đám không lên nổi mặt bàn đồ vật. Lúc đó hắn còn tưởng rằng đây bất quá là quỷ hút máu đối với nhân loại khinh miệt thái độ kéo dài mà thôi, nhưng thật làm hắn từ giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ lấy cái này cần đến trực tiếp tin tức sau đó hắn lại có một ít tán thành năm đó những cái kia quỷ hút máu bạn học kết luận. Chẳng qua nếu như thật là như vậy mà nói, ta liền có chút nghĩ không thông giám mục. Trước đó ta đặt hàng cơ giáp động cơ bọn họ là thật cho ta đưa tới, mặc dù khi đó chiến dịch đã kết thúc, nhưng cái này cùng ngài nói cũng không quá đồng dạng a. Gót Lòn hồi tưởng lên bản thân trước đó ở đồng minh giải phóng nhân loại cái kia gặp phải, hắn không khỏi sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Đối với cái vấn đề này, lão giám mục không có ngay lập tức trả lời, ngược lại là suy tư một chút sau đó tỉnh nộ qua tới. Ngươi nói hẳn là đồng minh giải phóng nhân loại chính bọn họ người. A, không đúng giám mục, ngươi trước đó không phải là giới thiệu nói cái này đồng minh chỉ là mấy cái thế lực lẫn nhau lôi kéo xây dựng lên tới đối ngoại tổ chức sao? Làm sao còn có chính bọn họ người, vì cái gì ngài trước đó không nói? Gót Lòn vấn đề một cái tiếp một cái. Hắn tốc độ nói rất nhanh khiến lao giám mục trong lúc nhất thời cũng không biết nên hồi đáp cái nào tương đối tốt. Đừng hội đứa trẻ, ta chậm rãi nói a. Đầu tiên đồng minh giải phóng nhân loại là mấy thế lực lớn liên hợp thành lập một điểm này không sai, nội bộ bọn họ đấu tranh 10 điểm càng nghiêm trọng đây cũng là sự thật. Nhưng vấn đề là, nói đến đây lão giám mục có chút vui mừng cười. Tổ chức này quan danh nhân loại giải phóng danh nghĩa, đương nhiên hấp thu đi vào rất nhiều tin chắc lấy cái này lý tưởng người a. Chương 213, chưa từng thần thánh liên minh chương 213, chưa từng thần thánh liên minh đối với giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ô đến trừ gần ý e bên ngoài. Vui vẻ nhất liền khi thuộc Gót Lòn. Với tư cách quân cách mạng đại quản gia tổng lĩnh hành chính công việc hắn từ khi học giặc chiến dịch kết thúc về sau vẫn một mực lo lắng. Quân cách mạng ở trong chiến đấu trước đó tổn thất nặng nề, một cái bị đánh đến tàn phế thành thị còn cần bọn họ đi chỉnh hợp xây lại, càng trọng yếu chính là bọn họ ở đối ngoại trên tình báo trên cơ bản một mảnh trống rỗng. Không biết động tĩnh của địch nhân, thậm chí liền đối phương thái độ đối với bản thân đều không rõ ràng. Một điểm này nhưng là 10 phần nguy hiểm. Cho nên khi gặp phải một cái có thể chủ động hướng bọn họ mở ra cửa sổ sau đó, Gót Lòn liền không biết mệt mỏi một mực ở hấp thu chỉnh hợp lấy bên ngoài tình báo. Một cái quốc gia từ trước đến nay không phải là một cái cụ tượng hóa sau nhân vật chân dung, mỗi cái quốc gia nội bộ khẳng định có lấy chiếm cứ vị trí chủ đạo lực lượng chính trị, cũng có thể trên trình độ nhất định ảnh hưởng đến người trước thứ yếu quân thể. Nói tiếng người liền là cái gọi là liên minh thần thánh quang phục cũng không phải là một cái chính thể, hắn là do ba cái lực lượng chính trị lẫn nhau lôi kéo cũng thành lập một cái thực thể chính trị. Đại biểu giáo hội thế lực thánh quang giáo đình, đại biểu quý tộc cùng thương nhân thế lực quý tộc bình nghị hội, đại biểu quân đội cùng dân gian phái cấp tiến đoàn thánh điện kỵ sĩ. Cái này ba nhà là liên minh nội bộ lớn nhất ba cái thế lực, đồng thời cũng là tương đối ổn định ba cái lực lượng chính trị. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho cái này ba nhà liền là bền chắc như thép, bọn họ ở không đối mặt ngoại bộ uy hiếp thời điểm trong đó cũng là có bất đồng lợi ích quân thể. Cũng tỉ như giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ô lần này giới thiệu phái gì ỷ tỷ ở đồ. Từ trên lý luận đến nói quý tộc bình nghị hội bên trong thương nhân cùng quý tộc mới hẳn là mâu thuẫn hai bên mới đúng, nhưng trên thực tế nội bộ bọn họ bẻ cánh đều từng người có lấy bất đồng quý tộc cùng thương nhân tham dự. Thân phận cùng tước vị từ trước đến nay không phải là phân chia bọn họ căn cứ, tương quan lợi ích mới là. Phái gì ỷ tỷ ở độ liền là căn cứ vào liên minh hải vận nhu cầu mà sinh ra một cái bè cánh, giai đoạn đầu liền là một đám thuyền buôn lậu dài cùng chợ đen bỏ xuống khách tạo thành. Bọn họ vượt qua quỷ hút máu hải quân phong tỏa cho liên minh quý tộc các lao ra mang đến đại lục khác đặc sản, thuận đường cũng giúp giáo hoàng mang đến địa khu khác tình báo. Kể từ cùng đế quốc sĩ vạn nhị ạ quan hệ hòa hoan sau đó, đám người này sinh ý liền cho làm đến trên mặt sáng tới, quý tộc cũng là ở thời điểm này tự mình hạ trạng. Cho nên cái này bè cánh đối với liên minh nội bộ sự vụ suy tính, nó điểm xuất phát liền là xây dựng ở vận tải đường thủy đầu này ranh giới cuối cùng lên. Chỉ cần có thể để cho bọn họ chạy càng nhiều tuyến đường, kiếm càng nhiều tiền bọn họ liền không có vấn đề trong tay để án rốt cuộc là thiên hướng ai, đại biểu cho một phương nào lợi ích. Cho nên à, cá nhân ta là tương đối giới thiệu ngần ý e các ngươi thừa dịp hiện tại nhiều điểm bán đồ vật cho bọn họ, mà không phải là tìm bọn họ nhiều mua đồ. Phái gì ý tỷ ở đồ cái gì đều thu, cho dù là bị bắt quỷ hút máu bọn họ đều có thể giá cao thu mua. Giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ổ sau cùng cho ra kiến nghị của bản thân, những người khác tạm thời không nói là thái độ gì, mà ngần ý e vậy mà đối với cái này có loại cảm giác quen thuộc kỳ quái. Một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo đức ràng buộc một cái trả tiền liền có thể bán bất kỳ vật gì thương nhân tổ chức, còn kiêm chức con buôn nô lệ nghề. Thấy thế nào đều giống như hắn thời đại học chơi một cái trong trò chơi nở tờ cờ đồng dạng. Trên mặt không tự giác nết lên nụ cười bất đắc dĩ, gần y e nhẹ nhàng lắc đầu đem những thứ này có không có cho vùng ra suy nghĩ. Lại lần nữa trở về lý trí sau đó, hắn nghiêm túc phân tích một chút cũng đích xác tựa như giám mục nói đồng dạng, cái này phái gì ỷ tỷ ở đồ ở giai đoạn trước thật sự có thể thật giúp được bọn họ. Nhưng có một điểm chúng ta phải chú ý liền là, cũng đồng dạng không nên đem một cái phái gì ỷ tỷ ở đồ như vậy một cái tổ chức cho cụ tượng hóa. Tựa như giám mục bèn nghệ tỷ ổ nói đồng dạng, bọn họ đám người này cất chó gì suối quậy sự tình đều có thể làm được, nhưng ta tin tưởng ở trong bọn họ khẳng định cũng có thể bình thường hảo hảo buôn bán người. Chúng ta hiện tại không có lựa chọn khác, sau đó khẳng định là muốn sàng chọn ra tới cái nào đáng tin cậy, cái nào là không đáng tin cậy. Gần như lý do thoái thác đại biểu đại bộ phận người cách nhìn, bọn họ hôm nay thảo luận kỳ thật liền là ở xác định nhận thức chung. Tựa như giám mục bèn nghệ tỷ ổ nói đồng dạng, quân cách mạng bên này có lấy ở liên minh cái kia tuyệt đối không thể nào thấy được mà kết. Hắn có thể mơ hồ phát hiện lần IE dưới trướng có lấy bất đồng đoàn thể nhỏ, dùng dâu quay nón sở tạ lìn dẫn đầu đội du kích vũ đấu phái, dùng gọt lòn cùng công nhân kỹ thuật làm chủ công nghiệp phái, cùng đoàn kết ở mỹ lì ạ chung quanh thu nha phái. Ba cái phái là vững chắc nhất chính trị kết cấu, mặc dù từng người nhu cầu bất đồng, nhưng đều đoàn kết ở lần IE chung quanh. Có mâu thuẫn liền sẽ không ngừng mà họp đi giải quyết, có tiềm ẩn có thể đặt thành nhận thức chung cũng sẽ như hôm nay như vậy đơn độc triển khai cuộc họp đến đòi luận. Như vậy bầu không khí là thánh thành bên kia tuyệt đối không thấy được. Ở chỗ đó các phương liên lụy lợi ích thực sự là quá nhiều, kỳ thật rất nhiều lúc hai cá nhân tầm đó cũng không có cái gì trực tiếp xung đột lợi ích, liền bởi vì lẫn nhau chỗ tại bẻ cánh bất đồng mà lẫn nhau căm thù. Mà một khi xử lý không tốt, cái này một đôi người căm thù hành vi có khả năng liền sẽ diễn biến thành mới mâu thuẫn, mới xung đột lợi ích, sau đó phần này xung đột lại sẽ thuận theo mỗi người bọn họ chỗ tại bẻ cánh kéo dài ra đi. Không có ý nghĩa nội đấu tiêu hao rất nghiêm trọng liên minh lực lượng, cũng hạn chế lấy liên minh mỗi một bước chiến lược. Cho nên cho dù không có tiếp xúc đến lần IE liên quan tới buồn kệ bịt mặt trường, giám mục bèn nghệ tỷ ổ cũng có khả năng làm ra cùng hiện tại đồng dạng quyết định. Đối với liên minh nội bộ sự vụ càng là hiểu rõ đấu triệt, hắn liền càng có thể cảm nhận được loại kia, mắt thấy thế đạo sụp đổ nhưng bản thân làm sao cũng không cách nào thay đổi cảm giác vô lực. Liên minh thần thánh quang phục đã không thần thánh, cũng không khôi phục, cũng không liên minh. Hồi tưởng lấy liên minh ở vài thập niên trước đối mặt quỷ hút máu to lớn quân sự áp lực dưới tình huống, không nghĩ làm sao giấu tài thu phục cố thổ, ngược lại là đem đầu mâu nắm chuẩn mặt phía nam lãnh thổ. Nó lý do vậy mà là một đầu buồn cười vận tải đường thủy. Mà càng trâm trọng là, theo lấy cùng tinh linh nhất tộc khai chiến, ở liên minh ghế liền bị lặng yên cướp, còn ý nguyên mang theo ạ dù ản hoàng thất tên tuổi. Đã không có ạ dù ản, cũng không, càng không phải là hoàng thất, liền là cụm quý tộc cùng thương nhân chiếm cư ập ghế, hành xử liên minh lúc đầu giao cho châu ngồi này quyền lợi. Liên minh lúc đầu liên hợp chính là mỗi cái lớn lui giữ ạ dù ản chủng tộc, mà hiện tại trừ nhân loại trên cơ bản sẽ rất khó nhìn đến chủng tộc khác xuất hiện ở liên minh trong hội nghị. Chúng ta lương thực nghiêm trọng ỷ lại ở nông trường cùng nửa sen tổ ở nông trường, quan sát cùng máy móc đều không thể rời đi được. Giám mục bèn nghệ tỷ ô ở đàm luận nó liên minh phương diện này vấn đề thời điểm, ngữ khí rất là phiền muộn. Vốn là gắn bó như môi với giang tộc đàn ở liên minh nội bộ lại ngày càng bị người kỳ thị, trừ đoàn thánh điện kỵ sĩ hai phe còn lại thế lực đều sẽ không tiếp nhận bọn họ. Liên minh không giải quyết vấn đề này, liền không có khả năng thu phục cố thổ, mà ta biết chính là bọn họ vĩnh viễn đều không có khả năng giải quyết cái vấn đề này. Lão giám mục lời nói đối với có mặt đại gia hỏa đến nói có chút lạ lẫm. Ngọc giặt nơi này cái khác phi nhân loại tộc duệ tỷ lệ rất thấp, quân cách mạng liền không có gặp đến qua phương diện này vấn đề. Nhưng một cái thuộc về bọn họ vấn đề rất nhanh liền đến. Một vị thở hồng hộc lính liên lạc chạy vào hội trường, cho Glen IE đưa tới một phong thư kiện. Glen IE, đây là đồng chí Luzinski khẩn cấp tin. Chương 214, Luzinski đề nghị cùng gọt lọn phản bác. Chương 214, Luzinski đề nghị cùng gọt lọn phản bác. Luzinski thư khiến Glen IE không cấm điệu nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm lấy thư tín xem xong rất lâu tựa hồ ở trầm tư lấy cái gì. Glen IE, Luzinski ở trong thư nói cái gì? Bọn họ đoàn 101 là gặp đến phiền toái gì sao? Gọt lọn thấy Glen IE trầm mặc không nói, thế là chủ động hỏi thăm. Đoàn 101 cũng không có gì phiền phức, nhưng chúng ta liền muốn có phiền phải lớn. Glen IE có một chút trêu chọc lắc đầu nói, tiếp lấy liền đem thư tín đưa cho gọt lọn bọn họ. Luzinski ở trong thư tỉ mỉ miêu tả hắn ở doanh trại tị nạn điều mắt thấy hay nghe, đồng thời cũng suy đoán ở nghiên cứu lợi phân người bên trong dãy núi vẫn tồn tại lấy số lượng càng nhiều nạn dân. Một khi chờ thời tiết chuyển nóng sau đó, những thứ này nạn dân nhất định xuôi nam. Đến lúc đó phía bắc có ổ dịch, phía nam có chiến hỏa, các nạn dân khẳng định là rất khó sống xuống tới. Sở Tạ Lìn âm thanh trầm thấp nói lấy, hắn đối với nạn dân vấn đề tạm thời không có tỏ thái độ, nhưng gọt lọn lại trực tiếp nâng ra ý kiến phản đối. Gần như ta biết ngươi nhất định muốn trợ giúp bọn họ, nhưng chúng ta cũng muốn rõ ràng hiện tại quân cách mạng còn lâu mới có được chúng ta trong tưởng tượng cường đại, địch nhân toàn diện thế công nhanh nhất ở mùa hè thời điểm sẽ tới. Thời gian ở chúng ta cái này từ trước đến nay đều không phải là giàu có một số việc chúng ta nhất định phải làm ra bản thân không thích lựa chọn. Luzinski ở thư tín bên trong đề nghị đi trung ương bên này lực tổ chức lượng tiếp quản cùng cứu chữa nghiên cứu lợi phân người dãy núi mặt phía nam nạn dân. Đúng vậy, Luzinski không chỉ là muốn cứu khổ mình sơ nạn dân, địa phương còn lại nạn dân hắn cũng cân nhắc đến. Ở hắn đề nghị trong, quân cách mạng có thể tạm thời từ bỏ khổ mình sơ chuyển mà đi tấn công thượng du xa mì ổ cả, mà về phần khổ mình sơ nơi này địch nhân hắn là chuẩn bị vũ trang một bộ phận nạn dân tới chấp hành đe dọa chiến thuật. Không cần công chiếm tòa thành thị này, chỉ cần vây lại thành thị khiến người trong thành tin tưởng bọn họ đánh không đi ra liền được rồi. Mặc dù nói lâm thời thành lập nạn dân quân đội chất lượng khẳng định không ra thế nào, nhưng cổ miền sở thành vệ quân cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đem hai cùng so sánh xuống chỉ cần lợi dụng tốt ưu thế nhân số không bị một đợt phá tan, đối với cổ miền sở vây nhưng không đánh liền là cái không tệ tuyển hạng. Mà đoàn 101 liền có thể rút đi ra tinh lực tới lui trên tấn công bơi càng thêm trọng yếu thành thị, xã bị ổ cả. Chỉ cần có thể giải quyết hết tổng đốc bún địa hệ khu nội hà hạm đội, quân cách mạng ở sông Gọt Tẩn Trung Hạ Du liền có trên chiến lược quyền chủ động. Luzinski cái này đề án khiến người rất là xoắn xuýt, bởi vì từ quân sự góc độ lên tới nói đề nghị của hắn cũng không có đối với cố định phương châm cùng dự tính kết quả sinh ra thật tốt hiệu quả, nhưng lại cho sau đó xa mì ổ cả chiến đấu tăng thêm không tất yếu nhân tố. Bởi vì nếu như không cầm xuống cổ Milsơ, như vậy quân cách mạng liền không có cách nào đường thủy tấn công, mà đi đường bộ mà nói liền cần xuyên qua địa hình phức tạp. Cổ Milsơ tòa thành này nam gặp sông Gọt Tẩn, bắc tiếp căn cạ dạ đồi núi, là trọng yếu đầu mối giao thông then chốt. Cạn cạ dạ đồi núi là từ nghiên cứu lợi phân ngươi dãy núi chân núi phía nam kéo dài ra tới, cứ việc không có nghiên cứu lợi phân ngươi dãy núi độ cao so với mặt biển cao, nhưng địa hình lại càng phức tạp. Xuyên qua bên này đồi núi khu vực duy nhất đại lộ cùng đường sắt liền là từ Cổ Milsơ trải qua. Cho nên nói nếu quả thật muốn lách qua Cổ Milsơ tòa thành thị này, đi sông Gọt Tẩn bờ bắc là khẳng định không được. Mà hiện tại sự tình phiền phức là, sông Gọt Tẩn mặt phía nam con đường cũng không có tốt hơn chỗ nào. Từ lâu đài gỗ mẹn mặt phía nam đại lộ xuất phát, nghĩ muốn tiến về xà mì ổ cạ liền cần một mực đi đến phía đông dãy núi và bảy rẽ lại quay đầu bắc thượng. Cả đoạn lộ trình nhiễu đến rất xa, mặc kệ là đối với bộ đội hành quân vẫn là hậu cần đều là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Vì vậy trừ cứu chữa nạn dân bên ngoài, Luzinski đề nghị ở trên chiến lược cũng không có giá trị gì, ngược lại là cho cố định chiến lược tăng thêm không ít trở ngại. Đây cũng là gót lòn vì cái gì sẽ phản đối nguyên nhân. Chúng ta hiện tại việc cần phải làm rất nhiều, trên quân sự chúng ta phải tận khả năng công chiếm xung quanh thành thị, khống chế xung quanh thôn trấn tới vì quân cách mạng khai thác chiến lược không gian. Đồng thời chúng ta đối với học giặt xây lại công việc cũng đến thời khắc mấu chốt nhất, Tây khu hạ thành đập nước chỉ còn lại 1/3 công trình lượng, năm nay lũ xuân cũng không có thừa lại nhiều ít thời gian. Ta cũng không muốn coi thường nạn dân cực khổ, nhưng mình nghĩ Gót Lòn lúc này ánh mắt 10 điểm kiên định, hắn biết lời nói của bản thân vô cùng máu lạnh, đáy lòng hắn bên trong cũng đồng dạng băn khoăn, nhưng cái này hiện thực tàn khốc lại nhất định phải do hắn nói ra, chúng ta thật rút không ra bao nhiêu người tới. Chuyện này không phải là chúng ta không nguyện ý, mà là bất lực. Gót Lòn đề nghị khiến mình trong lòng rất không thoải mái, không phải là hắn đối với Gót Lòn có ý kiến gì, mà là loại này cảm giác vô lực khiến hắn rất không thích. Được rồi, chuyện này chờ ta suy nghĩ một chút, ngày mai liền cho Luzinski bọn họ một câu trả lời. Cái này lâm thời tiểu hội nghị cuối cùng là ở gần tiếp nối âm thanh bên trong kết thúc. Lúc này đã là nửa đêm hơn 10 giờ, gần bọn họ cơ bản đều là ở cái điểm thời gian này ăn cơm, không kịp giải quyết vấn đề đều sẽ lưu lại đến trên bàn ăn đi giao lưu thảo luận. Nhưng hiển nhiên hôm nay mà nói để cũng không có khiến gần có cái tốt khẩu vị, miễn cưỡng nuốt xuống sau cùng mấy muỗng bột nhau, sau đó hắn một người đi tới rộng lớn quảng trường bên cạnh yên lặng đốt lên thuốc lá đấu bên trong thuốc lá sợi. Theo lấy một tia khói xanh lượn lờ, gần vẻ u sầu tựa hồ làm dịu một tia. Đập, đập, đập. Một trận tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần, không đợi gần quay đầu nhìn rõ là ai, một cái cùng khoảng cái tàu liền đưa tới bên tay hắn. Cho một lửa. Sở Tạng Linh cùng gần là lao thuốc lá hữu, hai người bọn họ cái tàu vẫn là cùng một căn gỗ anh đào lên đâu này. Lúc đó trong thôn lão thợ một cầm lấy một khối kia không lớn gỗ anh đào đào ba cái tàu hút, gần một cái, Sở Tạng Linh một cái, phẩm tướng tốt nhất một cái cho thuyền trưởng Cổ Hận. Vị này lao thợ một là lão Cổ Hận bằng hữu nhiều năm, nhưng ở đội du kích lần thứ nhất tập kích quân đế quốc chạm gác thời điểm hy sinh, thuyền trưởng Cổ Hận lúc đó còn khóc rất lâu. Ngươi muốn giúp nạn dân đúng không, gần Sở Tạng Linh thật sâu mà hút một hơi, phun ra một miệng lớn thuốc lá sau đó ngựa khí trầm thấp hỏi. Đúng vậy, ta không có cách nào nhìn thấy giải quyết xong không đi quản. Có thể làm được hay không là một chuyện, nhưng có làm hay không là một chuyện khác. Mặc dù rất nhiều lúc mọi người đều nói Sở Tạ Lìn tính cách là tối vi cố chấp, nhưng vị này sắt thép đồng chí lại rõ ràng luận cố chấp bản thân có thể không sánh bằng bên cạnh lần IEA, nhưng Gọt Lòn nói không sai không phải sao. Chúng ta hiện tại rút không ra đầy đủ nhân thủ, điều không được càng nhiều bộ đội. Cho dù Luzinski nói là vũ trang bản địa nạn dân tới vây thành, nhưng cũng không có khả năng không có cơ sở nhân viên chỉ huy. Chúng ta hiện tại thiếu nhất không phải liền là loại này đồng chí sao? Sở Tạ Lìn mà nói rất có lý, nhưng lần IEA lại ở trong giọng nói của hắn nghe ra một cái khác ý tứ. Vị đồng chí này mặc dù tính tình rất mới vừa, nhưng từ trước đến nay đều không phải là một cái mất hứng chi nhân. Gần IE biết Sở Tạ Lìn nói những lời này tuyệt đối không phải là vì nói cho hắn có khó khăn gì, hắn có thể nâng ra cái này một loạt quan điểm cũng đã chứng minh có giải quyết mạch suy nghĩ. Đón lấy Gần IE vẻ hiếu kỳ, Sở Tạ Lìn khép cười một tiếng, đừng quên, chúng ta cái này còn có hơn 200 cái chính nghĩa đồng bạn đâu. Chương 215, công lược thành dưới đất chương 215, công lược thành dưới đất năm ngoái mùa đông so trước kia muốn tới đến chế một ít, đến đầu mùa xuân thời tiết nhiệt độ không khí cũng không thấy lên cao nhiều ít. Ngược lại là hơi nóng hổi hai ngày sau đó lại bay lên điểm điểm phong tuyết. Đối với đại lục nạ sĩ đờ ruột người đến nói cái này khí hậu liền có chút khiến người chửi mẹ, nhưng đối với học giặc cư dân đến nói kỳ thật đều không có gì khác biệt. Trên đường tuyết động ở lúc ban ngày bị lui tới người đi đường cho đặc hóa, nhiễm lên rất bẩn màu sắc từng tầng trồng chất ở bên đường, qua một đêm sau đó lại ngưng kết thành 10 điểm kiên cố dáng vẻ. Ca tư, ca tư, ca tư. Mặt băng âm thanh vỡ vụn từ xa đến gần, khôi giáp va chạm loảng xoảng tiếng tựa như một cái đúng giờ đồng hồ báo thức đồng dạng ở lúc sáng sớm đánh thức trên con đường này tất cả cư dân. Thời điểm ngay từ đầu mọi người còn có chút oán giận, nhưng chậm rãi các cư dân liền dần dần thói quen đám này tên là kỵ sĩ thánh điện bình sát đầu. Bà Sì Bằng Hữu, buổi sáng tốt lành a, tối hôm qua ngủ đến thế nào? Sáng sớm độ dịch kỵ sĩ trưởng liền nguyên khí tràn đầy mà đi qua tới, mà hắn đối diện thì là đỉnh lấy cái mắt quầng thâm khí chẳng có chút u ám ngại bà Sì. Sớm, may mắn ngươi ngày hôm qua giản bận, ta hầu như không làm sao ngủ, tất cả đều bận rộn cho các ngươi chủ ý. Ngài bà Sì vẫn như cũng là độc như vậy lưỡi, hắn không chút lưu tình chỉ trích đối phương ngày hôm qua làm sự tình. các ngươi ngày hôm qua đem thành dưới đất một chỗ căn phòng làm sập, trên mặt đất ba tòa kiến trúc đều chịu đến mức độ bất đồng ảnh hưởng. Mặc dù ta không quá nghĩ phản ứng đám kia có tiền thị dân, nhưng quân cách mạng quy củ ở cái này, ta liền nhất định phải nghĩ biện pháp bồi thường bọn họ. Số tiền kia ta tin tưởng chính nghĩa độ dịch bằng hữu hẳn là không ngại giúp ta chia sẻ một ít ta. Ngài bạ sĩ đỉnh lấy đối với mắt cá chết, mà không biểu tình ngựa khí không có chút nào tức giận mà nói lấy, đồng thời còn không quên đem trong tay hóa đơn đưa cho đã mọc ra không ít gốc dâu cầm độ dịch kỵ sĩ trưởng. Ha ha ha, cái này không có vấn đề a bạ sĩ bằng hữu, không phải liền là chuyện tiền bạc nha. Ta đã cùng đoàn sứ giả bên kia nói tốt, bọn họ sẽ phụ trách thu mua. Ngươi liền yên tâm a, tiền nhất định không thể thiếu các ngươi. Độ dịch kỵ sĩ trưởng đối với bạ sĩ giọng nói kia bất thiện thái độ từ trước đến nay đều không có ý kiến gì. Rốt cuộc vị này bạ sĩ bằng hữu trên miệng mặc dù thiếu một chút, nhưng ở thời điểm làm việc lại là thật cho bản thân cung cấp rất nhiều trợ giúp. Một cái trong lúc chiến đấu không cho bản thân kéo chân sau, đang chỉ huy lên không khoa tay múa chân, ở làm việc trong không đục nước béo cỏ, ở làm việc bên ngoài không cho ngươi đào hố chôn cạm bẫy minh hữu. Độ dịch kỵ sĩ trưởng cảm giác nếu là bản thân trước kia đồng sự biết tuyệt đối sẽ hâm mộ chết hắn. Ở nhiều như vậy ưu điểm chiếu dọi xuống, ngài bạ sĩ điểm kia ác miệng tính cách đối với độ dịch đến nói đều có thể lý giải, không phải liền là nhân ra một điểm nhỏ tật xấu nha. Đầu năm nay ai còn có thể không có điểm người khác không có nhỏ tính tình đâu. Cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, ghê gớm bản thân đem lời nói của hắn cho phản lấy nghe chẳng phải được. Bất quá nghĩ đến cái này, độ dịch kỵ sĩ trưởng đông nhiên thật thử đem ngài bạ sĩ lời nói cho phản lấy phiên dịch một thoáng, sau đó một cái lạnh run chính hắn đều bị buồn nôn đến. Liền ngay cả xem bạ sĩ ánh mắt đều biến đến không đồng dạng. Mặc dù ta không biết ngươi ở cười ngây ngô cái gì, nhưng ngươi tốt nhất đem trong đầu ý nghĩ cho vứt bỏ. Bạ sĩ mặt không thay đổi nhìn lấy độ dịch kỵ sĩ trưởng, đối với gia hỏa này thỉnh thoảng phạm thần kinh sự tình hắn mặc dù có chút thói quen, nhưng vẫn như cũng nhìn lấy rất khó chịu. Không có đang đánh kêu lên trì hoãn quá nhiều thời gian, hắn rất nhanh liền mang lấy các thánh điện kỵ sĩ đi tới thành dưới đất lôi vào. Cái tầng hầm này đã bị mở rộng rất nhiều, nguyên bản cái thang bị hủy đi, chuyển mà ở xây dựng lâm thời lên xuống bậc thang. Một đoàn người rất nhanh liền thuận theo lên xuống bậc thang đi tới thành dưới đất đỉnh chót nhất, nơi này đã bị cải tạo thành lâm thời cứ điểm, không ít luân phiên kỵ sĩ thánh điện cùng quân cách mạng đều ở kề bên này nghỉ ngơi. Nghe nói các ngươi lập tức liền muốn có nhiệm vụ mới, vậy chúng ta hôm nay công việc khả năng liền có chút bận rộn. Chúng ta cần triệt để càn quét đại sảnh cái kia phụ cận địch nhân, sau đó chiếm cứ khối địa phương kia. Cho nên chúng ta kỵ sĩ trưởng có lòng tin hay không? Bà sĩ ở đối mặt độ dịch thời điểm luôn yêu thích dùng không có chút cảm tình nào thành tuyến, mà độ dịch kỵ sĩ trưởng liền là một cái khác cực đoan. Đây là đương nhiên rồi. Ta ác gần ngay trước mắt, chúng ta không sợ chiến đấu. Bởi vì ở thánh quang chỉ dẫn xuống chúng ta tất nhiên thắng lợi. Ngài bà sĩ khi nghe đến độ dịch mà nói sau đó không khỏi trợn trắng mắt, hắn cùng loại này ý thức bản thân quá thừa người không phải là rất có thể ở chung đến tới. Nhưng muốn thật nói lên chán ghét kỳ thật cũng không tới loại trình độ kia. Rốt cuộc vị này thánh kỵ sĩ tại thời điểm chiến đấu phi thường đáng tin, có chiến lực lại có nghị lực, đầu óc một căn gân cũng không phải là chuyện gì xấu, chí ít bọn họ có thể nghe hiểu bạ sĩ bên này chỉ huy liền được. Thời điểm ngay từ đầu khả năng còn có chút khó chỉ huy, nhưng thông minh La Tiên Sinh ở mấy ngày nay trong khi chung rất dễ dàng liền phát hiện điều động bọn họ bí quyết. Mau nhìn à, lại có một đội khô lâu binh xuất hiện ở lầu 2 cái thứ 2 hành lang nơi, đó chính là thánh quang đối với mọi người khảo nghiệm. Thánh quang ở trên, nơi này cần một cái không sợ kỵ sĩ tới đính trụ địch nhân xương động phút lên, chúng ta cần các ngươi mau tới đi. Mọi người đừng sợ. Thánh quang kỵ sĩ sẽ bảo vệ chúng ta, nguyện thánh quang chúc phúc chúng ta đạt đục lỗ tà ác địch nhân lồng ngực, nguyện thánh quang phù hộ thương pháp của chúng ta vừa nhanh vừa chuẩn. Rất khó tưởng tượng ngài bạ sĩ cái kia không có chút cảm tình nào thanh tuyến là làm sao đem đám này thánh kỵ sĩ cho điều động giống như là đánh máu gà đồng dạng. Đặc biệt là độ dịch kỵ sĩ trưởng, mỗi một lần bạ sĩ mượn danh nghĩa thánh quang danh nghĩa ở triệu hoán thời điểm liền là hắn chạy nhất hoan. Một cái cự kiếm quét ngang đập nát một mảnh khô lâu bình, trên tay bọc lấy thánh quang liền cho bên cạnh hồn một bạt hai mạnh, quạt đến đối phương ở không trung đánh lên đi dạo. Thánh quang a, tên địch nhân này nhất định phải bị tiêu diệt. Nồng đậm ánh sáng ở độ dịch kỵ sĩ trưởng toàn thân lấp lánh, sau cùng ngưng kết ở hắn chuôi kia cự hình kỵ sĩ khoan kiếm phía trên. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, giơ lên cao cao cự kiếm lên có hào quang màu vàng nóng đang chạy. Thánh quang a, chúc phúc ở ta. Chí thánh trạng. Một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt thôn vệ cái kia do thi thể hợp lại mà thành quái vật khổng lồ. Độ dịch kỵ sĩ trưởng lúc này có chút thở dốc, nhưng hắn vẫn là quay đầu cho cách đó không xa chỉ huy bạ sĩ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái đồng thời lộ ra kem đánh răng quảng cáo đồng dạng dáng tươi cười. Song lúc này bạ sĩ không có trả lời nụ cười của hắn, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy hắn, tựa như là nhìn chằm chằm lấy một kẻ đã chết đồng dạng. Bạ sĩ ánh mắt che lấp nâng lên súng trường, hắn nhắm chuẩn kỵ sĩ trưởng vị trí chỗ tại. Bạ sĩ bằng hữu. Đồ dịch không hiểu cái tràng diện này, nhưng không đợi hắn đem lời nói hết đối diện bạ sĩ cũng không chút nào lưu tình bóp cò súng. Phanh. Một viên đạn men theo đồ dịch lọn tóc bay đi, một tiếng oi bức hử ở sau lưng hắn vang lên. Chương 216, ẩn hình thích khách cùng bạ sĩ phán đoán chương 216, ẩn hình thích khách cùng bạ sĩ phán đoán súng trường nóng súng còn bốc lên từng tia nhiệt khí, ngắn ngủi tiếng súng còn ở hùng vĩ kiến trúc bên trong vang vọng. Bạ sĩ biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy đồ dịch sau lưng địch nhân, hắn động tác nhanh chóng đem chốt súng sau kéo. Đổi đạn lên đạn một mạch mà thành. Phanh. Lại là một tiếng súng vang, đánh ở trên đất trống. Nhưng lần này bất đồng chính là đồ dịch rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì đó ở nơi đó né tránh một thoáng, phát ra âm thanh rất nhỏ. Là thích khách, bảo vệ kỵ sĩ trưởng. Phía sau các thánh điện kỵ sĩ lập tức liền phẫn nộ, cách đến gần nhất mấy người chu lên liền chuẩn bị xông về phía trước. Dừng lại, không nên đi qua. Lúc này bạ sĩ ngăn lại nhiệt huyết sôi trào các thánh điện kỵ sĩ, bởi vì đoạn thời gian này tốt đẹp tiếp xúc mệnh lệnh của hắn khiến các thánh điện kỵ sĩ tạm dừng một thoáng, nhưng vẫn không có ngăn lại bọn họ đi cứu bản thân kỵ sĩ trưởng hành động. Dừng lại, ta đã nói không nên đi qua, người nhiều ngược lại sẽ chậm trễ. Bạ sĩ lại lần nữa cảnh cáo, nhưng một lần này lời của hắn lại không có bất cứ tác dụng gì. Rốt cuộc đoàn thánh điện kỵ sĩ cùng quân cách mạng chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thượng hạ cấp quan hệ. Đối với loại tình huống này, bạ sĩ tức giận đến nghiến răng, hắn hận không thể cạy ra những thứ này mãng phu đầu đi xem một chút bên trong rốt cuộc chứa vật gì. Dừng lại bước chân, thánh điện các kỵ sĩ, nghe theo ngài bạ sĩ chỉ huy. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng thời điểm này lên tiếng, lời của hắn không chỉ khiến trước tới chi viện hắn các thánh điện kỵ sĩ sửng sốt, liền ngay cả bạ sĩ bản thân đều có chút giật mình. Đây là cái liền ta đều không có phát hiện được nhân, các ngươi qua tới ý nghĩa không lớn. Bạ sĩ bằng hữu phát hiện tên địch nhân này, vậy liền để hắn tới chỉ huy chúng ta. Vì thánh quang, bạ sĩ bằng hữu ta cái mạng này liền nhờ ngươi. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng trịnh trọng được rồi một cái kỵ sĩ lễ, sau đó đem kỵ sĩ thánh điện quyền chỉ huy giao đến bạ sĩ trên tay. Mặc dù trong lòng có chút ít cảm động, cũng có chút bội phục vị này kỵ sĩ giác ngộ, nhưng ngài bạ sĩ vẫn như cũ nhịn không được có chút không được tự nhiên mà nói, cái này không cần ngươi xin nhờ ta cũng sẽ chiếu cố ngươi, ngươi nhưng là khách nhân của chúng ta, nào có khiến khách nhân đi chết đạo lý. Bạ sĩ vẫn như cũng là cái này không thẳng thắn tính tình, nhưng Đồ Dịch cũng đã học xong ở hắn không được tự nhiên trong giọng nói phân biệt ra được hắn chân chính lời muốn nói. Ta hiểu ngươi bạ sĩ bằng hữu, yên tâm đi ta chết không được. Ngươi lại biết cái gì đâu? Tính toán không cùng ngươi náo, cái khác kỵ sĩ thánh điện nghe lệnh, hiện tại bắt đầu chuẩn bị phóng thích thánh quang lấp lánh. Đi lấy một điểm, đều cho ta thất bại, không nên thành công. Bạ sĩ mệnh lệnh vừa bắt đầu mọi người còn có thể lý giải, nhưng sau cùng đầu này liền khiến đuổi tới các kỵ sĩ rất là nghi hoặc. Bạ sĩ quan chỉ huy, ngươi là muốn nói nhất định phải thành công không cho phép thất bại là a? Không, liền là chỉ có thể thất bại không thể thành công, ta không có nói sai. Bạ sĩ ngữ khí lạnh lùng nói lấy, nhưng ở suy nghĩ đến bản thân đối mặt chính là một đám sắt ngu ngơ thời điểm lại khẩn cấp bổ sung một câu. Địch nhân khả năng liền ở bên người chúng ta, cụ thể nguyên do ta liền bất tiện đã nói, mọi người chiếu ta nói làm liền là. Các loại hiệu quả ra tới các ngươi liền minh bạch. Bạ sĩ giải thích vẫn như cũ khiến rất nhiều kỵ sĩ thánh điện đầu góc mơ hồ, nhưng xuất phát từ đối với bản thân kỵ sĩ trưởng tín nhiệm bọn họ vẫn là nghe theo bạ sĩ mệnh lệnh. Đều chuẩn bị xong nghe ta khẩu lệnh. Bạ sĩ quan sát lấy chung quanh mỗi một tên kỵ sĩ, ở bọn họ đều chuẩn bị xong pháp thuật sau đó liền quả đoán ra lệnh, chính là hiện tại, phóng. Nghĩ muốn thành công phóng thích một cái thánh quang pháp thuật cần quanh năm suốt tháng luyện tập, có mặt các kỵ sĩ đều dùng thời gian rất dài tới luyện thành như vậy một cái sẽ không thất bại tay nghề. Nhưng bạ sĩ mệnh lệnh lại khiến để cho bọn họ rất nhiều người đều phản khó, đã thành thói quen 100% thành công phóng thích bọn họ vì đặt thành cái này một mạng khiến chỉ có thể là tận lực đi hồi tưởng năm đó còn là kỵ sĩ người hầu thời điểm ký ức. Cuối cùng 17 tên kỵ sĩ bên trong chỉ có 9 tên thành công phóng thích thất bại thánh quang thuật pháp. Nhưng đây đối với ngài bạ sĩ đến nói cũng đã đầy đủ. Thất bại thuật pháp cũng không có ở kỵ sĩ trong tay ngưng kết thành lấp lánh trùng sáng, mà là ở trong không khí hóa thành điểm điểm vi quang ở tứ tán trôi nổi lấy. Chút ít này ánh sáng liền là bạ sĩ nghĩ muốn. Mỗi một lần Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng phóng thích xong chí thánh trảm sau đó đều sẽ ở trung quanh bay xuống những điểm sáng này, những thứ này là quá liều thánh quang năng lượng tràn ra biểu hiện. Loại này quang đoàn không giống với các thánh điện kỵ sĩ phóng thích thánh quang thuật pháp, chúng là vô chủ, vô ý thức, ở trong không khí phiêu tán không được bao lâu liền sẽ tự mình biến mất. Đối với các thánh điện kỵ sĩ đến nói đây chính là cái 10 điểm đồ vật bình thường, nhưng bạ sĩ tính cách cẩn thận cùng tỉ mỉ quan sát lại khiến hắn phát hiện những thứ này quang đoàn đặc thù hiện tượng vật lý. Loại này yếu ớt thánh quang năng lượng đối với nhân loại có lấy phi thường mạnh lực tương tác, tiểu quang đoàn ở tiếp xúc đến vật thể hoặc là quái vật thời điểm không có thay đổi gì, mà một khi tiếp xúc đến cơ thể người liền sẽ dễ như trở bàn tay dung nhập vào. Đồ Dịch giải thích đây là thánh quang ban ân, nhưng bạ sĩ lại càng nguyện ý tin tưởng đây chính là đơn thuần hiện tượng tự nhiên. Kết quả là căn cứ vào đối với thánh quang hạt một cái đặc tính này phán đoán, hắn ở Đồ Dịch phóng thích xong chí thánh trạng thời điểm liền phát hiện chỗ dị thường. Phía sau hắn điểm sáng vậy mà ở có một khối nhỏ trực tiếp biến mất trong không khí. Bạ sĩ không biết đây có phải hay không là bình thường, nhưng hắn so lên không lý do suy đoán hắn càng thích dùng đạn đi nghiệm chứng. Sự thật chứng minh hắn đoán đúng rồi. Chỗ kia đích xác có người, hơn nữa là dùng bọn họ đều không cách nào phát giác tư thái ở ẩn thân. Mặc dù không biết đối phương là dùng phương pháp gì ẩn thân, nhưng đã hắn không thể tránh thoát thánh quang hạt đối với nhân loại thân hỏa. Như vậy ngài bạ sĩ tự nhiên là biết nên như thế nào đi đối phó hắn rồi. Trực tiếp khiến có mặt các kỵ sĩ đối với không khí phóng thích chí thánh trạm hiển nhiên là có chút xa xỉ, hơn nữa vì không bại lộ mục đích của bản thân bạ sĩ mới lựa chọn khiến các kỵ sĩ đi chấp hành như vậy khiến mọi người đều không tìm được manh mối mệnh lệnh. Xuất hiện rồi. Tại đây, quả nhiên ở che kín toàn bộ đại sảnh nhỏ bé quang đoàn trong, có một khối địa phương là dễ thấy như vậy. Cho dù không có bạ sĩ cái kia sức quan sát nhạy bén, đại bộ phận người cũng đều có thể nhìn đến nơi này dị thường. Ta ác chi đồ, khiến thánh quang bại lộ ngươi hành vi a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở phát hiện dị thường bóng người sau đó các thánh điện kỵ sĩ biểu hiện ra tốc độ phản ứng cực nhanh. Một cái thánh quang bài trừ thuật ở ngay lập tức liền xuất hiện ở bóng người kia trên đầu, nhưng cho dù như vậy cũng vẫn như cũ không để cho nó hiện hình. Bài trừ thuật tạm thời không có hiệu quả, tiếp tục phóng thích thất bại thánh quang lấp lánh. Đối với tình huống đột phát xử lý bạ sĩ biểu hiện ra bình tĩnh cùng quả quyết một mặt, hắn tiếp tục chỉ huy lấy có mặt các thánh điện kỵ sĩ, đồng thời cũng làm thủ thế khiến quân cách mạng đội súng máy tổ hướng phía sau thông đạo rút lui. Tới hai cái sẽ không thất bại thiên tài, dùng kiếm của ngươi đi chém tên kia. Thuật pháp không giải quyết được sự tình, liền dùng vật lý đến giải quyết. Bạ sĩ trầm ổn chỉ huy lấy hiện trường tất cả mọi người, nhưng cái này cũng khiến cho hắn trở thành thích khách mục tiêu. Chương 217, Thánh quang tên địch nhân này nhất định phải bị tiêu diệt. Chương 217, Thánh quang tên địch nhân này nhất định phải bị tiêu diệt. Theo lấy lần thứ 2 thất bại thuật pháp phóng thích, toàn bộ đại sảnh lại lần nữa tràn ngập lên màu vàng kim nhạt hạt ánh sáng. Ở những thứ này hạt ánh sáng dưới trợ rút, một cái mơ hồ bóng người lại lần nữa hiện hiện ra tới, hơn nữa đang hướng lấy bạ sĩ phương hướng phóng tới. Hỗn đản, địch nhân của ngươi là ta. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng nhìn lấy thích khách hướng bạ sĩ đi, ngay lập tức liền sử dụng trào phúng. Đây cũng không phải là nguyên bản thánh quang ban cho thuật pháp, mà là căn cứ vào nghi ngờ khống chế hệ pháp thuật cải tiến tới một loại chiến kỹ. Là thông qua ma pháp ở áp vị diện quấy nhiễu địch nhân cảm xúc, khiến nó đối với người sử dụng sinh ra ác ý, song nếu như đối phương là cái tâm trí kiên định hoặc là rất có lý tính người, thuật pháp này liền sinh ra không được cái gì hiệu quả. Rất hiển nhiên độ dịch bọn họ hiện tại đối mặt liền là địch nhân như vậy. Kỵ sĩ trưởng Trào Phúng không có thể thay đổi cái này thích khách bước chân, theo lấy hắn chạy nhanh quy tích, một mảng lớn điểm sáng lăng không tiêu tán lưu xuất một đầu một người cao con đường. Mặc kệ là quân cách mạng chiến sĩ cũng tốt, vẫn là còn lại kỵ sĩ thánh điện bọn họ đều khiếp sợ ở tên này thích khách linh hoạt mà nhanh chóng di chuyển vị trí, bọn họ đều ở hướng bạ sĩ phương hướng đuổi tới, nhưng chú định không đuổi kịp thích khách tốc độ. Đối mặt với đối phương tập kích, bạ sĩ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn bình tĩnh nâng lên súng trường hướng đối phương bắn một phát súng, song theo lấy tiếng súng vang lên sau đó chỉ nghe thấy ken một tiếng đạn liền bị bắn ra. Âm thanh này, đối phương còn mặc lấy phụ ma bản giáp. Bạ sĩ có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ không thông đối phương là làm sao ở mặt lấy đoàn thánh điện kỵ sĩ loại kia phụ ma bản giáp dưới tình huống còn không phát ra một chút xíu âm thanh. Bất quá những thứ này đều không cần thận, hắn hiện tại cũng không có thời gian đi tự hỏi những thứ này. Tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng tắt đi chốt xuống phía sau bảo hiểm, bà sĩ đã lắp xong lưới lê chuẩn bị phòng ngự. Một cái ẩn hình địch nhân đích xác khó đối phó, cứ việc dưới sự chỉ huy của mình còn có thể nhìn đến đối phương hành động uy tích, nhưng lại không có cách nào nhìn đến động tác của đối phương. Nghĩ muốn dưới tình huống như vậy cùng địch nhân chém giết khẳng định là khó càng thêm khó. Nhưng ai nói bà sĩ là muốn cùng đối phương liều vật lộn đâu này? Chính là hiện tại, nổ súng. Theo lấy bạ sĩ doanh trưởng ra lệnh một tiếng, đuổi tới chiến sĩ quân cách mạng lập tức liền bóc cỏ, chứa đầy tán đạn ống ngắn súng săn trong nháy mắt liền hướng phía trước hình quạt khu vực bên trong chút xuống ra vô số đạn. Đinh đinh đang âm thanh vang lên, đại bộ phận bắn trúng ngực đạn đều bị bắn ra, nhưng tên này thích khách bước chân cũng vì vậy ngừng lại. Thô lệ tiếng hít thở ở phía trước cách đó không xa đất trống cái kia vang lên, bạ sĩ nghe đến sau đó khỏe miệng không khỏi bệnh. Quả nhiên vẫn là có nhược điểm nha. Bạ sĩ khép lời một tiếng, hắn biết đối phương đã bị thương, cũng không biết đến cùng đã ăn bao nhiêu viên đạn. Trong âm ảnh chuột đi chết đi. Thời điểm này đổ dịch kỵ sĩ trưởng gầm thét lấy liền lao đến, hắn vung lấy đại kiếm liền hướng phát ra âm thanh vị trí bổ chém quá khứ. Không có người, đáng chết lại chạy rồi. Đổ dịch phun mắng một tiếng, mà bạ sĩ lại mặt không đổi sắc tiếp tục chỉ huy nói, không có người liền tiếp tục thả thuật pháp, chúng ta người nhiều hắn liền một người, chỉ cần có thể thấy được hắn liền không có bao lớn uy hiếp. Cái này đã là bạ sĩ mệnh lệnh, cũng là uy hiếp của hắn. Đã ra hỏa này có thể bị thánh quang hạt tiếp nhận, vậy nói rõ hắn cũng là một cái nhân loại. So lên trong địa hạ thành những cái kia không có lý trí quái vật, chỉ cần là nhân loại liền sẽ cân nhắc lợi hại. Bà sĩ không sợ đối phương biết kế hoạch của bản thân, bởi vì hắn đánh liền là minh bài. Tựa như là chơi cờ tướng đồng dạng, mỗi một bước đều ở đối phương nhìn chăm chú phía dưới, nhưng chính là bước lấy đối phương không đường có thể đi. Các thánh điện kỵ sĩ bị bà sĩ cho luân phiên bố trí an bài tốt đội hình, lấy ra ống ngắn súng săn quân cách mạng bị an bài ở đội hình khe hở nơi. Đội ngũ nhìn lấy tán loạn, nhưng phân công rõ ràng phối hợp với nhau. Mấy vòng thuật pháp phóng thích sau đó, tên này thích khách vậy mà tìm không thấy tí xíu thời cơ lợi dụng. Đủ rồi, các ngươi đám này cường đạo. Một tiếng gầm thét ở đất trống nơi truyền tới, một bóng người từ trong không khí dần dần hiện hiện. Đây là một cái trải lấy tóc vuốt ngược nam nhân, có lây trắng đen xen kẽ tóc cùng lánh khớp vô tình khuôn mặt. Hắn cao cao đứng ở đại sảnh trên thềm đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới mọi người. Camilo, mộc giặc màu đen hoàng đế, cuối cùng là thấy ngươi a. Bà sĩ mang lấy một tia cười nhạo giới thiệu người trước mặt. Đã ngươi nhận biết ta, vậy ta liền cho ngươi một cái rời khỏi cơ hội, nơi này không có các ngươi nghĩ muốn quỷ hút máu, các ngươi không nên đến cái này. Bây giờ rời đi, ta có thể bảo đảm lẫn nhau đều có thể sống chung hòa bình. Nơi này là địa bàn của ta, đừng nghĩ lấy ở nơi này có thể đánh bại ta. Dứt lời, Camilo ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mọi người, hắn không có vấn đề đám người này phải chăng sẽ tiếp thu, tựa như hắn nói đồng dạng hắn chỉ là cho đối phương một cái cơ hội. Bà sĩ đối với gia hỏa này mà nói không tỏ rõ ý kiến, nhưng hắn cũng không chuẩn bị phản ứng. Tựa như hắn nói, loại này ý thức bản thân quá thừa gia hỏa hắn ở chung không tới. Song bà sĩ mặc dù trầm mặc, nhưng độ dịch kỵ sĩ trưởng lại đứng ra tới. Hắn chỉ lấy người trước mặt nghĩa chính ngôn từ mà nói, bỏ mặc người bình thường đi vào châu nguy hiểm như vậy biến thành quái vật, mà ngươi vậy mà không chút nào biết hối, thánh quang sẽ không cùng ngươi như vậy ác đồ thỏa hiệp. Đồ dịch mà nói đại biểu có mặt tất cả mọi người ý kiến, mặc dù ở thánh quang bộ phận kia có chút phân kỳ, nhưng đối với phải chăng chiến đấu đi xuống mọi người đều có lấy nhất trí ý kiến. Hừ, thật là đáng tiếc a. Đã các ngươi không quý trọng ta thương hại, vậy liền để những đứa trẻ này đến bồi các ngươi chơi một chút a. Phanh. Liên ở cả Mỹ Lô tiếp tục duy trì cái kia cao lãnh nhân thiết thời điểm, bà sĩ trước quả đoán mà nổ súng tập kích. Nhưng một lần này hắn cho dù nhắm chuẩn đầu của đối phương, đạn cũng vẫn như cũng bị bắn ra. Bà sĩ cuối cùng cũng nhìn rõ nguyên lý, trước người đối phương tựa hồ có lấy một loại nào đó bình chướng đồng dạng có thể bắn ra hết thảy đến gần phóng ra vật. Hừ, nhàn chán động tác nhỏ. Cả Mỹ Lô lạnh lùng liếc một mắt vừa mới để súng xuống quản bà sĩ, trong đôi mắt mang theo một ít không dễ dàng phát giác các động. Chậm rãi mà lui về phía sau, đứng ở cửa thành to lớn trước hắn nâng lên tay phải, tựa hồ ở cho ra một cái tín hiệu. Ầm ầm. Âm hưởng to lớn tiêu chí lấy to lớn cánh cửa mở ra, tiếng bước chân nặng nề từ sau cửa truyền tới. Từng cái tạo hình dữ tợn thân ảnh từ sau cửa đã đi qua ra tới, bọn họ tựa hồ là dùng các loại tứ chi ghép nối lên tới quái vật, nhưng đều bảo lưu nhân loại lý trí. Lão đại chúng ta qua tới, liền là đám này tên giá hỏa có mắt không tròng mạo phạm ngài. Cả Mỹ Lô khẽ gật đầu, sau đó hơi hờn nói, số 7, cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút, đi lấy đừng để bọn họ chết quá dễ dàng. Tốt, lão đại, ta thích mệnh lệnh này. Dẫn đầu quái vật dữ tợn cười lấy, hắn có lấy dùng không cùng nhân loại xương đầu chắp vá lên tới to lớn đầu, ngoại bộ trên da mặt khắp nơi đều khâu lấy liên tiếp lên tới màu xám trắng da. Âm thanh của hắn khàn khàn nhưng hùng hậu, mà hắn đi trên đường động tác cũng khiến sàn nhà vị trí rung động. Nhưng kinh khủng như vậy cảnh tượng cũng không có hù đến trước mặt đám người này, các mỹ lộ mong đợi sợ hãi cũng chưa từng xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Đám người này ngược lại là càng hưng phấn la hét, thánh quang ở trên a, đây chính là đáng giá một trận chiến địch nhân. Chương 218, cái này tiêu chiến lược chuyển vào chương 218, cái này tiêu chiến lược chuyển vào mấy chục con từ sau cửa chào ra, đều không ngoại lệ đều là thi thể ghép nối mà thành. Bà sĩ trong khoảng thời gian này đi tìm hiểu qua một ít phe ma pháp thưởng thức. Hắn nhận ra quái vật trước mắt hẳn là thông qua vong linh ma pháp chế tạo ra tới ghép vật. Mặc dù đối với quái vật tên rất đáng giá nhà rãnh, nhưng không thể không thừa nhận sức chiến đấu của bọn họ đích xác rất khoa trương. Đây là mấy ngày gần đây đến nay bạ sĩ thấy qua duy nhất có thể chịu đựng được kỵ sĩ thánh điện lưỡi đao quái vật. Bọn họ cái kia nhìn như không bền chắc khâu thân thể có lấy khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tái sinh tốc độ, thường thường mới vừa chém ra một đường lỗ hổng, không đợi các thánh điện kỵ sĩ chém ra tiếp một kiếm cương mới vừa vết thương liền khép lại tốt. Vô dụng, bọn thủ hạ của ta là đao thương bất nhập tồn tại, bọn họ liền đem là các ngươi tận thế. Cả Mỹ Lộ không biết lúc nào đứng ở lầu 2 sân thượng cái kia, âm thanh của hắn không có bao nhiêu cảm tình, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra không gì sánh được đùa cợt. Bà sĩ không biết gia hỏa này lại phạm cái gì thần kinh, hắn phát hiện đối phương giống như rất thích đứng ở chỗ cao đi nhìn xuống người khác. Đứng cao, đánh đến chuẩn. Mặc kệ có hiệu quả hay không, bà sĩ lại hướng cả Mỹ Lộ bắn một phát súng, chỉ là đơn thuần không thích đối phương cái kia cao cao tại thượng dáng vẻ. Một thương này vẫn như cũng bị cả Mỹ Lộ trước người bình chướng cho bắn ra. Đến hiện tại bà sĩ đều không nhìn thấy vậy rốt cuộc là cái dạng gì bình chướng, cả Mỹ Lộ từ trước đến nay không có hiển thị ra tới qua. Bà sĩ tự nhiên cũng không cách nào suy đoán bình chướng này khả năng có nhược điểm gì. Vô dụng, trong tay các ngươi bất kỳ vũ khí gì đều không cách nào tổn thương đến ta. Ở ta lãnh thổ, ta liền là không thể chiến thắng. Bà sĩ xem như là phát hiện, gia hỏa này so độ dịch cái kia mãng phu còn muốn tự luyến. Chào phúng quy chào phúng, dùng loại này trầm thấp ngữ điệu đọc ra ôm về ra đồng dạng lời thoại, ngươi trước đó sẽ không phải là ở đoàn kịch công việc a. Khiến ta đoán một chút, hẳn là một cái sức sẹo vai nam phụ, rốt cuộc nhân vật chính âm thanh cũng không thể như thế kéo dài, cũng chỉ có vai phụ thích hợp ngươi. Nói lên chào phúng, ngài bạ sĩ cũng không bại bởi bất luận người nào, hắn ác miệng lên về sau liền ngay cả Mỹ Lộ trên mặt đều treo lên không thoải mái biểu tình. Thử, chỉ sẽ rông dài sâu kiến. Số 3, số 17 cho ta bắt lấy hắn. Phía sau hành lang bay tới một trương hoa lệ ghế tượng, Mỹ Lộ phất phất tay ra lệnh, tiếp lấy nhàn nhã ngồi ở tại chỗ thưởng thức lấy cảnh đẹp trước mắt. Theo sau bàn trà, bàn ăn bố, điểm tâm ngọt, trà chiều cái gì đều lục tục từ phía sau tung bay qua tới, Mỹ Lộ ngồi ở lầu 2 sân thượng cái kia nhàn nhã hưởng thụ. Trang diện này nhìn lấy rất quý dị, tựa như là có cái gì nhìn không thấy người ở phục vụ lấy hắn đồng dạng. Bà sĩ tựa hồ bắt lấy một tia manh mối, trực giác của hắn nói cho hắn đây chính là phá giải cả Mỹ Lộ vô địch bình chướng bí mật. Song tình huống của hiện thực lại không có cho hắn nhiều ít thời gian tự hỏi, khi đạt được cả Mỹ Lộ mệnh lệnh sau đó hai con căm hận rất nhanh liền hướng bà sĩ phương hướng đánh tới. Bà sĩ bằng hữu cẩn thận. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng lại lần nữa vọt lên, lúc này hắn cuối cùng là ngăn ở bà sĩ trước người chống lên lấp lánh lấy thánh quang tấm kiên. Ngươi lại kiếm hai tay đâu, làm sao đổi kiếm tốt đâu? Đánh loại quái vật này phòng ngự so tấn công dùng tốt, cho nên ta vừa mới cho đổi. Đồ dịch liền là ở bà sĩ thời điểm tự hỏi đổi tốt vũ khí, đến mức tâm tư kín đáo bạ sĩ đều không có phát hiện. Bất quá đối với địch nhân đến hắn cũng không chuẩn bị ngồi chờ chết, có lấy đồ dịch ở phía trước khiêng lấy tổn thương, bạ sĩ tỉnh táo chỉ huy lấy bên cạnh chiến sĩ quân cách mạng hướng lấy địch nhân bắn. Địch nhân thân thể to lớn hoàn mỹ ăn xuống đại bộ phận tán đạn, mà bạ sĩ bản thân thì là vững vàng địa điểm bắn ra mắt của đối phương. Bạ sĩ thương pháp không phải là rất chuẩn, dùng nguyên một cái viên đạn của băng đạn mới đánh nổ trong đó một con quái vật cả mắt. Quả nhiên ở mất đi thị giác sau đó cái quái vật này tại chỗ liền phát cuồng. Đồ dịch chú ý tới cái tình huống này, nhanh nhẹn mà hướng về sau né tránh. Quái vật này công kích liền đánh tới đồng bạn của bản thân trên người. Số 17 ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi đánh là ta. Trong đó một cái quái vật giận không kềm được mắng, mà đã mắt bị mù số 17 lại không có quản nhiều như vậy, nó chỉ là chu lên tùy tiện công kích. Lại lần nữa bị đánh nhiều mấy quyền sau đó, số 3 cũng phẫn nộ, nó lập tức liền đánh trả lên tới, hai con quái vật tại chỗ chiến làm một đoàn. Đồ dịch ta hỏi ngươi một cái vấn đề, căm hận vật này là có tư duy sao? Nhờ vào quái vật nội chiến, bà sĩ bọn họ có thể thở gấp chốc lát, thế là hắn hỏi thăm lên đồ dịch một cái vấn đề. Tư duy? Bà sĩ mà nói khiến độ dịch suy tư, sau đó hắn liền kinh ngạc lên. Đúng a, căm hận không nên có tư duy a. Nơi này cũng không giống là có cao giai pháp sư vong linh dáng vẻ. Ở độ dịch giới thiệu trong, căm hận loại quái vật này là truyền thống phái pháp sư vong linh thích nhất chế tạo cường đại tôi tớ. Nhưng theo lấy thời đại tiến bộ, loại này trí lực rất thấp chi phí đắt đỏ quái vật sớm đã bị đào thải, vong linh ma pháp ứng dụng cũng phát sinh thay đổi to lớn. Đương thời pháp sư vong linh đã sớm cùng ma pháp công nghiệp chặt chẽ kết hợp ở cùng một chỗ. Nhiệm vụ của bọn họ không lại là chế tạo bộ xương khô cùng con rối máu thịt, mà là chuyên môn vì các loại máy móc chế tạo vong linh phiên bản tứ phục hệ thống. Cũng tỉ như đế quốc hoàng gia lục quân các loại cơ giáp, đều dựa vào vong linh pháp thuật tứ phục hệ thống mới có thể cam đoan cơ bản nhất đi công năng. Tám đầu chân hạng nhẹ máy bay do thám giáp dùng chính là khổng lồ ma chu hoặc là thủy triều cự giải linh hồn chế tạo, bốn chân cơ giáp là các loại động vật linh hồn hỗn hợp. Đến nỗi hai cái đuổi cơ giáp nha, có một số việc là không thể xuất hiện ở trên báo chí. Cho nên ở sắp xếp tốt những tin tình báo này, sau đó bạn sĩ mới sẽ lý giải Đồ Dịch ngạc nhiên. Nơi này địch nhân có gì đó quái lạ. Đồ Dịch, cho người của ngươi một bên đánh một bên trở về lui, giữ vững chúng ta đi vào giao lộ. Tốt, không có vấn đề, yên tâm đi bạn sĩ bằng hữu. Bạn sĩ khi đạt được đầy đủ tình báo sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn hướng Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng đề nghị nói, đồng thời cũng cho bên cạnh mấy tên chiến sĩ quân cách mạng an bài một cái nhiệm vụ đặc thù. Tiếp lấy chờ đội ngũ đều không sai biệt lắm tụ tập qua tới sau đó, hắn lại tiếp tục đề nghị nói, chúng ta ở nơi này rất khó chiến thắng địch nhân, nhất định phải nghĩ biện pháp rút lui đến phía sau đi. Một lần này không đợi hắn nói xong, các thánh điện kỵ sĩ liền quần tình xúc động. Cái gì? Muốn chạy trốn? Đây không có khả năng, kỵ sĩ thánh điện tuyệt sẽ không thoát đi chiến trường. Đúng vậy, chúng ta đều làm tốt vì thánh quang sự nghiệp hy sinh chuẩn bị. Đây chính là chúng ta đường về, đây chính là chúng ta vinh quang. Nhìn lấy từng cái trợn tròn đôi mắt mãng phu các kỵ sĩ, bạ sĩ hận không thể cho bản thân một bàn tay, tại sao lại quên cùng đám này mãng phu là không thể bình thường giao lưu. Đầu hắn đỉnh lấy gân xanh, tận khả năng đè lại tức giận đổi một bộ lý do thoái thác giải thích nói, không phải là khiến các ngươi chạy trốn, mà là đổi một cái có thể chiến thắng địch nhân chiến trường. Chương 219, thánh quang mới cách dùng chương 219, thánh quang mới cách dùng chúng ta hiện tại vị trí nơi có gì đó quái lạ, đám này căm hận rõ ràng không bình thường. Ta biết các ngươi đều muốn cùng bọn họ đánh nhau chết sống, nhưng ta cũng hy vọng mọi người có thể làm rõ ràng chính là nơi này địch nhân không có năng lực khiến các ngươi hy sinh tất yếu. Ngoại vi chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đứng ở phía sau bạ sĩ cùng Dỗ Tiểu Hải đồng dạng đang chiếu cố lấy các thánh điện kỵ sĩ cảm xúc. Hắn nói ra bản thân vừa mới sắp xếp tốt tình báo, đồng thời cũng chỉ ra đợt này căm hận bất tử chi thân đầu nguồn có khả năng không ở chính bọn họ trên người, mà là ở một cái thành dưới đất một nơi nào đó. Nói cách khác những quái vật này kỳ thật rất yếu, chỉ là ỷ vào sẽ không bị thương mới có thể cùng các ngươi một mực cùng nhau. Nếu như là lời của ta, nếu là chết ở loại quái vật này thủ hạ nhất định là sẽ cảm thấy xấu hổ, ta không thể nhìn thấu địch nhân như kế chết ở một cái tạp binh trên tay, cái này đã không vinh quang cũng không phải là cao thượng. A, ta kỵ sĩ thánh điện bằng hữu a, ngươi cũng không hy vọng bản thân chết ở hạng người vô danh trên tay do đó thẹn với thánh quang mong đợi, đúng không? Không thể không nói bạ sĩ bộ này lý do thoái thác hàm lượng kỹ thuật rất thấp, cảm tình cơ bản không có, nhưng chính là đưa đến tuyệt diệu hiệu quả. Đừng nói rồi, nếu là thánh quang chỉ dẫn trí tuệ của ngươi, vậy chúng ta liền lựa chọn tin vào cho ngươi. Nói cho chúng ta muốn làm thế nào a? So lên tử vong đám này cuồng tín đồ càng sợ hãi thẹn với thánh quang mong đợi. Bà sĩ nói đúng, bọn họ đích xác không đáng chết ở loại này hạ người vô danh trên tay, muốn chết cũng hẳn là cùng quỷ hút máu cơ giáp đánh nhau chết sống sau đó oanh liệt hy sinh. Nhìn lấy cuối cùng là bị bản thân cho hống tốt các thánh điện kỵ sĩ, bà sĩ cảm giác bản thân lại tiểu tụy rất nhiều, nhưng may mà đám này bướng bỉnh lừa cuối cùng là chịu nghe lời nói. Đồ Dịch tới đây một chút. Đang chỉ huy lấy các kỵ sĩ liên tiếp chống cự, từng bước rút lui khe hở, bà sĩ tìm đến Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng, ở bên tai hắn lặng lẽ kể ra một cái kế hoạch. Nhưng khi nghe xong cái kế hoạch này sau đó Đồ Dịch biểu tình cũng rất là xoắn xuýt. Đánh lén là không đạo đức, bạ sĩ bằng hữu. Xin thứ cho ta không có cách nào làm đến. Đồ Dịch lắc đầu cự tuyệt bạ sĩ đề nghị, mà vị này vóc dáng nhỏ nam nhân cũng không nhụt chí mà là trực tiếp phản bác. Ta cũng không có để ngươi đi tập kích ta, ta cũng chỉ bất quá là khiến ngươi quang minh chính đại vòng tới địch nhân sau lưng sau đó quang minh chính đại cho địch nhân một kiếm mà thôi. Không có bị phát hiện là địch nhân vấn đề của bản thân, cùng tập kích có quan hệ gì. Bạ sĩ mà nói đột ngột vừa nghe rất có đạo lý, nhưng Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng nghĩ như thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Hắn cảm giác vị bằng hữu này ở lắc lư hắn, nhưng tìm không ra cụ thể ở đâu. Nhưng cái này không phù hợp thánh quang đối với chúng ta dạy bảo. Thực sự không được, ngươi đang cho địch nhân một kiếm thời điểm lớn tiếng kêu một câu thánh quang ở trên chẳng phải tốt sao? Nếu như dùng ra trí thánh trảm như vậy liền đại biểu thánh quang tán thành cách làm của ngươi, không có mà nói liền là lỗi của ta, ta đến lúc đó đi chung với ngươi tìm thánh quang sáng hối. Bà sĩ căn bản không cho Đồ Dịch bất luận cái gì giải thích cơ hội, hắn cướp ở đối phương phản ứng qua tới trước đó tiếp tục lắc lư. Khô khụ, thuyết phục lấy vị này tinh thần trọng nghĩa 10 phần kỵ sĩ. Có thể nói bà sĩ một phen này giải thích xác thực đưa đến rất không tệ hiệu quả, một điểm này từ Đồ Dịch dần dần không được tự nhiên biểu tình liền có thể nhìn ra được. Hắn hiện tại chỉ kém một mùi lửa, mà bà sĩ đối với cái này phi thường vui sướng. Còn nhớ rõ tới trước đó ta đề cập với ngươi lên sự kiện kia sao? Đồ Dịch nhẹ nhàng gật đầu. Nghe nói ở phía Bắc có cái phi thường nhiệm vụ gian nan, gần y e cùng giám mục bẹn nệ tì ổ đều muốn tự mình dẫn đội đi giải quyết loại kia. Ta thân ái Đồ Dịch bằng hữu à, ngươi cũng không muốn khiến giám mục đại nhân một người phân chiến ở tiền tuyến a. Bà sĩ lời nói có lấy một loại nào đó không tên ma lực khiến Đồ Dịch lập tức liền hoảng hốt lên tới, hắn trước đó xoắn suýt thoáng cái liền tan thành mây khói. Hắn hiện tại ánh mắt kiên định tựa như là chịu đến thánh quang cảm hóa đồng dạng. Ngươi nói không sai bà sĩ bằng hữu, ta không có cách nào thay thế thánh quang tới phán đoán thị phi, vậy liền để thánh quang tới đánh giá chiến công của ta a. Ta đi bà sĩ bằng hữu, nơi này liền giao cho ngươi rồi. Dứt lời Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng đi trước một bước lui vào sau lưng trong hành lang, mà dư lại các thánh điện kỵ sĩ thì dưới sự chỉ huy của bà sĩ cũng từng bước lui trở về. Bọn họ hành động khiến trên sân thượng cả Mỹ Lộ có chút mất hứng. Hắn hừ nhẹ một tiếng mang lấy một ít tức giận mà nói, phái chút người đi đem phía trên đóng cửa, hôm nay đám này không biết cảm ơn con rệp phải chết ở nơi này. Đây là ta nói, bọn họ nhất định phải tiếp thu. Rõ ràng nhìn lấy chung quanh không có vật gì, nhưng cả Mỹ Lộ vẫn như cũ ở lẩm bẩm mà tuyên bố lấy mệnh lệnh. Đồng thời hắn cũng đứng dậy đi xuống, rốt cuộc kịch sân khấu còn không có đến chào cảm ơn thời điểm, với tư cách duy nhất người xem hắn có nghĩa vụ chứng kiến những thứ này diễn viên. Thử vong. Luân phiên điểm hộ, thánh khiên thuật đừng có ngừng, dù sao trong thời gian ngắn đánh không chết bọn họ cũng không cần đội vàng xuất thủ. Đúng, liền là chậm như vậy chậm ngăn chặn, bọn họ hình thể lớn xếp không mở. Bà sĩ đối với kỵ sĩ thánh điện chỉ huy càng thêm thành thục, rõ ràng mới qua không đến 20 phút, hắn dưới chỉ huy các thánh điện kỵ sĩ liền biểu hiện ra so ở độ dịch kỵ sĩ trưởng thủ hạ lực chiến đấu càng mạnh. Cái này khiến nguyên bản còn đối với hắn có một chút từ các thánh điện kỵ sĩ đều đổi mới rất nhiều, chí ít chịu thừa nhận hắn đang chỉ huy lên tiên phú. Rất nhanh một đoàn người liền từ trong lối đi một đường rút lui ra tới. Nơi này là trước kia thành lập một cái trạm gác nhỏ, sớm nhận được mệnh lệnh chiến sĩ quân cách mạng nhóm ở nơi này chờ lệnh rất lâu. Hướng hai bên tản ra đội hình, cho súng máy nương chỗ. Bà sĩ hô to một tiếng mang lấy các kỵ sĩ hướng phía lối ra hai bên tránh đi, ở bọn họ rời đi trong nháy mắt bốn thật nặng súng máy hỏa lực liền lấp đầy cái này nhỏ hẹp xuất khẩu. Đám quái vật tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, mà bà sĩ cũng không có vì vậy buông lỏng, hắn tiếp tục chỉ huy lấy, các thánh điện kỵ sĩ không nên nhàn rỗi, đi cho đạn cùng súng ống mạ một tầng thánh quang. Khiến thánh quang phù hộ chúng ta đạn có thể đánh bại nơi này tà ác, vì thánh quang vinh quang. Cùng đám này sắt ngu ngơ nhóm ở cùng một chỗ lâu dài, bà sĩ vô sự tự thông đã nắm giữ cho các thánh điện kỵ sĩ đánh máu gà các loại phương pháp. Ở hắn cổ vũ xuống, vừa mới biệt quất một đường các thánh điện kỵ sĩ quả nhiên liền thở hổn hển chạy qua cho đạn phụ ma, có người hiểu chuyện còn nhấc lên súng máy hạng nặng ở chiến sĩ quân cách mạng phụ trợ xuống tự mình bắn. Mặc dù nói đem súng máy hạng nặng thánh quang hóa 10 điểm tiêu hao trong cơ thể của bọn họ ma lực, nhưng không thể không nói nhìn lấy thánh quang đạn xé nát thân thể của địch nhân thật là một kiện 10 điểm giải nén sự tình. Rất nhanh một cái kỵ sĩ thoát lực ngã xuống, nhưng một cái khác kỵ sĩ liền không kịp chờ đợi tiếp nhận vị trí của hắn, sau đó tinh thần phấn chấn hưởng thụ lên cái này một mỹ diệu quá trình. Các mỹ lộ phái ra khá nhiều quái vật qua tới, nhưng đều không ngoại lệ đều ngã vào cái này nhỏ hẹp lối ra. Kiến thức nông cạn hắn cùng sau lưng hắn lao cổ đồng nhất định nghị không ra ở thời đại này, thánh quang còn có thể chơi như vậy. Chương 220, bà sĩ suy đoán cùng át chủ bài chương 220, bà sĩ suy đoán cùng át chủ bài người không phải là nói qua ở cung điện dưới lòng đất bên trong những tạo vật này đều là vô địch sao? Các mỹ lộ ngữ khí trầm thấp nói, tựa hồ ở đoán giận người nào. Nhưng nếu như lúc này có người ở nơi này liền sẽ phát hiện bên cạnh hắn không có một ai, các mỹ lộ tựa như là ở cùng một cái nhìn không thấy tồn tại nói chuyện đồng đạo. Trải qua một hồi tựa hồ là đạt được trả lời, các mỹ lộ không kiên nhẫn biểu tình mới xem như là tiêu giải một ít. Vậy liền theo lời ngươi nói làm, hy vọng lần này ngươi đừng khiến ta thất vọng. Dứt lời các mỹ lộ 10 điểm không tình nguyện hướng về phía trước đi tới, hắn một lần trách mắng lấy thủ hạ tạo vật nhóm nhường ra một đầu con đường, một bên chửi mắng lấy những thứ này lóe lấy kim quang đạn súng máy màn. Đinh đinh đang âm thanh ở cả mỹ lộ trước người vang lên, đạn bắn vào nơi này tựa như là đánh ở dày nặng trên trang giáp đồng dạng. Nhưng lần này bốn rất súng máy mãnh liệt hỏa lực cũng cuối cùng khiến đạo này bình chướng dần dần bại lộ ra tới. Bà sĩ cẩn thận quan sát lấy đạn bắn tung tóe quy tích, hắn thì thầm nói, tựa hồ là một cái bất quy tắc hình cầu. Không đúng, giống như không phải là một loại nào đó hình cầu, mà là đội hình. Bà sĩ trong nháy mắt lĩnh ngộ qua tới, nếu như cả mỹ lộ trước mặt bình chướng không phải là ma pháp mà là một loại nào đó không biết tồn tại mà nói, như vậy hết thảy vấn đề liền đều có thể giải thích được. Nhưng cứ như vậy bản thân sớm chuẩn bị phản ma pháp thủ đoạn liền muốn mất đi hiệu lực, cứ như vậy nghĩ muốn đối phó cả mỹ lộ liền càng thêm phiền phức. Không đúng, vẫn là không đúng. Bà sĩ tiếp tục phủ định lấy suy đoán của bản thân, phong phú hình sự trinh sát kinh nghiệm khiến hắn có lý tính tư duy, vào thời khắc này phát huy ra tác dụng lớn. Hắn tự hỏi lấy nếu như loại này không biết tồn tại thật mạnh như vậy vì cái gì trước đó chưa từng xuất hiện ở trên mặt đất? Cả mỹ lộ ra hỏa này cũng không giống như là cái có thể bảo trì bình thản người, có như vậy át chủ bài đã sớm không hạn chế ở gọc giặt dưới mặt đất hoàng đế vị trí. Cho nên chân tướng cũng không khó đoán, những đồ vật này hẳn là ra không được cái này địa cung. Về phần tại sao bà sĩ hiểu ngầm cười một tiếng, hắn rất nhanh liền đoán được đáp án. Xem ra là ma lực, các ngươi những gia hỏa này thật nên cảm ơn giặc kỹ, nếu không phải là bởi vì hắn các ngươi đám này xấu gia hỏa vĩnh viên đều đừng nghĩ ra ngoài. Đã đoán được tình huống của đối phương, bà sĩ cũng không chuẩn bị cùng cả mỹ lộ tiếp tục tiêu hao xuống, hắn là thật không thể lại chịu đựng gia hỏa này tấm kia ra vẻ cao ngạo mặt. Các thánh điện kỵ sĩ đừng nên dừng lại công kích, vì thánh quang khiến chúng ta cùng địch nhân phân chiến đến cùng. Đầu tiên là cho có chút chần chờ các thánh điện kỵ sĩ lại lần nữa đánh cái máu gà, bà sĩ rất nhanh liền đi tới đội ngũ cánh trái tìm đến ở nơi này đại đội trưởng 1. Đại đội trưởng 1, ta yêu cầu đồ vật chuẩn bị xong không có. Báo cáo bà sĩ doanh trưởng đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Tốt. Ngài bà sĩ lúc này lòng tin 10 phần, hắn quan sát lấy cả mỹ lộ tên kia hung hăng cản quấy bước chân, dưới đáy lòng một chút xíu tính toán. Cuối cùng ở cả mỹ lộ mang lấy quái vật quân đoàn đến trạm gác trước ước chừng 50m thời điểm hắn liền hạ đạt mệnh lệnh, mà vừa vặn cả mỹ lộ bên kia cũng giống như thế. Chúng tiểu nhân, đều cho ta xông đi lên xé nát bọn họ. Các đồng chí cùng ta cùng một chỗ lên, vì lần này chỉ là một đám người bình thường chiến sĩ quân cách mạng nhóm ở đại đội trưởng dẫn dắt xuống hướng về cao 2-3m quái vật chồng liền phát động xung phong, hắn tiếng thậm chí đều át qua súng máy tiếng vang. À, như thế một đám dũng cảm mọi người, ta cảm giác được thánh quang ở triệu hắn ta đi trợ giúp bọn họ. Một tên đã có chút hư thoát kỵ sĩ thánh điện nhìn đến quân cách mạng dũng cảm một màn sau đó lại lần nữa lên tinh thần, hắn từ bên hông rút ra lợi kiếm dựng ở ngực, tiếp lấy liền phóng thích phạm vi lớn thánh quang chúc phúc. Đạo kia sáng này bao phủ đang xung phong chiến sĩ quân cách mạng nhóm, trong nháy mắt liền để cho bọn họ thân thể ấm áp một thoáng, cũng khiến bọn họ bộc phát ra càng cường đại dũng khí. Nhưng liền ở các thánh điện kỵ sĩ lục tục bị cổ vũ chuẩn bị cùng gia nhập lấy vinh quang đội xung phong ngũ thời điểm, bà sĩ lại ngăn lại bọn họ. Tạo thành đội xung phong hình, chuẩn bị chờ ta mệnh lệnh. quân đội bạn hoàn thành nhiệm vụ sau ngay lập tức sẽ rút lui, đến lúc đó hiểm hộ bọn họ sinh mệnh an toàn trách nhiệm liền ánh chiều tà các ngươi trên người, các ngươi liền là các đồng chí hy vọng cuối cùng. Nhớ kỹ, các ngươi là thánh quang đại hành giả, các ngươi là phù hộ nhân dân hộ thuẫn, bảo vệ nhân dân liền là thánh quang giao cho các ngươi thần thánh trách nhiệm. Ngài bạ sĩ vô sự tự thông lĩnh nộ cao dài cổ vũ kỹ năng, ở hắn hiệu triệu xuống đám này kỵ sĩ thánh điện ngoài ý liệu nghe theo sắp xếp của hắn, ở trước trận xếp thành một hàng thời khắc chuẩn bị lấy tiếp nhận mệnh lệnh. Bạ sĩ lời nói khiến các thánh điện kỵ sĩ mỗi cái đều mang lên kiên nghị biểu tình, mà đổi thành một bên cả mỹ lộ lại khinh thường cười nhạo một tiếng. A, thật là buồn cười. Ánh sáng sẽ nói thể diện lời nói, cũng không biết chờ tử vong đến thời điểm các ngươi vẫn sẽ hay không lạc quan như vậy. Cả mỹ lộ rất là chán ghét loại này cổ vũ nhân tâm ngôn luận, hắn càng không quen nhìn quân cách mạng trước đó làm những chuyện kia. Bọn nhỏ ta thay đổi chủ ý, ta muốn thấy các ngươi bóp nát đầu của bọn họ, mỗi một người cũng không thể buông tha. Thỏa thích giết chóc tới lấy lòng ta. Cả mỹ lộ hai tay mở ra, cao ngạo tuyên cáo thắng lợi của bản thân. Hắn đã ở trong đầu tưởng tượng tốt như vậy đẫm máu hình ảnh đang không ngừng chờ mong, nhưng sự tình lại sẽ không như hắn tưởng tượng đồng dạng thuận lợi. Bà sĩ nhưng cho tới bây giờ không có khiến quân cách mạng đi cùng những quái vật này vật lộn dự định. Ở hai bên đội ngũ sắp tiếp cận thời điểm hàng trước nhất chiến sĩ quân cách mạng bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một cái bọc lấy tầng bố cán gỗ lựu đạn, kéo băng sau đó quả đoán hướng lấy cả mỹ lộ phương hướng ném đi. Hừ, vô dụng, mặc kệ là nổ tung vẫn là súng ống đều sẽ không tổn thương đến người của ta. Ta đã nói ở nơi này ta liền là không thể chiến thắng. Đối với ném đưa tới lựu đạn, cả mỹ lộ chẳng thèm ngó tới, tiếp tục ở cái kia tùy ý trào phúng. Hắn đối với đạo kia nhìn không thấy bình chướng tràn ngập lòng tin, tựa như bạ sĩ đối với phá ma thủ lựu đạn đồng dạng lòng tin mười phần. Phanh! Theo lấy cái thứ nhất lựu đạn nổ tung, một đoàn màu đen sương mù trong nháy mắt tứ tán ra tới. Cả mỹ lộ ở nhìn đến đám khói đen này thời điểm vẫn như cũng là chẳng thèm ngó tới, hắn đều chuẩn bị xong tiếp xuống trào phúng lời thoại, nhưng một tiếng hét thảm tiếng lại dẫn tới chú ý của hắn. Tiếng hét thảm này liền là cả mỹ lộ vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch bình chướng phát ra tới, ở sương mù màu đen ăn mòn xuống nó hiện hiện ra chân chính dung mạo. Đó căn bản không phải là cái gì không thể lý giải đồ vật, mà vậy mà là một đám u hồn tạo thành tượng. Đám này u hồn hình tượng phần lớn là nâng lấy cự thuẫn toàn bộ giáp hộ vệ, bọn họ đứng xếp hàng ngăn ở cả mỹ lộ trước mặt. Mà giờ khắc này phiêu tán ra tới màu đen bụi mù cũng khiến càng nhiều u hồn bại lộ ra tới, cả mỹ lộ đích sắc giống như một cái hoàng đế đồng dạng bị đông đảo nô bộc chen trúc ở chính giữa. Nhưng theo lấy từng trôi phá ma thủ lựu đạn nổ tung, những thứ này đám u hồn đều thống khổ ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó một tiếng hét to từ phía sau trong lối đi vang lên, thánh quang ở trên, mời hướng dẫn ta lưỡi dao sắc bén. Chương 221, xin lỗi ta cùng hắn có thủ. Chương 221, xin lỗi ta cùng hắn có thủ. Thánh quang à, nhìn chăm chú ta. Trong tay cự kiếm lấp lánh lấy ánh sáng, Đồ Dịch kêu gào hướng cả mỹ lộ tập kích tới. Có thích khách nhanh ngăn lại hắn. Không phải thích khách, là đường đường chính chính kỵ sĩ thánh điện. Đồ Dịch hô to vốn nắn đối phương sai lầm, hắn cự kiếm quét qua đập bay một đám u hồn. Hiện tại địch nhân có thể thấy được, hắn tự nhiên tìm về quen thuộc phương pháp chiến đấu. Nâng khiên binh sĩ u hồn đều ở hàng trước thống khổ co quắp, phía sau đều là một ít ăn mặc hoa lệ người phục vụ. Chúng cho dù giống như thủy triều vọt tới cũng không cách nào ngăn cản Đồ Dịch bước chân. Các người đám này ngốc đại cá tử mau trở lại, đừng ở đuổi theo đám kia tên đáng chết, trước tiên đem ta cứu trở về đi. Cả mỹ lộ ý đồ đem hàng trước căm hận kêu gọi trở về, nhưng bà sĩ nhưng không được chuẩn bị cho hắn cái cơ hội này. Hắn quả đoán phái ra còn thừa lại kỵ sĩ bộ đội, vững vàng ngăn chặn căm hận bước chân. Còn lại chiến sĩ quân cách mạng cũng không có nhàn rỗi, bọn họ ở đại đội trưởng dẫn dắt xuống ở biên giới du tẩu, tìm đến cơ hội liền hướng cả mỹ lộ phương hướng chỗ tại ném phá ma thủ lựu đạn. Ở góc giáp chiến dịch trong lúc đó, quân cách mạng liền là dựa vào loại này màu đen đuổi phá giải quỷ hút máu bất tử bất diệt bí mật. Florin sợ tổng thiêu đốt sau cho tàn trộn lẫn lấy một ít hỗn loạn ma lực, những thứ này phế thải vậy mà ở nổ lớn sau đó vẫn như cũ duy trì lấy bốn con lý hóa tính chất, cũng không có giống như máy móc lên phủ văn đồng dạng mất sống. Dựa theo giáp kỳ ý chờ nhân viên kỹ thuật suy đoán, trước đó nổ lớn khả năng liền là các loại nguyên tố ở dưới áp lực mạnh hỗn tạp ở cùng một chỗ, sau đó dùng một cái cực cao tốc độ khuyết tán đến cả tòa thành thị. Máy móc lên phủ văn là cái rất quý giá đồ chơi, một khi bị cái khác nguyên tố xung kích liền sẽ dẫn đến ma lực hỗn loạn, do đó khiến phủ văn kết cấu mất đi cố khóa ma lực năng lực. Cái lý luận này tạm thời vẫn là một cái giả thuyết, nhưng căn cứ vào nó luận cứ chế tạo ra tới phá ma thủ lựu đạn lại phát huy ra cực kỳ tốt hiệu quả. Đặc biệt là đối với đám này có lấy ý thức bản thân sinh vật ma pháp đến nói. Sau lưng có một cái thánh kỵ sĩ ở đại sát tứ phương, đỉnh đầu lại thỉnh thoảng nổ tung ra từng đóa màu đen pháo hoa. Các mỹ lộ ý trưởng lớn nhất biến dị u hồn cùng đám kia cường tráng căm hận, giờ phút này đều không cách nào lại bảo vệ hắn. Chí thánh trạm. Cuối cùng là chạy đến cả mỹ lộ trước người, Đồ Dịch vừa lên tới liền là đại chiêu, không cho địch nhân bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Ánh sáng cự kiếm thẳng tắp bổ xuống, cả mỹ lộ vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Đủ rồi. Một tiếng uy nghiêm gầm thét từ địa cung chỗ sâu vang lên, một cái hư ảo thân ảnh từ cả mỹ lộ dưới thân bò ra. Hắn tay không tiếp được một kích này chí thánh trạm, mà thân hình của bản thân cũng mắt thường có thể thấy yếu ớt xuống. Nguyên bản còn mang lấy thực chất cảm giác thân thể, hiện tại đã bắt đầu lung lay sắp đổ, nhưng cái này y nguyên không giảm cái nam nhân này năm đó hùng phong. Đỉnh đầu sắt chữ thập vương miệng mũ sắt, người mặc đều là vết thương ghê rợn khôi giáp, trên mặt có lấy một đại đạo vết sẹo. Nam nhân uy nghiêm mà nói, dừng lại à, thánh quang các kỵ sĩ. Ta là Ản Phỏn Xin Bốn, gia nô hẳn sau cùng công tước, năm đó ta cũng là cùng các người đám tiền bối cùng chết trận ở tòa thành thị này. Mới xuất hiện đu hồn tựa hồ là cái đại nhân vật, hắn những lời này khiến Đồ Dịch không khỏi đối với nó kính trọng. Tôn kính công tước, chúng ta kính trọng ngươi năm đó dũng cảm, nhưng nếu như ngươi cùng chúng ta đám tiền bối cộng sự qua mà nói, vậy ngươi cũng hẳn là biết thánh quang đối với ngươi của hiện tại là thái độ gì. Đô Dịch chủ đạo cùng công tước Cạn Phọn xin đối thoại, hắn kính trọng vị này xúc động lòng người dạn nổ hạn địa khu mạt đại công tước, cũng mười điểm hướng tới hắn kia ở quỷ hút máu đại quân xuống thủ vững nghị lực cùng sau cùng hy sinh thời điểm dũng khí. Nhưng những thứ này đều không phải là hắn có thể cùng vong linh điều kiện đàm phán. Nhìn lấy lại lần nữa đối với bản thân giơ đao lên kiếm các thánh điện kỵ sĩ, công tước Cạn Phọn xin biểu tình rất là vi diệu. Đã có một chút vui mừng, càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ cùng cay đắng. Hắn lắc đầu không có bất kỳ cái gì công kích mục đích, các ngươi kỵ sĩ thánh điện vẫn là năm đó dáng vẻ a. Nhưng ta ở đây không phải là tới cùng các ngươi bàn điều kiện, thân thể của ta cũng không cho phép ta tiếp tục như vậy tiêu hao xuống. Quay đầu liếc nhìn ngồi xổm trên mặt đất không biết làm sao cả mí lộ, công tước Cạn Phọn xin biểu tình càng phức tạp, hắn để xuống bản thân với tư cách công tước uy nghiêm, mà là giống như một ông già bình thường đồng dạng chậm rãi nói, vì cứu hắn ta đã dùng bản thân bản nguyên chống được ngươi chí thánh trạng, thời gian của ta đã không nhiều, một lần này ta khả năng thật muốn triệt để tiêu vong. Ta không cầu các ngươi buông tha ta cái này một cái sớm đáng chết đi người. Ta chỉ cầu xem ở ngày xưa chúng ta lẫn nhau kể vai chiến đấu phân thượng thánh quang sứ đồ nhóm có thể khoan thứ ta sau cùng huyết mạch. Sau cùng liếc nhìn có mặt bất thành khí Camilo, khi còn sống thà chết chứ không chịu khuất phục Cạn Phọn xỉn con xuống sống lưng của bản thân cầu khẩn nói, ta biết hắn là cái con cháu bất tài, nhưng là gia tộc chúng ta sau cùng huyết mạch. Ta không khẩn cầu có thể khoan thứ tội lỗi của hắn, ta muốn để các ngươi có thể cho hắn một cái chuộc tội cơ hội, cho dù là khiến hắn tuổi già đều ở quỷ ở trước thánh điện chuộc tội vậy cũng tốt ta. Lao công tức mà nói rất là thành khẩn, đông đảo u hồn cũng hiện ra. Bọn họ đồng loạt đứng ở công tước sau lưng không người xuống khẩn cầu bắt tay vào làm năm thánh quang Đô Dịch, trong này còn có không ít người mặc lấy kỵ sĩ thánh điện khôi giáp. Cái này, Đô Dịch lộ vẻ do dự, tín ngưỡng của hắn đang thúc đẩy hắn phóng thích chí thánh trảm tới tiêu diệt tà ác, nhưng lương tâm của hắn lại thủy chung đều băn khoăn. Ngược lại là ở phía sau bạ sĩ bất thình lình bốc lên một câu, ta có thể hỏi một thoáng các ngươi là làm thế nào sống sót sao, còn có liền là vì cái gì trước đó đều không có ở trong thành phố nhìn thấy các ngươi. Đối với cái này đột ngột vấn đề, công tước Cạn Phọn Xỉn vừa mới chuẩn bị trả lời nhưng ở nhìn đến bạ sĩ cái kia toàn thân lính đánh thuê trang điểm thời điểm lại như mày. Bất quá sau cùng xem trong tay bạ sĩ phá ma thủ lựu đạn trên mặt mũi, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích. Kỳ thật đối với khởi tử hoàn sinh chuyện này, chính bọn họ cũng không hiểu, nhiều năm như vậy bọn họ đều chờ ở địa cung tầng dưới chốt nhất mộ huyệt nơi đó. Về phần tại sao không có đi đến phía trên thành thị, công tước Cạn Phọn Xỉn đưa ra lý do cũng rất đơn giản, quỷ hút máu ở cung điện dưới lòng đất bên trong lấp đầy cuồng bạo ma lực, chúng ta căn bản không có cách nào xung ra. Ở quanh năm suốt tháng đối kháng trong chúng ta thân thể tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu tiếp thu ma lực nhuộm dần biến thành hiện tại như vậy. Công tước Cạn Phọn Xỉn mà nói khiến phụ trách lắng nghe bạ sĩ liên tiếp gật đầu, bởi vì cái này chứng minh hắn rất nhiều phỏng đoán. Nói cách khác các ngươi có thể có so phổ thông ngũ hồn càng cao trí lực, còn có thể hoàn toàn ẩn hình không bị thánh quang thuật pháp phát hiện ra đều là bởi vì cái này. Đối với bạ sĩ vấn đề công tước Cạn Phọn Xỉn khẽ gật đầu, mà bạ sĩ vấn đề hiển nhiên vẫn chưa xong. Vậy ta sau cùng lại hỏi ngươi một câu, ngươi bởi vì cả mỹ lộn là ngươi sau cùng dòng dõi mới lựa chọn đối địch với chúng ta đúng không hả? Đúng vậy. Đây là ma pháp chi phong cởi ra sau đó ta tìm đến duy nhất dòng dõi. Cứ việc ta không thích hắn địa bộ, nhưng ta nhất định phải cam đoan hắn vẫn còn sống. Đây là ta với tư cách Cạn Phọn Xỉn gia tộc lãnh tụ trách nhiệm. Lao công tức cho dù sớm đã qua đời nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ sứ mệnh của bản thân, lời của hắn lây nhiễm có mặt rất nhiều người. Như vậy một cái khi còn sống không thẹn tức vị, chết sau không thẹn người của gia tộc đạt được các thánh điện kỵ sĩ tôn kính. Ta minh bạch yêu cầu của ngươi. Bà sĩ gật đầu nói, sau đó ở công tức Cạn Phọn Xỉn vui mừng biểu tình xuống quả đoán giơ tay lên bên trong súng trường, không chút do dự bóc cò. Một phát đạn tinh chuẩn bắn trúng cả mì lộ đầu. Đón lấy mọi người ánh mắt kinh ngạc cùng công tước Cạn Phọn Xỉn tức giận, bà sĩ như cái người không việc gì đồng dạng bình tĩnh giải thích. Thứ nhất, gia hỏa này với tư cách hắc bang lão đại ta tin tưởng hắn nhất định có lấy rất nhiều con hoang, ta đến lúc đó chọn một cái càng tốt cho người đưa xuống tới. Thứ hai, ta cùng gia hỏa này có thủ. Chương 222, hàng hóa trồng bên trong tiệc trà xã giao chương 222. Hàng hóa trồng bên trong tiệc trà xã giao thành dưới đất công lược đã kết thúc, ở ngày thứ hai thời điểm bà sĩ liền thực hiện lời hứa của hắn tìm đến một đống cả mì lộ con riêng. Cứ việc công tước Cạn Phọn Xỉn vẫn như cũ đối với hắn trừng mắt mà nhìn, nhưng dù gì cũng xem như là tiếp thu. Liền ngay cả giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ô đều nghe tin chạy tới, ở cùng công tước Cạn Phọn Xỉn giao lưu một thoáng về sau hắn cũng không làm rõ được những thứ này u hồn rốt cuộc là cái gì. Cảm giác bọn họ đã không phải là bình thường vong linh, ngược lại có điểm giống một loại nguyên tố nào đó, nhưng lại không có thuần túy như vậy. Xin tha thứ ta một cái lao đầu tử nông cạn chi thức mặt, tồn tại của bọn họ đoán chừng chỉ có đế quốc học giả hoặc là pháp sư nghị viện đại pháp sư nhóm mới có thể giải thích. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ mới không có nghĩ muốn tiêu diệt đám này biến dị u hồn ý nghĩ. Đám này u hồn có lấy rất rõ ràng tư duy cùng độc lập nhân cách, bọn họ biết bản thân là ai, cũng biết bản thân đang làm gì. So lên ý thức hỗn độn chỉ sẽ công kích người sống vong linh, những người này rõ ràng là có thể lý trí giao lưu. Huống chi giám mục tự mình phóng thích trinh sát tà ác ma pháp thời điểm, những thứ này đám u hồn đều không có dẫn tới thuật pháp phản ứng. Cá nhân ta suy đoán, hoặc là bọn họ bảo lưu khi còn sống ý chí, hoặc là liền là triệt để bị ma lực cho cải tạo, ma lực của bọn hắn thân thể miễn dịch ma pháp tác dụng. Ngầm giao lưu thời điểm, Bèn Nghệ Tỷ Ổ đối với gần ý e biểu đạt lo lắng của bản thân. Hiện tại quân cách mạng cùng thành dưới đất u hồn đạt thành cơ bản không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, công tước Cạn Phọn Xỉn thu thập một đám dòng dõi, chỉ cần có thể cam đoan gia tộc của hắn kéo dài hắn liền cam đoan không mang theo bộ hạ đi tới trên mặt đất. Vấn đề là đây chẳng qua là hắn lời nói của một bên, trước đó hắn còn nói mạng bản thân không lâu vậy, nhưng ta xem hắn tiếp thu đến mới dòng dõi thời điểm nhưng tinh thần đâu. Bà sĩ ở thời điểm này nâng lên một miệng, mấy người bọn họ giờ khắc này ở một chiếc tiến về khổ mỉn sở trên xe lửa. Đối với nạn dân vấn đề, Sở Tạ Lìn cho gần ý em một cái mở ra lối riêng biện pháp. Đã quân cách mạng bên này nhân thủ không đủ, vậy liền tích cực lợi dụng những nơi khác người đi giải quyết vấn đề. Đoàn Thánh Điện kỵ sĩ cùng thần quan đoàn liền là Sở Tạ Lìn giúp gần ý em tìm kiếm nhân tuyển tốt nhất. Thần quan đoàn bên kia khả năng về mặt tư tưởng kém chút hòa hợp, nhưng Đoàn Thánh Điện kỵ sĩ nhóm cũng đã dùng thật chiến tích chứng minh bọn họ đám này sắc ngu ngơ là có thể tín nhiệm. Nhìn ra được vị này đồng chí Sở Tạ Lìn đối với chúng ta vẫn là thật là tín nhiệm à? Phần này rộng rãi khiến ta hơi kinh ngạc. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ không nghĩ tới vị kia tác phong cương nghị Sở Tạ Lìn vậy mà cũng có thể có rộng rãi như thế một mặt, nhưng lần ý e lại hết sức rõ ràng Sở Tạ Lìn tiểu tâm tư của hắn. Đoán chừng chúng ta vị này sắt thép đồng chí còn ôm lấy khiến ta cải tạo kỵ sĩ thánh điện cùng thần quan đoàn ý nghĩ tới đâu này. Lần ý e cười ha ha, ngữ khí bình tĩnh xuống ẩn chứa chính là hắn đối với con đường này không gì sánh được tự tin. Phần này thông dong khiến giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ rất là bội phục, nhưng hắn cũng nâng ra kiến nghị của bản thân, lần này cùng ta qua tới giáo hữu nhóm khả năng có chút là bị giáo đoàn bức lấy tới. Nhưng các kỵ sĩ lại đều là bản thân hăng hái gia nhập qua tới. Bọn họ đối với thánh quang tín ngưỡng so bất luận cái gì thần quan đều muốn kiên định, không phải là tùy tiện liền có thể thay đổi được. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ không phản đối gần ý e cách làm của bọn họ, cho dù hiện tại không có nhắc đến sau đó chính hắn cũng sẽ đi ảnh hưởng. Càng là cùng gần ý e tiếp xúc giao lưu, hắn thì càng có thể phát hiện thánh quang giáo đình dối trá. Lúc đầu thánh quang giáo điện chỉ là một quyển sách nhỏ thật mỏng, nhưng theo lấy giáo đình quy mô không ngừng mở rộng, giáo điện cũng dần dần tăng dậy. Hiện tại thánh quang giáo điện cả bộ muốn in ấn thành một quyển sách mà nói, đoán chừng phải có nửa mét thấy rộng, dài hơn 1 mét, 3-40 cm dày dáng vẻ. Nhưng dần dần tăng dày thánh quang giáo điện cũng không có khiến thánh quang người hầu hạ nhóm trở nên càng thêm cao thượng, trái lại ở thánh quang phù hộ xuống ngay trong bọn họ rất nhiều người hoàn toàn liền là giáo điện trong những cái kia cấm kỵ điều khoản hoàn mỹ người phát ngôn. Nghĩ muốn làm cho người ta cảm thấy tín ngưỡng là một việc khó khăn, mà càng khó khăn sự tình liền là thay đổi người khác tín ngưỡng. Nhưng quân cách mạng người lại khiến ta nhìn đến không đồng dạng một mặt, bọn họ hiện tại tựa như là giáo điện bên trong lúc đầu sứ đồ đồng dạng dùng đạo đức ở ràng buộc lấy bản thân, dẫn dắt lấy càng nhiều người lao về phía quan minh. Gần như ta biết ngươi khẳng định là có biện pháp, cho nên ngươi nguyện ý cùng ta một cái lao đầu tự chia sẻ một thoáng sao? Lao giám mục hôm nay vẫn như cũ mặc lấy cái kia một bộ áo gai bảo phục, chỉ cần không phải là ở cần đại biểu thánh quan có mặt ngoại giao trường hợp, lao tiên sinh đều là toàn thân một mạc trang điểm. Trong tay hắn nâng lấy lấp lánh lấy ngọn lửa màu vàng, hỗ trợ nấu mở một bình nước nóng sau đó, tự mình giúp Gần Yê pha một chén trà. Nhận lấy lao giám mục trong tay nước trà, Gần Yê dựa vào sau lưng hàng hóa dương lên, uống một hớp cảm giác thân thể đều nóng hổi lên tới. Hai người mặt đối mặt ngồi ở lộ tiên xe vận tải trong buồng xe ở giữa, cảm thụ lấy sông tới mặt gió lạnh, thưởng thụ lấy cái này thoải mái trà chiều thời gian. Gần Yê rất nhạy bén chú ý tới giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ nhỏ cảm xúc, hắn cũng đoán được giám mục bên kia lo lắng. Rốt cuộc liên quan đến tín ngưỡng sự tình, khẳng định là muốn cực kỳ thận trọng, không có cái nào tôn giáo dám tùy tiện đem bản thân lung lạc tín đồ hạch tâm pháp môn cho truyền đi. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ liền là biết những thứ này môn đạo mới sẽ như thế cẩn thận từng ly từng tí, hắn sợ bản thân vô lễ yêu cầu đến tội vị này mới nhận biết bằng hữu. Nhưng hắn vẫn là không hiểu rõ Gần Yê sẽ không so đo những chuyện này. Rốt cuộc tựa như mọi người nói đồng dạng, bởi vì hắn là Gần Yê a. Bèn Nghệ Tỷ Ổ đồng chí à, chúng ta đều dùng đồng chí tương xứng, loại chuyện này không cần thiết che che lấp lấp, đối với đồng chí liền nên nói thẳng ra. Gần Yê chủ động giúp Bèn Nghệ Tỷ Ổ trọng tân định nghĩa lo lắng của hắn, cái này khiến lao giám mục kinh ngạc không gì sánh được, tiếp lấy lại kinh sợ lên tới. Gần Yê, ngươi đây là đồng ý đâu? Hắc, đều là vô cùng bình thường đồ vật, ngươi muốn học vậy ta dạy ngươi a. Gần Yê vẫn như cũng là bộ kia cười ha hả dáng dấp. Hắn đối với người nào đều là như thế hòa hòa khí khí, phần này dáng tươi cười liền là cá nhân hắn mị lực lớn nhất thể hiện. Kỳ thật ta không nên đem tín ngưỡng nhìn đến nghiêm túc như vậy, bởi vì chân chính tín ngưỡng nhất định là từ trong đáy lòng toát ra tới, không phải là cái gì chụp mũ một thanh móc trên đầu người hắn liền có tín ngưỡng. Lần Yê ngồi đến một bên khác, cùng giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ vai sóng vai trò chuyện lấy. Cái gọi là tín ngưỡng a, nhất định là muốn có đồ vật đi chống đỡ. Giáo hội đâu dựa vào là thánh điện, dựa vào là cao cao tại thượng giáo đường, nhưng đây đều là giả tượng. Căn bản nhất vẫn là muốn khiến tín đồ tin tưởng giáo hội có thể cho bọn họ mang đến qua mình. Vậy ta liền hỏi một chút ngươi, Bèn Nghệ Tỷ Ổ đồng chí, ngươi thuyết giáo sẽ tới đấy là thế nào khiến lao bách tính tin tưởng đi theo bọn họ liền có thể càng quang minh đâu này? Gần như em vấn đề khiến giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ suy tư, hắn vô ý thức liền chuẩn bị men theo phê phán góc độ đi dò xét giáo hội công việc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn liền dư vị lên tới Gần như em mà nói, nếu như giáo hội thật giống hắn tưởng tượng như vậy bất ham, như vậy vì cái gì lại có thể có như thế nhiều người kiên định đi tín ngưỡng thánh quang chi đạo đâu? Chương 223 Bèn Nghệ Tỷ Ổ lĩnh nộ cùng Lần Ý E tự tin chương 223, Bèn Nghệ Tỷ Ổ lĩnh nộ cùng Lần Ý E tự tin trước kia giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ đối với giáo hội cách nhìn đều là mang theo mãnh liệt phê phán tính chất, hắn biết càng nhiều liền càng đối với giáo hội cảm thấy thất vọng. Nhưng hôm nay ở Lần Ý E nhắc nhở hắn một chút đổi một cái góc độ lại lần nữa dò xét lên giáo hội thanh quang, một lần này hắn có không đồng dạng phát hiện. Tựa như Lần Ý E nói tín ngưỡng là muốn có đồ vật đi chống đỡ, như vậy chống đỡ mọi người đối với thánh quang tín ngưỡng lại là cái gì đâu? Là cường đại giáo hội sao? Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ khẽ lắc đầu, giáo hội là phần này tín ngưỡng kết quả mà không nguyên do. Như vậy là giáo điển bên trong khuyên người hướng thiện điển của sao? Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ khẽ gật đầu, do dự một thoáng lại tiếp lấy lắc đầu. Nếu như khuyên người hướng thiện điển cố liền là mọi người tín ngưỡng nguồn gốc, như vậy giáo đình cũng còn không đến mức sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại. Hiện tại thánh quang giáo điển nhưng một chút cũng không thiếu phương diện này câu chuyện nhỏ, nhưng giáo đình mục nát lại xa thắng năm đó. Đây cũng không phải là hắn nghĩ muốn đáp án. Giám mục Ben Nghệ Tỷ Ổ suy nghĩ rất lâu, sông gọt tờn vung lên vẩy màu trắng bọt nước đều ở trong bất chi bất giác biến thành màu vỏ quýt lăn tăn bạc quang. Nghỉ ngơi một chút, uống nước ra. Chúng ta một chuyến đường này trình còn có thời gian, không đổi mấy canh giờ này. Gần y e cho lão giám mục đưa tới một cái rượu lớn ly, loại này đại một ly rượu ở quán rượu nhỏ trong rất thường thấy, nhưng lại khiến giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ có chút hoài niệm. Rất lâu không có sở đến loại này rượu lớn ly, từ khi lên làm giám mục sau đó bọn họ tặng cho ta cái ly đều là nho nhỏ một cái, uống chén rượu đều chưa hết hứng. Ta đây liền nhìn không ra, ta còn tưởng rằng chúng ta giám mục đại nhân là tuân thủ nghiêm ngặt giáo nghĩa, rượu thuốc lá không dính loại kia lão cổ đồng đâu. Gần y e trêu chọc lấy nói, mà giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ cũng cười ha hả đáp lại, hút thuốc ta là không đụng, nhưng lúc còn trẻ rượu vẫn có thể uống. Nhớ lại bản thân phong nhã hào hoa năm tháng, giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ trò chuyện lên hắn năm đó một ít trải qua. Khi đó à, ta vẫn là cái biên cảnh xuất thân tiểu tử nghèo, mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất không phải là sách vở liền là đủ kiểu đủ loại người mạo hiểm. Gần y e ngươi đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này, ta lúc còn trẻ tiểu lượng nhưng là có thể đem được cho uống say. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ đối với cái này thành tựu cảm giác tự hào thậm chí so hắn giám mục thân phận còn muốn cao hơn nhiều. Đúng, lúc kia người mạo hiểm còn không giống hiện tại ít như vậy, ở biên cảnh địa khu phần lớn gánh chịu lấy nhà mạo hiểm cùng thành thị cảnh vệ chức trách. Lão giám mục đổi một cái dễ chịu tư thế dựa vào hàng hóa dương lên, trong giọng nói của hắn đều hoài niệm lấy đoạn kia đã chết đi thanh xuân tuyết nguyệt. Về sau a, ta bởi vì mỗi lần thi đều là thứ nhất thành tích, bị chúng ta bản địa giám mục thưởng thức cho đề cử đến thánh thành đi học tập. Nói đến lộ phí của ta cùng cái thứ nhất học kỳ học phí đều vẫn là người mạo hiểm các đồng bạn giúp ta tụ tập đâu này. Bất quá về sau nha, ta liền phát hiện tòa thánh thành này a, ngược lại cùng thánh chữ không có bất cứ quan hệ nào. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ ở thánh thành sinh hoạt thời gian đã sớm vượt qua hắn ở quê hương, nhưng cho dù như vậy hắn cũng vẫn như cũ hoài niệm lấy sớm mấy năm đoạn kia xanh thẳm năm tháng thời gian. Cái này không chỉ là tuổi già chi nhân đối với thanh xuân tuế nguyệt hồi ức, càng nhiều là hoài niệm lúc đầu cái kia đơn thuần bản thân. Đần độn đi thực hiện thánh quang chi đạo, đần độn cho rằng có thể thông qua tín ngưỡng của bản thân khiến thánh quang phúc phận chiếu rọi càng nhiều người. Tất cả những thứ này trải qua khiến giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ cũng không khỏi nở nụ cười khổ, hắn hồi tưởng lấy bản thân lúc đầu là vì cái gì muốn gia nhập giáo hội, vì sao lại chân chính bắt đầu tín ngưỡng thánh quang. Sau cùng lại là làm sao bắt đầu chất vấn thánh quang. Trong quá trình này một tia linh cảm đống nhiên nhảy lên trong lòng, hắn bắt đầu hiểu ra. Thánh quang tín ngưỡng tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói, nếu quả thật muốn cho cái này phần tín ngưỡng neo định một cái hiện thực cơ sở. Như vậy liền hẳn là bản thân lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Cho dù trong cơ thể ma lực hữu hạn, nhưng vẫn như cũ chấp nhất dùng thánh quang thuật pháp đi chữa trị mỗi một cái người bệnh. Rõ ràng đây là đơn giản nhất trị liệu thuật, nhưng là hắn chỉ một người nâng lên tòa kia thị trấn nhỏ tất cả mọi người khỏe mạnh. Thời điểm đó giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ mỗi một ngày đều phi thường bận rộn, nhưng trải qua cũng tương đương phong phú. Bởi vì mỗi khi một lần thuật pháp phóng thích xong sau, một cái người bệnh liền có thể bị hắn chữa trị, thánh quang ở đoạn thời gian kia trả lời hắn mỗi một lần thần cầu. Cho dù cái này trị liệu thuật hắn hiện tại tiện tay liền có thể phóng thích hơn 10 cái, nhưng hắn đối với thánh quang cảm ngộ rốt cuộc không có năm đó thuần túy như vậy. Ta biết, ta minh bạch rồi. Giáo đình sở dĩ có thể tụ lại nhiều như vậy có tín ngưỡng người, là bởi vì còn có lấy không ít người đang thực hiện lấy thánh quang dạy bảo. Bọn họ khả năng chỉ là phổ thông giáo sĩ nhỏ, phổ thông kỵ sĩ người hầu, nhưng làm ra tới sự tình lại là thật trợ giúp cho rất nhiều người. Giáo đình cho dù mục nát bất ham, nhưng so lên quý tộc chí ít vẫn là một cái duy nhất có thể vì lao bách tính cung cấp bảo vệ tồn tại. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ cuối cùng là ngộ ra đạo lý này, đồng thời theo lấy lý luận hoàn thiện hắn cũng minh bạch giáo đình không nên bị xem là một cái chỉnh thể. Mục nát Hồng Y Dì Viện cùng tản mát ở các nơi nghèo khổ các giáo sĩ căn bản cũng không phải là một loại người cụm. Hồng Y các giám mục sớm đã thoát ly nhân dân, nhưng những cái kia cơ sở giáo sĩ nhỏ, tiểu thần quan môn vẫn như cũ cùng lao bách tính đứng chung một chỗ. Một điểm này ở đoàn thánh điện kỵ sĩ cũng là như thế. Đúng rồi, chúng ta xem một tổ chức khổng lồ liền không thể đem nó xem như là một cái chỉnh thể đi xem. Bèn Nghệ Tỷ Ổ đồng chí ngươi như thế vừa phân tích xuống, ngươi xem ai là địch nhân, ai là bằng hữu chẳng phải vừa xem hiểu ngay nha. Gần y e đối với giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ lĩnh ngộ rất là vui mừng, loại chuyện này không thể là hắn trực tiếp cho đáp án, nhất định phải chính giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ lĩnh ngộ mới có tác dụng. Hơn nữa không chỉ là muốn lĩnh ngộ, càng là muốn cùng thực tế kết hợp với nhau. Lão giám mục ngươi không phải là hỏi ta muốn như thế nào đi thuyết phục kỵ sĩ thánh điện bọn họ thay đổi tín ngưỡng sao? Mắt thấy Gần Y E cuối cùng là nói đến cái này chủ đề, Bèn Nghệ Tỷ Ổ cũng không khỏi thân thể nghiêng về phía trước, biểu tình chuyên chú. Muốn ta xem à, ngươi là đem chúng ta cùng thánh quang tín ngưỡng đặt ở một cái đối lập trên cơ sở, đây là không đúng. Chúng ta con đường rất nhiều nơi cùng thánh quang giáo điển cũng không có xung đột gì nơi nha. Gần Y E hai tay nắm chặt qua lại xoa bóp lấy, gió lùa thổi đến hắn có chút lạnh. Bất quá trên thân thể là hàn lãnh, nhưng hắn nói ra lời nói lại là ấm người. Đến nỗi thuyết phục người khác thay đổi tín ngưỡng, ta rất không thích cách nói này. Bởi vì theo ta tín ngưỡng là một người lựa chọn, chúng ta không thể giúp người khác làm chủ, như vậy là lên không được hiệu quả. Nhưng nếu như chúng ta không chủ động mà nói, lại nên như thế nào cùng giáo đình tranh đoạt chi đội ngũ này quyền lãnh đạo đâu? Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ không hiểu nói, mà Gần Y E thì là cho hắn một cái phi thường nụ cười tự tin trả lời, vì cái gì muốn tranh đoạt, mà không phải là đổ dịch bọn họ chủ động lựa chọn đâu. Chúng ta con đường khẳng định là phải so giáo đình bên kia càng quang minh a. Chương 224, lữ đồ tin đồn thú vị cùng trấn có lìn khách sạn Hoa Sinh. Chương 224, lữ đồ tin đồn thú vị cùng trấn có lìn khách sạn Hoa Sinh. Đối với nhiệm vụ lần này, Gần Y E một đoàn người có nhiều chuẩn bị, tựa như trước đó Lujinsky nói với tổ cả rẻ đồng dạng, muốn giải quyết khổ mỉn sở vấn đề, mấu chốt nhất không phải là quân sự mà là chính trị. Vì vậy lần này lần ý ép bọn họ chỉ điều tới 200 người kỵ sĩ thánh điện với tư cách quân tiên phong, đến nỗi mặt khác 200 người thần quan đoàn thì tạm thời gác lại. Người lãnh đạo gánh hát lên lần ý ép tự mình dẫn đội, giám mục bèn nghệ tỷ ổ phụ trợ. Bọn họ một cái phụ trách kế hoạch chiến lược cùng chỉ huy hành động, một người khác phụ trách kịp thời an ủi kỵ sĩ thánh điện cảm xúc. Rốt cuộc trừ cái này 200 tên đoàn thánh điện kỵ sĩ, quân cách mạng bên này cơ bản liền không có phái tới người nào. Lần IE chỉ mang tới 20 người chính trị công việc đội cùng một lớp cảnh vệ, còn có liền là sở tạ lìn lâm thời an bài ngài bạ sĩ qua tới tổng lĩnh cảnh vệ công việc. Tổng tới xem, cho dù không tính kỵ sĩ thánh điện bên kia, chỉ là một cái thực lực mạnh mẽ giám mục bèn nệ thì ổ liền có thể cam đoan lần IE an toàn. Nhưng đối với ngài bạ sĩ đến nói, lần này hành trình liền có chút xấu hổ. Mới vừa giải quyết lần IE cái kia thùng xe công tác bảo an, rất nhanh liền ở sát bách thùng xe gặp phải đen lấy mặt nhưng là lại nhìn chằm chằm hắn độ dịch kỵ sĩ trưởng. Bạ sĩ vốn là muốn trốn tránh, nhưng không chịu nổi vị này kỵ sĩ thánh điện tìm lấy cơ hội vẫn một mực nhìn hắn chằm chằm, toàn bộ hành trình lời gì cũng không nói tựa hồ liền chờ lấy hắn mở miệng đâu. "Tốt, ta thừa nhận sự tình trước đó khiến ngươi có chút khó xử, liên quan tới một điểm này ta xin lỗi ngươi." "Được rồi." Bạ sĩ bị gia hỏa này làm đến có chút phiền, căn cứ có thể việc nhỏ hóa cũng không cần mở rộng nguyên tắc, hắn bất đắc dĩ nói lời xin lỗi. Mặc dù thái độ vẫn như cũng là không ra thế nào, nhưng ít ra khiến độ dịch kỵ sĩ trưởng mở miệng nói chuyện. Như thế vẫn chưa đủ. "Cái gì không đủ? Ngươi lừa gạt tình cảm của ta." Khi Đỗ Dịch nói ra câu nói này thời điểm, ngài bạ sĩ huyệt thái dương cái kia gân xanh lập tức liền bộc phát lên. Nếu là không biết hắn là một cái thành kính kỵ sĩ thánh điện, nếu không phải là biết thánh điện giáo nghĩa bên trong nghiêm cấm hai cái nam nhân ở phương diện kia hành vi, bạ sĩ lúc này liền nên cho hắn một đấm. Ngài bạ sĩ cắn răng nghiến lợi nói, "Chúng ta kính yêu Đỗ Dịch kỵ sĩ trưởng, ngươi hẳn là chú ý lời nói của ngươi, ngươi bộ dáng của hiện tại đã không kỵ sĩ, càng thẹn với thanh quang." Bạ sĩ uy hiếp bị Đỗ Dịch toàn bộ nghe xong vào, sau đó vị này kỵ sĩ trưởng sững sờ ngay tại chỗ suy nghĩ một thoáng, đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì. Tay phải hắn nắm tay đập vào trên tay trái, một bộ ta minh bạch dáng vẻ tỉnh ngộ mà nói, "Ta minh bạch, bà sĩ bằng hữu ngươi nói đúng. Ta vẫn chưa hoàn thành thánh quang giao cho nhiệm vụ của ta, ta không thể đem tình cảm cá nhân đưa vào thần thánh nhiệm vụ phía trên. Cảm ơn ngươi bà sĩ bằng hữu, ngươi khiến ta tỉnh ngộ lại, ngươi quả nhiên là người tốt, ta trước đó hiểu là ngươi." Dứt lời ra hỏa này lại thừa dịp bà sĩ không chú ý một cái gấu ôm nhào tới, ngài bà sĩ lại một lần nữa thể hội được ngạt thở cùng xương ngực vỡ vụn cảm giác. "Ngươi cái tên này." Đây là bà sĩ sau cùng tránh ra khỏi sau nói câu nói đầu tiên. Mà không lâu sau đó bọn họ liền đến đích đến của chuyến này. Trấn có lìn lân cận sông Gọt Tờn, nguyên bản ở vài thập niên trước còn tên là có lìn thôn, nhưng theo lấy tiến về dạ dị đường sắt từ nơi này đi qua sau đó, nơi này liền dần dần phát triển thành một cái không lớn trấn nhỏ. Toà này trấn nhỏ khoảng cách khổ mìn sở chỉ có 12 km khoảng cách, chính giữa ngăn cách Liêu Bình thôn, Bạch Hà thôn hai cái thôn, mặt phía bắc trải qua đi Ất Liếm thôn liền là chủ yếu con đường. Toàn bộ thôn đã sớm phát triển thành dùng nghề phục vụ làm chủ đạo kinh tế kết cấu, dựa vào so khổ mìn sở tiện nghi nhiều lắm giá, nơi này là trong túi quấn bách hành khách tốt nhất ngủ đêm lưu lại địa phương. Tiêu tốn không đến 50 cổ bẹt giá liền có thể ở trấn nhỏ khách sạn ở lại một đêm, nếu như lại nhiều giao 8 cổ bẹt liền có thể hưởng thụ đến một trận thô lệ nhưng phân lượng 10 phần bữa sáng. Vốn là những năm qua cái thời tiết này là trấn nhỏ trong vòng một năm náo nhiệt nhất thời điểm. Ở sông Gọt Tờn sắp sửa dâng nước mùa, đại bộ phận vận tải đường thủy trên cơ bản đều muốn dừng lại, như vậy đi ra ngoài nhu cầu liền một cách tự nhiên chuyển tới càng thêm đắt đỏ đường sắt vận chuyển lên. Nhưng tình huống của năm nay lại có chút không giống. Đều cái đám kia tên là quân cách mạng ra hỏa, lúc nào tạo phản không tốt, cần phải chọn trong lúc mấu chốt này. Không biết chúng ta quanh năm suốt tháng liền nóng trông mấy ngày nay tháng ngày qua sao. Năm nay thảm đạm giá thị trường khiến khách sạn Hoa Sinh ông chủ dậy suốt ngày đẩy mình đều ăn khí. Bà chủ cũng nghe đủ bản thân chồng oán giận, một bên lau lấy tủ rượu một bên nhắc tới nói, ngươi hiện tại mắng những thứ này có tác dụng gì, có bản sự ngay trước quân cách mạng mặt đi mắng à. Ta nghe nói Hạ Du thôn mấy ngày trước liền bị bọn họ khống chế, đoán chừng không bao lâu liền nên qua chúng ta cái này trấn cọ liền tới. Bà chủ đối với khách sạn trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình huống ngược lại là nhìn rất thoáng, tính cách của nàng so bản thân chồng ổn trọng nhiều. Ngươi ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm. Chờ cái này quý quá khứ thúc thuế quan tới ta xem ngươi làm thế nào. Còn có thể làm sao, dù sao tức không lên thuế khẳng định cũng không chỉ chúng ta một nhà, bọn họ có bản sự toàn bộ cho bắt đến nội thành đi. Vợ thời điểm này cầm lên với tư cách trang trí ly pha lê cẩn thận mà lau lấy, cái chén này là bọn họ đặt ở trong tủ rượu trang trí dùng. Lúc thường trừ phi là gặp phải khách nhân tôn quý nhất, nếu không thì sẽ không lấy ra dùng, đã sớm ở thủy tinh trên bách trồng chất đầy cho bụi. Nhưng ở mấy ngày nay, chuyện này đúng thủy tinh trong suốt ly bị lau chùi một lần lại một lần, hiện tại phía trên sạch sẽ không có bất kỳ tí vết gì. Nói lời nói thật, bản thân vợ nói là đúng, dù sao cũng không chỉ một nhà bọn họ tức không lên thuế, thúc thuế quan chắc chắn sẽ không bắt bọn họ thế nào. Nhưng dậy vẫn như cũ tức giận bất bình lẩm bẩm, thật vất vả trả hết cha ta bọn họ thiếu thuế khoản, cái này còn không có vượt qua mấy ngày cuộc sống an ổn đâu. Thuế, thuế, thuế. Thu một lần lại một lần, nhưng thật xảy ra chuyện cũng không thấy có cái gì hiệu quả. Lao tử tiêu xài tiền tốt xấu có thể đổi điểm đồ vật trở về, cái này đáng chết thuế khoản nộp lên đi cũng không thấy rơi xuống cái gì tiếng vang. Càng nói càng tức, càng nghĩ càng giận, giấy loảng xoảng hai cây bữa liền đem cái đinh cho đính tại trên bàn gỗ. Trong tay cầm lấy cây búa, trong lòng nghẹn lấy nén giận, hắn hiện tại nhìn cái gì đều nghĩ một cái búa đập xuống. Nhưng nghĩ đến đây nhà khách sạn lên tới bà chủ, xuống đến một cái bàn mặt ghế đều là bản thân, dây rất nhanh liền nhịn xuống cái này xúc động. Ai nha, đương ra ta nói ngươi gấp cái gì a, thiếu tiền cũng không cần đoán giận. Trên tay ngươi không có thiếu tiền của bọn họ mới là nguy hiểm nhất, chúng ta không sợ thúc thuế quan tới thúc thuế, liền sợ bọn họ nhớ thương lấy chúng ta có tiền à. Khách sạn Hoa Sinh bà chủ nhìn đến rất thấu triệt, nhưng nàng biết đồ vật bản thân chồng cũng rõ ràng. Thật vất vả trả hết mấy đời người cấm, không nghĩ tới chúng ta cũng chung quy không thể trốn qua. Ta không cam tâm a. Dây tim đánh thế để tốt cái đinh cây bữa, sau đó ngồi ở đại sảnh trên một cái ghế thở dài một cái thật dài. Đinh linh cửa lục lạc vang, ở cái này ban đêm yên tĩnh khách sạn Hoa Sinh vậy mà nên đón lâu ngày không gặp khách nhân. Chào buổi tối a chủ tiệm, chúng ta tới mượn cái ngủ đêm. Một vị tóc đen người trẻ tuổi mang lấy một tên mặc lấy áo gai lão đầu nhi đi vào. Chương 225, chấn có lỉn sáng sớm chương 225, chấn có lỉn sáng sớm tối hôm qua, từ khi học giặt đổi chủ sau đó liền quặng cué xuống chân có lỉn thoang cái tới rất nhiều khách nhân, bọn họ đến giải cứu cái này bồi hồi ở phá sản biên giới chấn nhỏ. Nhưng đối với đường xa mà đến lạ lẫm khách nhân, chấn có lỉn chủ tiệm nhóm lại không một không lo lắng. Một đám lạ lẫm bình sắt đầu lớn buổi tối vào ở nhà người khách sạn, vừa sáng sớm sau khi tỉnh lại gặp người liền tuyên truyền cái gì thánh quang a, cứu rồi a, thánh chiến cùng nguyên tội cái gì. Nhất định muốn kéo lấy bọn họ gặp đến mỗi một người tuyên dương chính mình một đoàn người muốn đem mọi người từ quỷ hút máu nhanh đuốt trong cho giải cứu ra. Như vậy tà ác lý do thoái thác làm sao khiến người không sợ. Đưa ra, muốn hay không đi báo con A. Sáng sớm, khách sạn Hoa Sinh bà chủ thừa dịp bản thân chồng ở sân sau múc nước công phu lặng lẽ ghé vào bên thai hắn lo lắng mà nói. Đối với bản thân vợ lo lắng, ông chủ dậy cũng do dự trong chốc lát, hắn cuối cùng lựa chọn lắc đầu. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, bọn họ đem tiền phòng giao là được, chúng ta đừng quản nhiều như vậy. Dù sao đều là khách nhân, kiếm tiền của người nào không phải là kiếm. Tối hôm qua đám này khách nhân ở và ở thời điểm theo quy củ giao tiền phòng, bút này không nhỏ thu nhập khiến dậy chủ động xem nhẹ đám này khách nhân tính nguy hiểm. Tựa như hắn nói kiếm tiền của người nào không phải là kiếm, khách sạn có thể có sinh ý cái gì không thể thiết đãi. Nhưng thân ái, ta lo lắng bọn họ liền là từ hạ du tới. Nếu thật là đám người kia, đến lúc đó trong thành vệ đội qua tới liền phiền phức. Bà chủ ngữ khí có chút chần chờ, nàng lo lắng nơi này tới quân nổi loạn liền sẽ đem khổ mình sở thành vệ quân cho dẫn tới, nhưng dậy ông chủ hiển nhiên đối với khổ mình sở thành vệ quân ở trên trình độ nào đó lòng tin 10 phần. Cô Minh sợ đám kia vô lại hẳn là không có cái năng lực này, tối hôm qua tới khách nhân ngươi cũng không phải là không nhìn thấy, bọn họ một cái có thể đánh đám kia con mèo bệnh mấy cái. Giấy bao quát khổ Minh sợ xung quanh lão bách tính môn đều trướng mắt thành vệ đội đám người kia, rốt cuộc mỗi năm sinh ý tốt thời điểm đám này đương binh cũng không ít chạy hắn nơi này đến giúp công kiếm ít tiền lẻ. Đám này đương binh đánh trận bản sự không thấy có nhiều ít, nhưng làm nghề phụ năng lực lại là cái đỉnh cái lợi hại. Nhà bọn họ khách sạn gì nước nóc nhà vẫn là mấy cái binh hỗ trợ sửa tốt đâu này, liền tài liệu dẫn người công hoa dày hơn 2000 cục. Nhưng mà cho dù như vậy bà chủ vẫn như cũ không yên lòng, nàng lại lần nữa lo âu nói, nhưng sau đó đâu, không phải là nói đế quốc từ đại lục cũng điều tới rất nhiều quân đội sao? Vạn nhất đến lúc đó chiến hỏa đốt tới chúng ta cái này, nhưng làm sao bây giờ a? Bản thân phu nhân nhắc đến khả năng dậy không có cách nào xem nhẹ, nếu như đám người này thật đem đế quốc tinh nhuệ cho dẫn qua tới, đến lúc đó rối loạn bọn họ nhà này khách sạn nhỏ lại nên làm thế nào cho phải? Cái vấn đề này dậy cũng đồng dạng cân nhắc qua, nhưng vị này mặc lấy áo sơ mi trắng hồng mã giáp có chút địa trung hải nam nhân hiển nhiên ở chuyện lớn lên muốn trầm ổn rất nhiều. Hắn đánh lên một thùng nước, nâng lấy thùng nước hướng phòng bếp phương hướng đi tới, ở trên đường bất đắc dĩ thở dài một hơi. Còn có thể làm sao, người đều tới trước kêu gọi lại nói a. Hai vợ chồng nhao nhao thở dài một hơi, sự lo lắng của bọn họ khiến trên lầu ngẫu nhiên nghe đến giám mục bẹn nệ tì ổ trong lòng rất cảm giác khó chịu. Gần y e, nhìn tới nơi này dân chúng là không hy vọng nhìn đến chiến tranh a. Lao giám mục ngữ khí kéo dài than thở, hắn đối với chiến tranh từ trước đến nay đều không có thích qua. Gần y e đồng dạng cũng không thích chiến tranh, nhưng so lên lão giám mục thở dài, hắn hiển nhiên có lấy càng kiên định tín niệm. Không phải là chúng ta nghĩ muốn chiến tranh, cũng không phải là chúng ta không muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Đây đều là địch nhân của chúng ta áp đặt cho chúng ta không phải là vì vinh dự cùng quân công trương tham dự chiến tranh, chúng ta cấp tốc bất đắc dĩ lên chiến trường. Gần y e từ trước đến nay không có quên qua tầng dưới chốt lao bách tính vì đau khổ dãy rủa lấy sinh hoạt là cái dạng gì, hắn hết sức rõ ràng đây không phải là thông qua đàm phán liền có thể giải quyết vấn đề. Đã đế quốc quan lớn các quý tộc không cho nghèo khổ lão bách tính một cái sống chui nhủi ở thế gian cơ hội, như vậy cũng chỉ có thể dùng máu tươi cùng ngọn lửa để cho bọn họ minh bạch đạo lý này. Gần y e hết sức rõ ràng lao giám mục lo lắng chính là cái gì, hắn lo lắng chiến hỏa sẽ đem cái này hòa bình chấn nhỏ phá hủy, chiến hỏa sẽ khiến những thứ này vốn nên an hưởng hòa bình dòng người cách không nơi yên sống. Nhưng vấn đề là giống như chấn có lìn như vậy chấn nhỏ ở toàn bộ bù nhì ác địa khu lại có bao nhiêu đâu. Giống như nhà này khách sạn nhỏ đồng dạng có thể an ổn sống qua ngày vợ chồng lại có bao nhiêu đâu. Có thể ở quỷ hút máu quản lý xuống an ổn sống qua ngày người chung quy là số ít, chúng ta muốn xem gặp không nên chỉ có cái này trong loạn thế một mảnh nhỏ an ổn chi địa, mà là muốn xem thấy đại đa số chịu khổ người. Sau đó nghĩ biện pháp cho bọn họ thành lập một cái chân chính coi yên vui. Nhưng như vậy coi yên vui thật tồn tại sao? Không phải là ta chất vấn ngươi gần ý e, ngươi ý nghĩ như vậy thật tựa như thánh điển bên trong miêu tả đồng dạng. Quá mức lý tưởng hóa, khiến ta rất khó tin tưởng. Một lần này đối với gần ý e trả lời, giám mục bèn nghệ ti ổ hiếm thấy mà nâng ra chất vấn. Hắn ở giáo hội đợi đến quá lâu, thấy qua rất nhiều dạng người này, nhưng bọn họ kết cục phổ biến chẳng ra sao cả. Hắn biết gần ý e là không đồng dạng, nhưng vẫn như cũ đối với lý tưởng của hắn biểu thị lo lắng. Gần ý e nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn biết hiện tại bản thân nói cái gì đều vô dụng, lại nhiều lý luận cũng không cách nào xóa đi giám mục bèn nệ tì ổ thành kiến. Rốt cuộc ở một đầu khác tương tự trên đường đã có quá nhiều người hy sinh, bọn họ dùng vô số ví dụ chứng minh đầu kia tương tự con đường sai lầm, mà bản thân lại rất khó thông qua lý luận tới chứng minh hắn cùng những người mở đường kia là bất đồng. Bất quá Glenn E cũng không có vì vậy cảm thấy thất lạc cùng phiền muộn, hắn chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng sau đó hỏi ra một cái vấn đề, nói đến Bèn Nghệ Tỷ Ô đồng chí, ngươi hẳn là cũng không có tham dự qua chúng ta quân cách mạng nông thôn công việc à. Đối với Glenn E đột nhiên chuyển biến chủ đề, Bèn Nghệ Tỷ Ô có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ lấy vị này bạn vong niên cái kia thích thừa nước đục thả câu thói quen cũng không khỏi cười khổ một tiếng tiếp lấy lặng lẽ gật đầu. Vậy liền dễ nói a. Glenn E đi tới trước cửa sổ đẩy ra một vạch nhỏ như sợi lông cửa sổ thủy tinh, hướng mặt thổi tới chính là hơi mang hàn ý gió sớm cùng bạn dặm không mây lộ ra bụi màu xanh bầu trời. Chúng ta hiện tại nói cái gì lý luận đều vô dụng, tựa như là chúng ta trước đó nói chuyện luận qua liên quan tới kỵ sĩ thánh điện vấn đề đồng đạo. Một người chính xác tư tưởng nhất định phải là chính hắn tổng kết ra, mà không phải là dựa vào người ngoài cho con đâu. Chỉ có bản thân tổng kết tư tưởng mới có thể dần dần hình thành kiên định tín ngưỡng. Gió sớm thổi quét lấy mái tóc của hắn, Glenn E dựa vào ở bên cửa sổ thâm tình mà nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cái kia mênh mông vô bờ quê. Đầu mùa xuân cảnh sắc là điều hữu, nhưng hắn lại ở cái này tĩnh mịch trong hình ảnh nhìn đến dấu ở tuyết động phía dưới cái kia vô hạn sinh cơ. Thế nào khiến người sinh ra chính xác tư tưởng? Ta cho rằng a, mang lấy nhiều nhất người đi làm chính xác nhất sự tình liền được rồi. Chương 226, ạ dịp hạ sáng sớm chương 226, ạ dịp hạ sáng sớm vào hôm nay sáng sớm, ạ dịp hạ từ trong mộng tỉnh lại. Nửa tháng trước hắn cáo biệt người nhà của bản thân, rời khỏi doanh trại tị nạn đi tới Liêu Vịnh thôn Trang Biên. Ở nơi này hắn đạt được một gian che gió che mưa chuồng ngựa, đạt được có thể no bụng đồ ăn, nhưng cũng định viễn mất đi tự do của mình. Hắn là bị mua bể, với tư cách trang viên nô lệ. Nửa tháng này sinh hoạt rất nhanh liền đem cái này 20 tuổi chàng trai cho tàn phá không thành hình dạng, trang viên quản gia căn bản sẽ không cân nhắc trước khi hắn tới liền là cái nhanh chết đói người. Lập tức liền muốn cày bừa vụ xuân, vì đổi tại nhiệt độ tăng trở lại trước đó bằng phẳng đất tốt nơi, ạ dịp họa mỗi ngày đều phải tiến hành lấy nặng nghề lao động chân tay. Đừng nghĩ lấy lời biếng, đều cho ta đem chân động lên tới, các người đám này quỷ lười. Ăn trang viên cơm liền phải cho trang viên làm việc, lão gia đem các ngươi mua về là khiến các ngươi cho trang viên sáng tạo lợi tức, mà không phải là khiến các ngươi tới nộp thụ. Không hảo hảo làm việc cũng đừng nghĩ ăn cơm. Trên bờ ruộng đứng một tên cường tráng nam nhân, hắn vung vẩy lấy roi nhìn lấy ai động tác chậm cũng không chút nào lưu tình rút đi lên. Người này ạ dịp phải nhận biết là trang viên tay chân một chồng, trong miệng hắn lao ra cũng không phải là trang viên chủ nhân, mà là nơi này quản gia. Nhưng kỳ thật không có gì sai biệt liền là. Trên mặt sáng nói là nơi này quản gia, trên đầu còn có cái quý tộc thánh huyết chủ nhân, nhưng bởi vì trang viên cái này đặc thù quyền sở hữu vấn đề bọn họ khả năng mới là bản địa chủ nhân chân chính. Sông gọt tờn ven bờ những thứ này trang viên nhờ vào đến gần sông nguyên nhân, nó lương thực sản lượng một mực không thấp, hơn nữa 10 điểm ổn định. Cũng không biết là cái nào đại thông minh mở đầu, lại đem trang viên lợi tức cho chứng khoán hóa, sau đó ở đại lục cũ nhắc lên một đợt kỳ hạn giao hàng mậu dịch. Những thứ này kỳ hạn giao hàng đều sẽ dùng một cái sinh lương thực quý vì chu kỳ đi vận chuyển, một khi giá bị xào đến cao hơn nhiều sản xuất lương thực tổng giá trị thời điểm liền sẽ biến thành một cái đánh chống truyền hoa trò chơi. Nhưng vẫn như cũng không thể ngăn lại đại lục cũ các quý tộc đối với cái này điên cuồng truy phủng. Hiện tại bây giờ những thứ này trang viên mậu dịch đã không lại là đơn giản kỳ hạn giao hàng đơn giản như vậy, mà là diễn biến thành đại lục cũ quý tộc trẻ tuổi rất được hoan nghênh một cái hình thức giải trí. Mà nhờ vào loại tình huống này, trang viên bên này trên pháp luật chủ nhân 3 ngày 2 đầu liền phải thay đổi, kết quả là từ trên xuống dưới giám thị liền hầu như chỉ còn trên danh nghĩa. Nguyên bản phụ trách nơi đây những cái kia quản gia nhóm liền dần dần trở thành trang viên người thực sự khống chế. Bọn họ thường thường phụ chết tử kế, một đời lại một đời khống chế trong trang viên hết thảy. Đồng thời cũng cùng những cái kia ở thị trường chứng khoán đại lý kim chủ nhóm cùng một chỗ điều khiển cái này thú vị trò chơi nhỏ. So lên bên ngoài phổ thông thôn rơi cũng hoặc là có quý tộc kinh doanh lãnh địa, ở loại này trong trang viên kiếm sống phải gian nan ngàn lần mười ngàn lần. Rõ ràng có ngựa có ngưu, nhưng trang viên chủ nhân liền là không nguyện ý đi vận dụng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì châu ngựa đồ ăn phải so nô công khẩu phần lương thực đắt một chút. A Dịp phải chống lấy thân thể gầy yếu, trên vai khiêng lấy dây thừng khó khăn mà kéo động lấy nặng nghề cày sắt. Hắn chân trần đi ở lộ ra hàn khí bùn đất trên đất, mồ hôi chán làm ướt trong mắt, khiến ánh mắt mơ hồ thành một đoàn. Hắc, lại một cái quỷ lười. Cái kia thanh âm thô bạo ở bên tai vang lên, một cổ lực đạo to lớn quất hướng A Dịp phải cánh tay. Không có đau rát, hắn chỉ là cảm giác được một cổ tê sức lực sau đó toàn bộ cánh tay liền không có cảm giác. Làm việc, đừng ở cái kia thất thần, các ngươi biết, lão gia hoa bao nhiêu tiền mua các ngươi sao? Không cảm ơn đồ vật, không kiếm đủ tiền khi lão gia là phát thiện tâm a. Cho dù ánh mắt đã mơ hồ, nhưng A Dịp Phạ vẫn như cũ miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể kéo động nặng nề cái sắt. Đội ngũ của bọn họ hết thảy 3 cá nhân, hai cái cường tráng một điểm phụ trách kéo cày, gầy yếu cái kia ở phía sau khống chế lấy cày phương hướng. A Dịp Phạ một bên nghe lấy giám sát dùng các loại bẩn thỉu từ ngữ nhục mạ bọn họ, một bên dưới đáy lòng dùng đồng dạng từ ngữ chửi mắng trở về, nói lời nói thật hắn là không phục lắm. Bởi vì nơi này lão gia mua lúc hắn trở lại căn bản liền không có hoa tiền gì, bọn họ chỉ là chạy đến doanh trại tị nạn đi kêu vài tiếng tìm làm việc người, làm xong việc cho cơm ăn, làm đầy một năm cho tiền công. Sau đó A Dịp Phạ cùng rất nhiều người cùng một chỗ liền tới. Nơi này cũng đích xác giống như tuyên truyền người kia nói đồng dạng, làm xong việc là có thể ăn cơm. Nhưng bọn họ chưa nói là cơm khẳng định là không đủ ăn, sống cũng khẳng định là làm không hết. A Dịp Phạ không biết bản thân còn có thể ở như vậy dưới áp lực nặng nề sinh hoạt bao lâu, nhưng hắn biết là ý đồ người chạy trốn đều bị thủ vệ dùng súng săn cho đánh chết. Nơi này thủ vệ khả năng là quản gia họ hàng, cũng có thể là trang viên trước kia nhân viên lưu xuống đứa trẻ, nhưng đều không ngoại lệ đều là quản gia tư binh. Bọn họ đối với đánh chết đảo nô không có một điểm gánh nặng trong lòng. Xung quanh phổ thông nông hộ cũng không cảm thấy kinh ngạc. hoặc là nói đang đến gần bờ sông phỉ nhiều thổ địa cái này, căn bản liền sẽ không có phổ thông nông dân. Toàn bộ địa khu trên cơ bản đều là mỗi cái trang viên lớn lẫn nhau xác định tốt địa bàn, chỉ có trong thôn ở giữa còn sinh hoạt lấy hơn 10 hộ xử lý thủ công nghiệp cùng phục vụ nghiệp giải rác nhân ra. Nếu muốn tìm đến truyền thống thôn rơi liền nhất định phải vượt qua dãy núi dự phần đến càng thêm nghèo khó khu tổng đốc dạ gì đi. Khu tổng đốc Bù Nhì Ác với tư cách toàn bộ Bắc Hỉ Dột phát triển tốt nhất địa khu, có lấy cùng những nơi khác hoàn toàn khác biệt kết cấu xã hội. Nơi này có quá nhiều sản nghiệp bị xa xôi đại lục cũ vững vàng không chế lấy, đám kia xa tại biển đầu kia đám quý tộc thánh huyết chỉ cần động động ngón tay ký cái tên liền có thể chi phối nơi này giá lương thực, liền để cho bọn họ ở hết lần này lần khác đầu tư trong trò chơi kiếm đến đầy bồn đầy bát. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng ạ dịp bạ không có quan hệ, vần nông gia xuất thân hắn hiện tại chỉ bất quá là liễu vịnh trong trang viên một tên bé nhỏ không đáng kể nông nô mà thôi. Toàn thân hắn trên dưới gia sản còn bao gồm hắn cái kia một cái mạng thêm vào cũng không có vượt qua 30 cổ pet, cái giá tiền này vừa vặn là trong trang viên cho phổ thông nhân viên tạm thời một ngày tiền ăn uống tiêu xài. Dùng hết toàn lực sống qua toàn bộ mùa đông, ạ dịp bạ không nguyện ý liền như thế từ bỏ sinh mệnh của bản thân, cho dù thân thể đã chống đỡ không nổi hắn cũng vẫn như cũ mạnh cắn lấy răng kéo động lấy cái sắt tiến lên. Hắn tựa như là một con trâu đồng dạng, trầm mặc làm lấy nặng nghề việc tốn thể lực, lại căn bản không chiếm được một con trâu có thể đạt được gãy ngộ. Đông nhiên ạ dịp bạ cảm giác đầu vai căng thẳng, hắn đột nhiên mở mắt ra sau đó cảm nhận một thoáng tựa hồ không phải bản thân ra vấn đề, mà là cùng hắn cùng một chỗ kéo cày một người đồng bạn khác ngã xuống. Hiện tại chỉ có hai cá nhân căn bản kéo không động này nặng nề cái sắt, mà tàn bạo giám sát lại giống như người đến mùi máu tươi cá mập đồng dạng chạy tới. Giám sát không có vừa lên tới liền vùng roi tử, hắn đi tới người này bên cạnh trực tiếp đá một chân sau đó tức giận hỏi, cậu vật, chết không? Mắt thấy không có phản ứng, hắn hướng ạ dịp bạ bọn họ vây vây tay để cho bọn họ đem cái này đã hôn mê nông nô cho ném xuống sông đi. Dù sao đều là phải chết người, bọn họ cũng không chuẩn bị tiếp tục nuôi lấy. À gì mà bọn họ cũng rất may mắn có một cái có thể thở gấp chốc lát cơ hội, bọn họ thành thật thật nhấc lên người hướng bờ sông đi tới, sau đó trang viên hàng rào tựa hồ cái kia chuyển tới động tĩnh gì dẫn tới chú ý của bọn họ. Phanh! Một trận tiếng nổ vang sau đó, trang viên cửa chính bị nổ cái nát như, một đám mặc lấy sáng màu bạc khôi giáp ra hỏa vào. Vì thanh quang, quỷ hút máu nhóm tôi tớ đều phải chết. Chương 227, thu hoạch ngoài ý muốn cùng sông gọt tờn lớn vận tải đường thủy tác dụng. Chương 227. Thu hoạch ngoài ý muốn cùng sông gọt tần lớn vận tải đường thủy tác dụng ạ dịp bạ được cứu, nhưng ở ngay lập tức thu đến tin tức này thời điểm hắn căn bản không có phản ứng qua tới, khi đó hắn còn nghĩ lấy trước đó giám sát mệnh lệnh đâu. Hắn còn nhấc lên đã hôn mê nô công chuẩn bị cho ném tới sông gọt tần bên trong đi, mãi đến phía sau bị một cái bình sắt đầu cho ngăn lại mới coi như xong. Hiện tại hắn cùng đại bộ phận nô công đồng dạng, bị an bài ở trang viên đánh cướp trường nơi này. Mặc dù nói đột nhiên xuất hiện đám người này nói cho bọn họ không nên chạy loạn ở nguyên chỗ nghĩ làm gì đều được, cũng đề nghị bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ một thoáng. Nhưng ạ dịp bạ bọn họ lại đều không gì sánh được cảnh giác quan sát lấy những thứ này khách không mời mà đến. Trang viên lương thực dự trữ coi như không tệ, nhưng nông nô vấn đề bên kia lại không phải rất tốt, nhìn ra được bọn họ đối với chúng ta rất là cảnh giới. Đi theo nhân viên không nhiều, bà sĩ liền đảm nhiệm lên lần ý e phó quan chức trách. Có lấy phong phú hình sự trinh sát kinh nghiệm hắn rất nhanh liền thống kê xong trong trang viên các hạ vật tư tình huống, đồng thời cũng thuận tay tìm đến quản gia tiểu kim cố. Ở trong đó tiền không có bao nhiêu, các loại chứng khoán ngược lại là thu đến rất nhiều, ta cảm thấy có thể đóng gói bán cho đoàn sứ giả bên kia thương nhân. Đến nỗi lương thực cùng người còn lại, Nguyên Y E liền cần ngươi suy nghĩ biện pháp. Ta hiện tại phải mang đội đi tiếp thu Bạch Hà thôn tình huống bên kia, hy vọng đám này kẻ lỗ mãng đừng lên đầu, giữ cửa ải nút nhân vật cho thả chạy liền phiền phức. Bà sĩ một tay đem thống kê xong đơn giản bản thảo ném đến Nguyên Y E trên tay, hắn trực tiếp mang lấy người còn lại rời khỏi Liễu Loan thôn chạy thẳng tới phía đông Bạch Hà thôn đi. Nguyên Y E luôn cuống tay chân sửa sang lấy giải rác báo cáo, mà giám mục Bèn Nệ Tỷ Ổ cũng vừa vặn trở về. À, đều là một ít người đáng thương à, không thể tin được nhân loại còn có thể như thế đối với đồng bào của bản thân. Mặc dù ta ở liên minh bên kia thời điểm cũng trải qua đã nghe qua ở quý tộc quản lý xuống nông nô sinh hoạt gian khổ, nhưng cũng không thấy giống như vậy đem người khi xúc vật đi đối đãi. Khả năng bởi vì là nhân viên thần chức quan hệ à, lao giám mục ở đối mặt cực khổ giả thời điểm đều là sẽ trách trời thương dân. Có một điểm nói sai, bọn họ không phải đem người khi xúc sinh đối đãi, mà là đem người đứng máy khí đi đối đãi. Chí ít mặt phía bắc nơi đó địa chủ lao tài cũng không dám đem bản thân trâu ngựa như vậy nghiền ép. Gần IE rút ra một trang báo cáo, nhìn lấy phía trên lương thực số lượng dự trữ rất nhanh liền mỉm cười. Hắn lúc này đều có điểm nghĩ muốn cảm ơn bản địa quản gia. Kế hoạch của hắn cần lượng lớn lương thực, mà đám này vắt cổ chảy ra nước vừa vặn liền vì hắn chuẩn bị xong đầy đủ dự trữ. Ngăn cách 3 năm lúa mạch, hẳn là còn có thể ăn đi, đợi lát nữa muốn phái người đi xem một chút mới được nha. Gần IE cầm lấy bút than ở giấy viết bản nháp biên giới tính toán con số, hắn đại khái tính toán bộ phận này lương thực đến 6 tháng cuối năm mùa thu hoạch trước đó có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều ít sức lao động. Đồng thời một cái hùng vĩ kế hoạch cũng ở trong đầu hắn dần dần triển khai. Nhìn lấy bản thân tính toán ra tới kết quả, Gần IE hưng phấn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa không ngừng mà gõ lấy bản, hắn hiện tại mắt đều sáng lên. Tin tức tốt ta, Bèn Nghệ Tỷ Ổ đồng chí, nạn dân vấn đề có mặt mũi. Gần IE mà nói rất nhanh liền hấp dẫn Bèn Nghệ Tỷ Ổ hiếu kỳ, hắn sắp lên tới nhìn lấy Gần IE tính toán ra tới đồ vật, sau đó như có điều suy nghĩ. Gần IE, ngươi là nghĩ muốn dùng trong trang viên đồ ăn đi nuôi sống xuôi nam nạn dân? Đúng vậy, nhưng cái này một cái trang viên khẳng định là không đủ, chúng ta còn cần nhiều giải quyết mấy cái mới được. Gần IE có chút cảm thán lấy nói, ta là không nghĩ tới khổ mình sở nơi này trang viên đầu lĩnh, địa chủ lao tài nhóm giàu có như vậy. Ở mặt phía nam tiếp trang viên phần lớn thu hoạch một ít tiền tài cùng lúa mạch, nhưng tối đa cũng liền một hai cái kho hàng. chỗ nào giống như nơi này à, một hàng kho lúa tất cả đều là trồng đến tràn đầy, lúa mạch một tầng trồng một tầng, phía dưới đều thả xấu. Gần như e cảm thán lấy khổ mình sở trang viên giàu có, liên quan tới một điểm này hắn là không nghĩ tới. Bất quá cái này cũng không trách hắn. Bởi vì lần ý e dù sao cũng là kẻ ngoại lai, chỗ nào khả năng biết bản địa trang viên sản xuất đã sớm cùng đại lục cũ tài chính trò chơi chói chặt ở cùng một chỗ. Sông Gọt Tần hạ du với tư cách ven biển địa khu, nơi đó trang viên càng nhiều gánh chịu bản địa lương thực ở trên mặt sáng cam đoan. Kỳ thật liền là làm cho đại lục cũ mới phát các quý tộc xem, vì bọn họ đúng hạn mua nơi này lương thực hóa đơn cung cấp trên tâm lý cam đoan. Thông thường mà nói chỉ cần đến mùa thu, hạ du bên kia bởi vì nước nóng điều kiện càng tốt duyên cớ, lúa mạch sẽ càng sớm thành thục một ít. Vì vậy sông Gọt Tần hạ du lúa mì là có thể bởi tại mùa đông đến trước gia công tốt, sau đó trang thuyền vận chuyển về đại lục cũ. Song thượng du nơi này một phương diện bởi vì nước nóng điều kiện không đủ dẫn đến lúa mì thành thục mượn, thứ hai bởi vì ngành nghề vận chuyển đối với sông Gọt Tần ý lại, liền dẫn đến nơi đây rất khó đem lúa mì ở mùa đông đến trước cho vận ra biển. Kết quả là ở nơi này liền xuất hiện một cái chênh lệch thời gian, sông Gọt Tần trung thượng bơi địa khu năm đó lúa mì sẽ không ở cuối năm vận chống đại lục cũ, mà là sẽ ở năm thứ hai mùa xuân sau đó đến. Cứ như vậy, một cái có thể lên xuống nó tay cơ hội liền xuất hiện. Thôn trang liễu loan trong vườn từng hàng kho hàng lương thực liền là như thế tới. Rốt cuộc loại hình này tài chính trò chơi rất dễ dàng liền đem giá cho xào đi lên, nhưng mới phát quý tộc cùng thành thị ông chùm nhóm cũng đều không phải là ngốc, cao hơn giá thị trường hàng ai đi mua a. Thế là vì duy trì lấy giá tiếp tục tăng lên, khống chế sông Gọt Tần vận tải đường thủy dọc tuyến lúa mì lượng xuất khẩu liền thành một cái không có gì hàm lượng kỹ thuật nhưng dùng tốt vô cùng thủ đoạn. Cái này giải thích vì cái gì lần ý em bọn họ vẹn vẹn chỉ là lật đổ quỷ hút máu ở Ngọc Giặc thống trị liền có thể kéo theo đế quốc phái ra 600.000 đại quân. Đơn thuần thông thiên tháp nổ cũng bất quá là khiến đế quốc mất một ít gương mặt, chuẩn xác mà nói là khiến hoàng thất bị mất mặt, đối với đế quốc những người khác đến nói cũng không có gì quá lớn lợi ích cùng gốc mắc. Ở trên báo chí cộng tỷ cắt mắng hai câu liền được, thật đến muốn xuất thủ thời điểm liền không có cái kia tất yếu. Nhưng khi quân cách mạng khống chế Ngọc Giặc cũng cắt đứt sông Gọt Tần lớn vận tải đường thủy sau đó, tình huống liền không đồng dạng, này bằng với là ngắt trong mới phát quý tộc tài phú mệnh mạch. Không chỉ là lúa mì giao dịch, sông Gọt Tần lớn vận tải đường thủy còn dính líu vật liệu gỗ, khoáng sản, da lông, vật liệu đá cùng dân số mậu dịch. Mặc dù mỗi một hạng phẩm loại ở đế quốc giá trị tổng sản lượng bên trong chiếm tỷ lệ đều không phải là rất cao, nhưng đối với mới phát quý hút máu gia tộc đến nói khả năng này liền là bọn họ cả nhà tài phú bảo đảm. Húng chi với tư cách đế quốc sĩ vạn nhì ạ cái thứ nhất thuộc địa, thì rốt nơi này rất sinh sản nhiều nghiệp đều liên lụy quá nhiều lợi ích gốc mắc. Đối với đế quốc đám quan lớn đến nói, điểm này sản nghiệp cũng không phải là gia tộc bọn họ bên trong kinh tế chi trụ. Nhưng những thứ này cổ lão sản nghiệp liên quan tới nhân tình thế sự, chỗ mang lấy lợi ích chia cắt sớm lại là để cho bọn họ đối với cái này cực kỳ thận trọng. So lên mới phát các quý tộc thích đùa bỡn tài chính cho xiếc, bọn họ cũng không sợ hai sông Gọt Tần lớn vận tải đường thủy triệt để chết. Bọn họ chân chính sợ chính là vận tải đường thủy chết sau đó, phá sản sản nghiệp để cho bọn họ không nên xuất hiện lợi ích gút mắt cho bạo lộ ra. Rốt cuộc đối với đám này gia tộc cổ xưa đến nói thiệt thòi tiền không đáng sợ, đáng sợ chính là người đột nhiên cùng một gia tộc khác đồng thời xuất hiện vấn đề giống như vậy. Lúc này cũng liền không phải là lại là đơn giản trên kinh tế vấn đề, mà là biến thành nghiêm túc vấn đề chính trị. Chương 228, kỵ sĩ thánh điện kháng cự cùng lao giám mục điều hòa. Chương 228, kỵ sĩ thánh điện kháng cự cùng lao giám mục điều hòa cái gì? Khiến chúng ta đi giúp nông dân trồng trọt, đây không có khả năng. Chúng ta là kỵ sĩ thánh điện, không phải là nông dân kỵ sĩ, cái này làm bận kỵ sĩ vinh dự. Ở ngày hôm qua một hơi thở cầm xuống khổ mỉn sở gần sông hai tòa thôn trang sau đó, ngày thứ hai còn có chút chưa hết hứng các thánh điện kỵ sĩ liền tiếp đến một cái để cho bọn họ khó mà tiếp thu mệnh lệnh. Đô dịch kỵ sĩ trưởng đứng ở gần IE trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận mà nói, gần IE chúng ta kính trọng các ngươi chiến tích, cũng thưởng thức dũng khí của các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi cũng hẳn là đồng đẳng địa tôn nặng vinh dự của chúng ta. Quả nhiên tựa như giám mục bèn nghệ ti ô nói đồng dạng, các thánh điện kỵ sĩ là một đám kiêu ngạo người. Ngươi để cho bọn họ đi đánh trận giết địch, đám người này tự nhiên anh dũng không gì sánh được, không sợ hy sinh, mà gần IE một khi nâng ra để cho bọn họ đi lao động ý nghĩ sau đó ngược lại là kích thích bọn họ nghịch phản tâm lý. Gần IE bằng hữu, không phải là chúng ta không đáp ứng ngươi, mà là chúng ta có lấy lo lắng. Kỵ sĩ là không thể đi làm bình dân công việc. Nếu như cứng rắn muốn tham dự chỉ sẽ khiến chính chúng ta hổ thẹn. Chỉ có không được thừa nhận quý tộc con riêng có thể tùy ý lựa chọn bản thân muốn làm công việc, nhưng đáng tiếc chúng ta đều là thụ phong kỵ sĩ, tha thứ ta không có cách nào đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, bạn của ta. Đô dịch kỵ sĩ trưởng mà nói khiến lần ý e có chút không thích, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng bọn họ chí ít rõ ràng mà biểu đạt phe mình bên kia cộng đồng ý kiến, phần này thẳng thắn lần ý e vẫn là rất yêu thích. Các thánh điện kỵ sĩ khả năng không có gì ý đồ xấu, nhưng bọn họ những thứ này thầm căn cố đế quan niệm mới là tối vi ngoan cố vấn đề lớn. Gần IE muốn thay đổi từ trước đến nay không phải là bọn họ đối với thánh quang tín ngưỡng, rốt cuộc thật muốn bàn về trên tòa thánh điện đề cập giới luật, có thể làm được những cái kia các thánh điện kỵ sĩ so với tư tưởng giác ngộ cao nhất chiến sĩ quân cách mạng cũng không kém bao nhiêu. Gần IE cũng không cảm thấy bọn họ đối với thánh quang tín ngưỡng cùng bản thân chỗ đi con đường có lấy cái gì trên căn bản xung đột, nhưng bọn họ trừ thánh quang tín ngưỡng bên ngoài đồ vật liền là hắn phải vì thế mà đấu tranh tồn tại. Kỵ sĩ thánh điện không chỉ là thánh quang đại hành giả, càng là trên ý nghĩa truyền thống kỵ sĩ. Mặc dù nói kỵ sĩ cũng có lấy bản thân mỹ đức, nhưng so lên giáo hội giới luật đến nói những thứ này cái gọi là mỹ đức càng nhiều chỉ là cái thêm điểm hạng, cũng không sẵn có cái gì mang tính cưỡng chế. Kỵ sĩ mỹ đức đối với những thứ này tuân thủ nghiêm ngặt giới luật các thánh điện kỵ sĩ đến nói khả năng chỉ là cái dạy hoa trên gấm tồn tại, nhưng kỵ sĩ giai cấp trên người thói hư tật xấu lại cho bọn họ tăng thêm dư thừa chỗ bẩn. Bởi vì kỵ sĩ là thuộc về giai tầng quý tộc, bọn họ không thể đi xử lý trồng trọt loại này bẩn thỉu công việc. Bởi vì quý tộc liền nên đi làm quý tộc nên làm sự tình, tuy tiện xử lý dân đen công việc chỉ sẽ làm bẩn gia tộc bản thân vinh dự. Đồng lý các thánh điện kỵ sĩ với tư cách giáo hội thánh quang lực lượng vũ trang, bọn họ đã có thể xử lý quý tộc công việc, cũng có thể xử lý giáo sĩ công việc, nhưng tuyệt đối không có cách nào xử lý bình dân công việc. Cái này cũng liền nên độ dịch kỵ sĩ trưởng vừa mới nói lời nói, chỉ có quý tộc con riêng mới có thể tùy ý lựa chọn công việc của bản thân. Bởi vì quý tộc con riêng là không được thừa nhận quyền kế thừa, nhưng lại thừa kế huyết thống cao quý, cho nên trên lý luận bọn họ đồng thời có thể xử lý bình dân cùng quý tộc công việc, nếu như còn ở tu viện bồi dưỡng quá mức đến còn có thể làm giáo sĩ việc. Nhưng đang tiếp tựa như bọn họ nói đồng dạng, bọn họ không phải là con riêng quân đoàn, mà là được sách phong kỵ sĩ thánh điện tiểu đội. Bọn họ khả năng không có đất phong, nhưng mỗi một người đều có lấy tước vị kỵ sĩ, đều là thật đánh thật quý tộc, tự nhiên cũng liền không có cách nào đáp ứng lần IE thỉnh cầu. Lần IE không phải là ạ đủ ạ người bên kia, tự nhiên không quá rõ ràng bọn họ nơi đó đặc thủ chế độ phong kiến. Nhưng may mà có người không chỉ rõ ràng những thứ này môn môn đạo đạo, còn có thể thuyết phục phương pháp của bọn hắn. Giám mục Bèn Nghệ Tio đã sớm thương lượng với lần IE tốt sách lược. Nghe nói các ngươi cái này gặp phải phiền toái. Lão giám mục âm thanh ôn hòa từ trang viên chủ lầu sau cửa chính chuyển tới, cái này khiến đang đánh cốc trưởng trước các thánh điện kỵ sĩ thoáng cái đều tinh thần tỉnh táo. Bọn họ vừa mới chuẩn bị tìm giám mục Bèn Nghệ Tio cáo trạng, liền nhìn đến một cái để cho bọn họ vượt quá dự kiến hình ảnh. "Ta tôn quý giám mục a, ngài đây là cái gì trang điểm?" Nhìn lấy cởi xuống áo gai trang phục giáo sĩ đổi lên vài thô cổ tròn áo, đầu đội lấy mũ rơm lão giám mục có mặt các thánh điện kỵ sĩ đều kinh ngạc không thôi. Giờ phút này giám mục đâu còn có nửa điểm giám mục dáng vẻ, chợt nhìn còn tưởng rằng là nhà nào lão nông đâu. "Giám mục miễn hạ, ngài vì sao như thế lãng phí bản thân?" Các kỵ sĩ nhận chi chịu đến xung kích mãnh liệt, nếu không phải là giám mục tiếp xuống đến nói lời nói, bọn họ khả năng đều muốn hoài nghi giám mục có phải hay không bị người cho bức hiếp. "Nào có cái gì lãng phí, ta chỉ là ở thực hiện thánh quang chi đạo mà thôi." Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ không chỉ là ăn mặc giống như một cái nông dân, hắn thậm chí còn dắt tới một đầu con bò già đi theo sau lưng hắn. Thoáng cái bao vây nhiều người như vậy, con bò già làm sao cũng không nguyện ý tiến lên. Lao giám mục đành phải chậm rãi đã đi trở về, một bên an ủi con bò già, một bên cũng không quay đầu lại mà hỏi, "Dozit, ngươi biết bản thân là ai sao?" "Về giám mục miễn hạ, ta là Dozit, thánh điện kỵ sĩ, thánh quang hèn mọn thực hiện giả." Thành kính Dozit quỳ một chân trên đất, hắn trả lời rất hoàn mỹ. "Thánh quang thực hiện giả a?" Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ cảm khái, trấn an xong con bò già sau đó, hắn dắt lấy dây thừng đọc qua hai tay đi tới Dozit trước người. "Đứng lên đi đứa trẻ, ở thực hiện thánh quang trên con đường chúng ta đều là giống nhau. Ta chỉ bất quá là nhiều hơn ngươi đã đi mấy chục năm đường mà thôi." Lão giám mục lời nói khiến Đỗ Dịch trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng, còn lại các kỵ sĩ khi nghe đến giám mục phát biểu sau đó cũng cảm động đến hy lý hoa lạc. "Không hổ là Bèn Nghệ Tỷ Ổ miệng hạ a. Ở ai cũng không nguyện ý lẫn vào thời điểm ý nguyên đi tới cái này chú định hủy diệt hy vọng chi địa, chỉ vì khiến bản địa dân chúng cảm nhận thời khắc thánh quang ban ân. Bèn Nghệ Tỷ Ổ miệng hạ cái này vô tư mà thương hại cử động, không phải liền là cổ vũ bọn họ lý do sao? Hiện tại vị này tôn kính miệng hạ vậy mà ở có nhiều như vậy mỹ đức dưới tình huống còn biểu hiện ra khoan dung cùng công chính một mặt, cái này làm sao không khiến cái này 200 vị các thánh điện kỵ sĩ vì đó xúc động. Giám mục ngài khoan dung khiến ta cảm động, khiến ta phấn chấn, cùng ngài lẫn nhau so sánh ta đối với thánh quang lý giải vẫn là quá mức nông cạn. Đồ Dịch ngậm lấy nước mắt đứng lên tới, nếu không phải là giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ nâng lấy tay của hắn, hắn đoán chừng lại phải lạy xuống. Đây đều là đơn thuần đứa trẻ a. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ đảo mắt một vòng, hắn rất là vui mừng, nhưng đồng dạng cũng kiên định muốn triệt để loại trừ trên người bọn họ quý tộc đặc chất ý nghĩ. Lão giám mục khẽ lắc đầu, sau đó hết sức trịnh trọng mà nhìn lấy Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng cùng còn lại các thánh điện kỵ sĩ, chậm rãi mà hỏi, "Đứa trẻ, ngươi biết muốn như thế nào thực hiện thánh quang chi đạo sao?" Chương 229, lúc đầu thánh quang chi đạo chương 229, lúc đầu thánh quang chi đạo cái gì là thánh quang chi đạo? Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ thoáng cái cho một chúng thánh điện các kỵ sĩ đưa ra một câu đố khó. Cái vấn đề này quá mức hùng vĩ, đến mức Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng lập tức liền bị hỏi khó. Hắn cấp bách nghĩ muốn trả lời, nhưng nghĩ như thế nào đáp án của bản thân đều không đủ hoàn mỹ, bởi vì thánh quang quá mức hoàn mỹ. Bản thân vô luận như thế nào khái quát đều không cách nào miêu tả thánh quang con đường. Nhìn lấy một đám trầm mặc các kỵ sĩ, lao giám mục khẽ cười một tiếng. Hắn dắt châu đi tới trang viên bên cạnh, đem dây thừng cài ở hệ cọc buộc ngựa lên, hắn ngồi ở bên cạnh trên thùng gỗ kêu gọi các vị các kỵ sĩ nhích tới gần. Bèn Nghệ Tỷ Ổ nhìn lấy mê mang các kỵ sĩ, không khỏi mang theo giáo viên nhân vật. Thánh quang chi đạo làm sao khiến các ngươi đều mê mang đâu? Một cái thực hiện giả nếu như ngay cả bản thân muốn đi con đường đều không làm rõ được, như vậy hắn rốt cuộc muốn đi hướng phương nào đâu? Liên tiếp hai cái vấn đề khiến các thánh điện kỵ sĩ đều xấu hổ cúi đầu, bọn họ giờ phút này đều cảm giác được một cổ nhục nhã cảm giác ở trong lòng quanh quẩn, đồng thời một cổ phẫn nộ chi tình cũng ở bọn họ đáy lòng tích xúc. Bọn họ nhục nhã với bản thân đối với thánh quang mê mang, càng phẫn nộ với bản thân vô tri, thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy vấn đề cũng không biết. Miễn hạ. Đồ Dịch kêu gào, hắn lại lần nữa quỳ một chân trên đất. Lúc này hắn trong hốc mắt lập lòe lấy không có lau khô nước mắt, đáy mắt bên trong hiện lên cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn chi tình cùng cầu chi khát vọng, mời miễn hạ vì ta giải thích nghi hoặc, chỉ điểm ta như thế nào chân chính thánh quang chi đạo. Có Đồ Dịch dẫn đầu, có mặt các kỵ sĩ cũng đều quỳ một chân trên đất thỉnh cầu. Thỉnh cầu miệng hạ giải thích nghi hoặc. Nhìn lấy đồng loạt quỳ xuống đất mọi người, giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ vui mừng cười một tiếng, hắn phân phó lấy mọi người vội vàng đứng lên tới, sau đó không chút nào tiếc rẻ liền đem bản thân cảm ngộ êm tai nói tới, cái vấn đề này à, kỳ thật ta cũng không có khả năng hoàn toàn rõ ràng đâu. Thánh quang chi đạo quá mức hùng vĩ, chỗ nào là chúng ta loại này phàm nhân chỗ có thể hiểu rõ rõ ràng. Lão giám mục câu nói đầu tiên cũng không có khiến mọi người thất vọng, ngược lại là câu lên có mặt tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Mọi người đều biết giám mục đã nói như vậy nhất định là có đáp án. Quả nhiên ở ném ra cái này luận cứ sau đó, giám mục bèn nghệ tỷ ô liền tiếp tục nói, ở ta cùng các ngươi một cái niên kỷ thời điểm, ta cũng mê man qua, ta cũng tự hỏi qua cái vấn đề này. Nhưng mặc cho ta nghĩ như thế nào đều không cách nào tự hỏi ra đáp án của vấn đề này, bởi vì chúng ta chỉ là nhất giới phàm nhân làm sao có thể như thế đi qua giới hạn, đi miêu tả bản thân thần linh. Bèn nghệ tỷ ô mà nói có lấy thể hồ quán đỉnh hiệu quả, khiến vừa mới còn mê mang các thánh điện kỵ sĩ lập tức liền tỉnh ngộ lại. Đúng a? Không phải là ta mê mang, mà là với tư cách thánh quang hèn mọn tôi tớ, chúng ta làm sao có thể như thế đi qua giới hạn, đi ý đồ tự thuật thánh quang con đường đâu? Sau một câu trả lời công bố liền có nghĩa là cái vấn đề kế tiếp đến. Đã với tư cách phàm nhân không có cách nào trình bày thánh quang chi đạo, như vậy chúng ta rốt cuộc truy cầu chính là cái gì đâu? Đối với cái vấn đề này đâu, ta lúc còn trẻ cũng không biết, một đoạn thời gian rất dài cũng nghĩ không thông. Nhưng à, ở đi tới nơi này sau đó ta gặp phải lần ý e. Từ cùng hắn giao lưu trong ta dần dần tìm đến một câu trả lời. Giám mục bèn nghệ tỷ ô ở truyền giáo thời điểm cũng không quên nhắc đến một miệng lần ý e công hiến. Nhưng cũng đích xác tựa như hắn nói đồng dạng, lần ý e ở học giặt làm hết thể dẫn dắt giám mục bèn nghệ tỷ ô, khiến hắn phát hiện một cái có thể thực hiện được con đường. Hồi tưởng lấy bản thân đoạn thời gian này ở bệnh viện công việc, ở khu hạ thành cho người thăm hỏi xem bệnh trải qua. Chính giám mục bèn nghệ tỷ ô tựa hồ lại biến về năm đó cái kia nhiệt tình mà đơn thuần tiểu thần quan, đoạn kia gian khổ mà phong phú sinh hoạt lại một lần lấp đầy hắn trống rỗng nội tâm. Với tư cách một tên giám mục, hắn đoạn thời gian này làm những chuyện kia đều có tổn hại ở giám mục uy nghiêm, nhưng với tư cách một tên thánh quang sứ đồ, hắn rõ ràng cảm giác được cách bản thân tín ngưỡng lại càng gần một bước. Cho nên a, trong khoảng thời gian này bốn phía cho người thăm hỏi xem bệnh trong quá trình ta ngộ ra, chúng ta phàm nhân cũng có thể thực hiện thánh quang chi đạo. Đã chúng ta khái quát không được hiện tại thánh quang chi đạo rốt cuộc là cái gì, nào như vậy không khiến chúng ta trực tiếp truy tìm thánh quang lúc đầu con đường đâu? Đồ Dịch ra, còn nhớ rõ thánh điển bên trong cổ lão thiên chương nội dung sao? Lão giám mục tha thiết hỏi đến, Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng chỉnh trọng gật đầu trả lời. Bọn họ trô nói cổ lão thiên chương liền là lúc đầu thánh quang giáo điển. Thời điểm đó giáo điển còn không có hiện tại lớn như thế, chỉ là một phần sách nhỏ thật mỏng. Trong này cũng không có phiền phức giáo nghĩa cùng nghiêm khắc giới luật, có chỉ là từng cái câu chuyện nhỏ, giảng thuật người mở đường trong đó Á La Đường cùng ngươi như thế nào truyền bá thánh quang tín ngưỡng câu chuyện. Vị này người mở đường là chịu đến thánh quang cảm hóa người thứ nhất, hắn thành kính phụng dưỡng thánh quang, ở thánh quang cảm hóa xuống không chút do dự đạp lên trợ giúp người khác con đường. Ở thánh điển trong tay hắn nắm thánh quang đem lãnh chúa phu nhân từ ác ma trên tay cướp đoạt trở về, lãnh chúa ban cho hắn một thanh khảm nạm lấy châu báu trợ vàng. Sau đó hắn liền đem hoa lệ quyền trượng cho bán đổi được tiền tài tặng cho quần áo tả tơi ăn mày. Hắn chỉ tốt người chăn cựu con trai thương bệnh, đạt được một khối lớn làm format, sau đó ở trải qua một cái ngã tư thời điểm đem format tặng cho đói bụng người một nhà. Sau cùng hắn lại tự mình xuống đất giúp nghèo khó lão nông sắp xếp tốt thổ địa, nhưng lão nông lại không có bất kỳ vật gì hồi báo hắn. Ngươi mở đường trong đó Á La Đường cùng ngươi do là nói, vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tín ngưỡng thánh quang a. Ở nên đón cái thứ hai tín đồ sau đó, thánh quang ánh sáng bắt đầu chiếu rọi nhân loại, người mở đường trong đó Á cũng vì vậy ở chết sau bị thánh quang tiếp nhận. Thánh quang dung nhập hắn, hắn là thánh quang lúc đầu sứ đồ, hắn thánh quang đại hành giả, hắn tức là thánh quang. Lão giám mục câu chuyện giảng xong, lúc này các thánh điện kỵ sĩ nhìn lấy hắn hiện tại ăn mặc cũng càng thêm kính sợ. Đón lấy mọi người kính ngưỡng ánh mắt, giám mục bèn nệ tỷ ổ đứng lên tới, hắn đi tới bên cạnh tiếp xuống dây thừng tiếp tục dắt lấy con bò già. Hắn quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn lấy kỵ sĩ trẻ tuổi nhóm nói, bọn nhỏ à, đây chính là ta cảm ngộ. Ta y nguyên không có cách nào khái quát toàn bộ thánh quang chi đạo, nhưng ta cho rằng chỉ cần đi theo thánh quang lúc đầu con đường một mực đi xuống, như vậy liền nhất định có thể thực hiện thánh quang sự nghiệp vĩ đại. Giám mục bèn nghệ tỷ ổ phát biểu khiến có mặt các kỵ sĩ đều hiểu ra lên tới, nội tâm bọn họ chỗ sâu mê mang triệt để tan thành mây khói, bọn họ lại một lần nữa kiên định đối với thánh quang chi đạo tín ngưỡng. Nhưng lão giám mục mà nói còn chưa nói xong, hắn hai tay chắp sau lưng dắt lấy hoàng lưu hướng đi đồng ruộng, lời của hắn vẫn như cũng là như vậy ấm áp lại giàu có triết lý. Người mở đường trong đó á đánh bại ác ma loại bỏ tà ác, chăm sóc người bị thương trợ giúp người khác, một điểm này ta cùng các ngươi cũng có thể làm đến. Nhưng vì cái gì chúng ta sẽ còn mê mang đâu? Ta nghĩ a, hẳn là chúng ta đều không có hạ qua ruộng đi trợ giúp qua lão nông a. Chương 230, liên quan tới lao động cùng nhân tài bồi dưỡng quan hệ chương 230, liên quan tới lao động cùng nhân tài bồi dưỡng quan hệ giám mục bèn nệ thì ổ báo cáo cũng không phải không có lửa thì sao có khói, hắn đối với chuyện này tự hỏi rất nhiều năm, nhưng đều không có tìm đến phù hợp đáp án. Gần ý e, ngươi khiến ta thông qua thực tiễn tới tổng kết đạo lý, thông qua lao động tới lĩnh hội lý luận. Đề nghị của ngươi ta cảm thấy có đạo lý, nhưng ta vẫn như cũ mê mang à, thánh quang con đường ta vẫn như cũ lĩnh hội không thấu. Giám mục bèn nệ thì ổ phụ trách cày sắt đi theo hoàng lưu sau lưng ở khai khẩn lấy thổ địa. Đông một mùa đông mặt đất 10 điểm cứng rắn, nặng nghề hạng nặng cày sắt mặc dù có thể phá vỡ đất đai, nhưng thao tác lên tới một điểm cũng không nhẹ nhõm. Lão giám mục đẩy lấy liền dễ dàng nắm giữ không tốt lực đạo khiến cày sắt lệch hướng phương hướng, hắn liên tiếp sai lầm thậm chí khiến phía trước con bò già đều bất mãn kêu một tiếng. Lão giám mục ngươi vẫn là để đó ta tới a, cái này cho ngươi. Gần y e cây quốc đưa cho lão giám mục, hắn tiến lên trấn an một thoáng con bò già, tiếp lấy đỡ dậy cày sắt đối với hoàng lưu gào to một tiếng liền xuất phát. Gần y e cày kỹ thuật nhưng muốn so lão giám mục thuần thục nhiều. Nhìn không ra gần ý e tiểu hưu đối với cày ruộng sự tình còn rất quen đâu. Lão giám mục cầm lấy cái quốc học lấy lần ý e dáng vẻ trước đó đem cày mở cục đất cho đập nát gom, cái này đơn giản công việc hắn bắt đầu lên tới muốn nhanh hơn nhiều. Lần ý e cũng tại lúc này trả lời, ta thời thơ hấu là cùng ông nội bà nội ở, khi đó trong nhà liền nuôi có một con trâu chuyên môn dùng để cày. Bất quá nhà chúng ta đầu kia là trâu nước, hơn nữa còn là đầu lão mông yêu, sau đó trên ta tiểu học lúc ấy còn cho sinh một đầu nghé con. Ta thời thơ hấu nhưng ra, rất thích kỵ đến nghé con trên người, mà nhà chúng ta lão mẫu như đâu lại đặc biệt sẽ nuông chiều ta, nghé con không vui lòng nàng còn không chuẩn nghé con định ta. Về sau a ta thi đậu trung học phổ thông liền phải đi huyện thành đọc sách, nhưng mỗi khi gặp thời điểm ngày nghỉ cũng muốn đi ông nội bà nội cái kia, giúp đỡ hai vị lão nhân làm một chút việc nhà nông, cho trong nhà hai đầu như cắt cỏ ăn. Nói lên bản thân thời thơ hấu trải qua, gần y e cảm khái rất nhiều. Nông thôn xuất thân hắn càng có thể thể hội được nông dân không dễ, đồng dạng hắn cũng càng có thể lý giải nông nghiệp tầm quan trọng. Lần IE kế hoạch lần này cũng không phức tạp, chính là chuẩn bị ở lao động trong quá trình đi người cải tạo nhóm tư tưởng, khiến mọi người nhận biết chuyện chính xác. Tựa như hắn trước đó nói đồng dạng, đây chính là một trận đấu tranh. Một trận mới tư tưởng cùng cũ tư tưởng đấu tranh. Không chỉ là các thánh điện kỵ sĩ, liền ngay cả giám mục Bèn Nệ Tì Ô, còn không có đổi tới thần quan đoàn, đến tiếp sau thành lập chiến sĩ quân cách mạng cùng bản địa lao bách tính môn đều là hắn chuẩn bị cải tạo đối tượng. Cải tạo phương pháp liền là mang lấy đa số người đi làm chuyện chính xác. Cái gì gọi là chuyện chính xác? Cái này không chỉ là muốn phù hợp tư tưởng xây dựng lên hùng vĩ tự sự, càng là muốn thích hợp tức thì khẩn yếu nhất hiện thực. Cây bừa vụ xuân liền là gần ý e đặc biệt lựa chọn chiến trường. Mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, có lý do gì cùng lo lắng, vấn đề ăn cơm là vĩnh viễn cũng không nhảy qua được đi. Bên này trang viên lương thực dự trữ vượt xa dự tính của ta, nhưng đồng dạng cũng không thể bởi vì hôm nay có cơm ăn liền không đi quản ngày mai có thể ăn được hay không lên cơm. Gần ý e cày tốt một đầu tuyến, đang chuẩn bị điều cái phương hướng, lúc này mới phát hiện giám mục Bèn Nghệ Tì Ô đã mệt mỏi bắt đầu thở hổn hển. Gần IE cùng giám mục lại một lần đổi công việc, hắn một bên dùng cái quốc bằng phẳng lấy thổ địa một bên tiếp tục nói, năm nay cày bừa vụ xuân chúng ta là nhất định phải tổ chức mọi người đi làm, mặc kệ sau đó địch nhân lúc nào qua tới, chuyện này cũng không thể ngừng. Bằng không, chúng ta đến lúc đó phủi mông một cái rời đi dễ dàng, nhưng cho dân chúng địa phương lưu xuống cái gì đâu. Chỉ lưu lại đầy đất nạn đói cùng bị chiến hỏa phá hủy quê hương, đến lúc đó chúng ta còn nói gì khiến lao bách tính ủng hộ chúng ta. Gần IE ánh mắt một mực đều rất lâu dài, hắn rất am hiểu bắt lấy sự vật chủ yếu và thứ yếu mâu thuẫn, sau đó tháo hủy mâu thuẫn đồng thời lần nữa thiết kế. Hiện tại đối với toàn bộ bốn nhì ác địa khu nông thôn dân chúng đến nói, trước mắt mâu thuẫn chủ yếu là cái gì? Căn bản không phải là cấp độ vĩ mô lên quỷ hút máu cùng nhân loại chủng tộc mâu thuẫn, cũng không phải là nghiền ép cùng bị nghiền ép mâu thuẫn, mà là liên quan đến sinh tồn lương thực cung cấp mâu thuẫn. Bắc Hỷ Rốt đại bộ phận địa khu khí hậu loại không được hai mùa cây trồng, cho dù là bị dòng nước ấm chiếu cố bốn nhì ác địa khu cũng bất quá là có thể nhiều loại thực một mùa phụ lương thực mà thôi. Một năm bên trong cứ như vậy chút thời gian có thể tiến hành nông nghiệp sản xuất, bản địa nông nghiệp gieo trồng chu kỳ lên áp lực là phi thường lớn. Gần IE chính là bắt lấy cái này một tình huống đặc thù. Nhìn chúng nơi này phổ biến mùa tính mâu thuẫn mới chế định ra kế hoạch như thế. Bởi vì khí hậu cùng nông nghiệp kỹ thuật nhận hạn chế quan hệ, người bản địa muốn đạt được không tệ thu hoạch chỉ có thể là áp dụng thất thu sách lược. Mà vừa vặn Bắc Hỷ Rốt cái gì đều thiếu, liền là không thiếu thổ địa. Đặc thù hoàn cảnh khí hậu tạo nên bản địa đặc thù thôn xóm nông nghiệp tình huống, nhưng cái này cũng đối với bản địa nông dân nâng ra càng cao nhu cầu. Người bản địa cần ở phi thường trong thời gian ngắn tận khả năng mà ra khẩn ra đủ nhiều thổ địa, mới có thể gieo trồng ra đầy đủ bọn họ qua mùa đông lương thực. Cứ việc ở mấy trăm năm trước đế quốc sĩ Vạn Nhĩ Ạ vừa mới chinh phục nơi đây thời điểm, vì bù đắp chiến tranh dẫn đến dân số thiếu hụt mà từ vùng biển đông địa khu mua tới số lượng rất nhiều công nhân, đồng thời những thứ này lớn ngu nhân cũng mang đến tiên tiến nông nghiệp kỹ thuật. Nhưng may mắn trang viên chế độ lớn thiếu đại đức, những kỹ thuật này cho đến bây giờ cũng chỉ là hạn chế ở lớn ngu nhân bản thân thôn xóm cùng số ít dọc theo sông địa phương. Còn lại bản địa thôn xóm vẫn như cũng là duy trì lấy cổ lão canh tác thói quen. Cho nên chúng ta tình huống nơi này thoáng cái liền rộng mở trong sáng nha. Gần IE giúp lão giám mục làm xong hắn kéo xuống sống sau đó lại đổi hai người công việc, hắn tiếp tục đỡ lấy cày sắt khai khẩn lấy thổ địa. Nông nghiệp kỹ thuật trong thời gian ngắn không có cách nào phổ cập, cái này cần chúng ta ở bản địa trước thành lập tổ chức của bản thân. Mà cày bừa vụ xuân liền là một cái rất không tệ điểm cắt nhập nha. Gần IE nhẹ nhàng vung một roi thúc giục lấy con bò già, hắn đỡ lấy cày sắt tay 10 điểm một trọng. Bản địa thôn xóm nghĩ muốn diện tích lớn mà ra khẩn thổ địa nhất định cần phải có người đi tổ chức, trước kia đây đều là trang viên quản gia cùng mỗi cái đầu thôn người phụ trách. Nhưng chúng ta qua tới sau đó những người này hoặc là bị giam lên tới chờ lấy công thẩm, hoặc là bị tại chỗ xử bắn cho treo đến nghiêng cổ trên cây. Bọn họ không có, chúng ta liền khi gánh vác lên nghĩa vụ của bọn họ tới tổ chức chăm họ triển mở sản xuất. Gần IE kế hoạch không những muốn lấy thay trang viên quản gia cùng thôn xóm thủ lĩnh, càng là nghĩ muốn mượn cơ hội này triệt để ở Bùn Nhì Ác nông thôn địa khu xây dựng lên trực tiếp thống trị. Đồng thời cũng chuẩn bị mượn cơ hội này tìm kiếm cũng bồi dưỡng lượng lớn cơ sở công tác chính trị nhân tài. Quyền lực không phải là lăng không toát ra tới, nhân tài cũng không phải là trong đất mọc ra tới, chúng tựa như là hoa màu cần không ngừng mà trồng trọt mới có thể đạt được bội thu. Đến lúc đó nơi này thành thị chúng ta đều tặng cho đế quốc, nhưng nông thôn liền nhất định phải ở khống chế của chúng ta phía dưới. Chương 231, trước cơm tối chờ đợi chương 231, trước cơm tối chờ đợi một ngày lao động kết thúc, đợi đến thời điểm trạm vạng tối mọi người mới phát hiện làm ra tối đa thành tích vậy mà là gần IE cùng Bèn Nghệ Tì Ô tổ hợp này. Giám mục Bèn Nghệ Tì Ô mặc dù mới vừa lên tay thời điểm rất không thích ứng, nhưng hắn thái độ thành khẩn, rất nhanh liền học xong cày ruộng kỹ xảo. Chờ một ngày thời điểm kết thúc, cái này tiểu lao đầu sử dụng cái quốc bản sự đã có mấy phần lao nông dáng vẻ. Kết quả như vậy khiến các thánh điện kỵ sĩ đối với giám mục càng thêm sùng kính mấy phần, nhưng cũng đồng dạng cảm thấy lớn lao nhục nhã. Một đám tráng hán đang thân thể lực khi còn sống thậm chí ngay cả một cái lao đầu cũng không sánh nổi. Kỵ sĩ thánh điện vinh dự cảm giác ở thời điểm này đưa đến chính diện tác dụng, cho các kỵ sĩ kích thích lên lớn lao động lực. Song tất cả những thứ này đều cùng ạ gì bạ không có quan hệ gì. Hắn không hiểu đám người này là làm gì, cũng không quá muốn biết bọn họ rốt cuộc là ai. Dù sao mặc kệ ai tới thống trị trang viên này, bọn họ đều là tầng dưới chốt nhất nô công liền đúng, cấp trên ai khi chủ nhân cùng bọn họ có quan hệ gì? Đúng, mới tới chủ nhân còn không cho bọn họ tự xưng nô lệ, nói là bọn họ triệt để tự do. Nhưng tự do thì có ích lợi gì đâu? A Dịp Họa là ở doanh trại tị nạn vượt qua nguyên một cái mùa đông người, hắn hết sức rõ ràng nơi này là địa ngục, mà bên ngoài là tàn khốc hơn địa ngục. Hai bên đều không có cái gì đường sống, nhưng ít ra nơi này còn có thể sống thêm mấy ngày. À, đúng rồi. Chủ nhân lần này nhà đối với bọn họ còn rất khá, A Dịp Họa lần thứ nhất thấy như thế khẳng khái đông ra. Buổi trưa ăn một bữa tương đối đồng dạng cơm canh, mặc dù số lượng nhiều bao ăn no nhưng hương vị liền có chút ý vị sâu xa. A Dịp Họa bụng thúc giục lấy hắn ăn nhiều một ít, nhưng đầu lưỡi của hắn cùng đại não lại ở không ngừng kháng nghị. Loại kia giống như là cách đêm ngâm nước thiêu bánh mì đồng dạng hương vị, hắn là thật không muốn lại thử một chút. Có trời mới biết đám kia bình sắt đầu là làm sao ăn say xương ngon lành. Bất quá còn tốt, cơ tối hôm nay tựa hồ đổi một cái chủ bếp, nghe nói là một cái gọi Glen E người phụ trách. Glen E cái tên này, A Dịp Họa hôm nay đã nghe xong rất nhiều lần đều có chút ấn tượng, đám người này đàm luận hắn số lần đứng sau giám mục bèn nghệ thì ổ. Vị lao đầu kia mà A Dịp Họa cũng nhận biết, nhưng thấy thế nào đều cảm giác cùng giám mục cái từ này đáp không lên quan hệ. Đây là một đám lương thiện nhưng cổ quái người, A Dịp Họa đối với bọn họ không tính chán ghét, nhưng không dám tùy tiện bắt đầu yêu thích. Một người ngồi chồm hổm ở góc tường, chung quanh một hàng tất cả đều là người như hắn, đám này người đáng thương nhóm vẫn không có từ bỏ nô công thói quen. Các thánh điện kỵ sĩ đối với cái này tập mãi thành thói quen, bọn họ một ngày mệt nhọc đều tụ tập ở trong trang viên trung tâm đất trống nơi đó. Nơi này là giếng nước vị trí chỗ tại, cũng là lúc thường trang viên bọn hộ vệ tụ tập địa phương, lúc này cũng thành các thánh điện kỵ sĩ trụ sở. Một ngày mệt nhọc các kỵ sĩ ở chỗ này nghỉ ngơi, an dưỡng thể xác tinh thần, hướng thần linh cầu nguyện. Mặc dù ở giám mục bèn nghệ tỷ ô hiệu triệu xuống bọn họ đổi một loại thực hiện thánh quang con đường phương pháp, nhưng cho dù bọn họ không ngại ạ dịp và những thứ này nô công cũng không dám tùy ý xông vào bọn họ lãnh thổ. Hai nhóm người ở cơm tối cái thời gian này biểu hiện đến phân biệt rõ ràng, tựa như bọn họ ở lúc ban ngày sau dạng kia mỗi người làm mỗi việc. Làm sao còn không ăn cơm a, ngày này đều muốn đen a. Ạ dịp và không phải là một cái thích người nói chuyện, nhưng hôm nay ăn cơm thời gian thực sự là kéo đến quá muộn khiến hắn cũng không khỏi oán giận. Người xem bên kia không phải cũng không ăn nhà, bọn họ cũng không có gấp gáp chúng ta cũng không cần mù nhọc lòng. Bên người có người trả lời ạ dịp và bán giận, bọn họ những thứ này nô công nhóm lúc thường gặp nhau rất ít, nhưng cảm tình kỳ thật cũng không tính chênh lệch. Có ạ dịp và mở đầu, mọi người giống như là mở ra máy hát đồng dạng bắt đầu đàm luận. Nói đến đám người này còn rất khá, chỉ cắt một cái địa phương khiến chúng ta làm việc, ngươi làm xong bọn họ cũng mặc kệ ngươi, chúng ta đi vào nhiều năm như vậy lần đầu cảm giác được làm việc nhẹ nhàng như vậy. Có cái lao nô công tán dương lấy mới đông ra tốt, mọi người cũng đều tán đồng cách nói của hắn. Hơn nữa còn cho ngưu cho ngựa, ta đã nói rồi nào có khiến người đi cày, nặng như vậy cày cũng không phải là cho người dùng. Liên là, ta ở quê nhà cũng không phải là không có kéo qua cái bá, cái kia đều là người một nhà cùng lên trận, nào có trước đó loại kia tầm 2-3 người kéo, coi ta là gia súc sử dụng đâu. Hắc ngươi còn đừng nói, muốn để bọn họ thật coi ta là gia súc còn tốt đâu, trâu ngựa ăn đều tốt hơn chúng ta nhiều. Chúng ta liền là một ít nát hạt thóc nấu canh, chỗ nào giống như trâu ngựa đồng dạng rất nhiều hạt đậu cùng lúa mạch trong ránh ngược lại, ta xem những thứ này súc sinh ăn thời điểm A trong lòng đó là một cái ước ao A. Mọi người có mặt đều có lấy đồng dạng bi thảm trải qua, có lẽ là một cái ban ngày ở chung để cho bọn họ đối với đám người này buông lòng cảnh giác. Hiện tại đều bắt đầu cao đàm phát luận. Mọi người một bên phàn nàn lấy trước đó ông chủ cũ keo kiệt, một bên cũng cảm thán lấy gặp đến người mới đông ra người cũng không tệ lắm. Đương nhiên không tệ quy không tệ, buổi trưa bữa cơm kia thực sự có chút khó mà nuốt xuống cũng là mọi người nhận thức chung. Ta cảm giác khả năng là bọn họ hẳn là đem bánh mì ngâm nước bên trong cho thả một đêm mới lấy ra, cũng không biết ngâm cái gì nước, hương vị kia cảm giác thịt thối đều không có khó ăn như vậy. Nô công nhóm đều ở nhà rảnh lấy cái kia ngừng khó ăn cơm trưa, lúc này lần ý e đồng dạng cũng không ngoại lệ. Ta nói ta lão giám mục ai, giáo hội các ngươi là cùng mỹ thực có thù sao? Hảo hảo bánh mì cần phải ngâm nước ăn, còn cần phải dùng hương vị kia kỳ quái nước thánh. Các ngươi đây là hoài nghi bánh mì bên trong có tà ma sao? Glen E hiện tại cùng giám mục bèn nghệ tỷ ổ chậm rãi quen thuộc, lúc nói chuyện cũng càng thêm không kiêng nể gì cả một ít. Đối với hắn trêu chọc, giám mục bèn nghệ tỷ ổ biết vì cái gì đồng thời cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là thánh điện bên trong yêu cầu giới luật, vì kỷ niệm ở lâu đài vi phong anh dũng chống cự 18 năm các thánh điện kỵ sĩ, là bọn họ chống lên hỉ ruột sau cùng đèn đuốc, cũng trương hiển thánh giáo sống lưng. Cho nên đầu này giới luật là về sau thêm đi. Đúng vậy. Đây là thứ 109 đảm nhiệm dạy hoàng thân từ tăng thêm giới luật, dự tính ở đốc xúc chúng ta, khiến chúng ta ghi khắc phần sỉ nhục này. Giám mục bèn nghệ tỷ ô giải thích lấy cái này kỳ quái giới luật tồn tại, sau đó Glen E cũng đúng lúc đó mở một cái trò đùa. Cho nên giáo đình liền đem phần sỉ nhục này cho nhớ đến hiện tại, đoán chừng nếu không phải là chúng ta bọn họ còn muốn tiếp tục nhớ thương xuống đúng không? Bèn nghệ tỷ ô nghe ra câu nói này cười điểm, hắn mỉm cười lấy lắc đầu cũng coi như là một loại bất đắc dĩ thừa nhận á cái kia nếu là muốn ghi khắc từ hỉ ruột rút lui sỉ nhục, vậy chúng ta lớn giám mục liền nghĩ cái biện pháp cùng đám kia gỗ mụn nhọt giải thích một chút. Dù sao các ngươi đều đã phản công trở về, cũng không cần thiết trông coi loại này quy củ cũ. Chúng ta thời đại mới tình cảnh mới, muốn có sỉ nhục liền đi trên chiến trường nhiều chém điểm quân đế quốc bù đắp lại nha. Lần Yê cười ha hả chụp lấy tạp đề, tiếp lấy hắn lấy xuống một cái nắp nồi bự. Một trận màu trắng tinh hơi nước đem hắn quay trung quanh, một cổ nhiệt khí đập vào mặt mà tới hòa tan hắn bị gió đêm thổi cứng khuôn mặt. Nhìn lấy trong nồi từng đoàn màu trắng đồ ăn, Lần Yê không khỏi kinh hỉ một tiếng. Hắc, ta cái này màn tàu hấp hơi còn rất khá nha. Chương 232, một cái bánh bao, một trận nho nhỏ biến cách. Chương 232, một cái bánh bao, một trận nho nhỏ biến cách tươi mới bánh bao lớn, ra nồi đi. Lần Yê gào to bưng tới một lớn đĩa đặc sắc bánh bột, cứ việc từ trần lương thực làm màn thầu màu sắc có chút phát xám, nhưng cái kia xóa tung chất cảm nhìn lấy liền khiến người rất có khẩu vị. Mọi người tới nếm thử một chút ta, đây chính là ta quê quán đặc sản a. Lần Yê nhiệt tình kêu gọi mọi người qua tới hưởng dụng mỹ thực. Kỵ sĩ thánh điện bên này bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt giới luật nguyên nhân có chút do dự, nhưng nô công bên kia liền không có cái này lo lắng. Đói một hồi lâu bọn họ lập tức liền xông đến cửa phòng bếp, người sau tranh người trước nghĩ muốn hướng bên trong chen bảo. Xếp hàng, đều xếp hàng qua tới linh a, đừng nóng đội a. Lần Yê lúc này còn mặc lấy tạp đề, cầm lấy lâm thời cải tạo chảy cán bột, lời của hắn không có đưa đến phần lớn hiệu quả, nô công đám đội ngũ ở đói bụng thúc đẩy xuống loạn làm một đoàn. Đều dừng lại cho ta, không cho phép va chạm giám mục miễn hạ. Đồ dịch hét lớn một tiếng, hắn dựa vào to con thân thể chen vào nô công đội ngũ, cưỡng ép bắt lấy ở phía trước chen nhất hoan mấy người. Bắt lấy cổ áo của bọn hắn lui về phía sau ném một cái, vị này trung thành kỵ sĩ trưởng liền kim đao khoát ngựa đứng ở cửa phòng bếp. Hiện tại, không xếp hàng không có cơm ăn. Đồ dịch bọn họ có lẽ còn không có lý giải Lần Yê nghĩ muốn để cho bọn họ dung nhập quần chúng trong đi tư tưởng, nhưng bọn họ hiện tại bộ này quý tộc điệu bộ lại rất tốt duy trì lấy hiện trường trật tự. Đối phó loại này hốt hoảng đám người, có đôi khi thủ đoạn cứng rắn mới là lựa chọn tốt nhất. Ở các thánh điện kỵ sĩ tổ chức xuống, nô công nhóm mới miễn cưỡng học xong xếp hàng chuyện này. A Dịp Hoa bởi vì chạy chậm nguyên nhân, không có chen vào trước đó đợt thứ nhất trong đội ngũ, nhưng cũng nhân họa đắc phúc ở lại lần nữa xếp hàng thời điểm mò được một cái không tệ vị trí. Rất nhanh hắn liền đi tới cửa phòng bếp, ở lộ thiên trên bếp lò nhấc lên một cái nồi sắt lớn, từng tầng lồng hấp trồng chất ở bên trên. A Dịp Hoa nhớ có cái lao tiền bối nói cho bản thân, những thứ này tựa như là đặt ở trong kho hàng hít bụi rất nhiều năm đồ vật. Vốn là quản gia cái kia không làm việc đàng hoàng con trai từ lớn ngu nhân thôn trang mua tới, nhưng mọi người đều không biết là lấy làm gì vẫn một mực bày đặt. Cho tới hôm nay những đồ vật này mới phát huy ra chúng tác dụng chân chính. Chàng trai, hai cái bánh bao bản thân chọn a, không đủ đợi lát nữa lại đến. Lần Yê kêu gọi chính A Dịp Hoa đi lấy đồ ăn, mà người sau cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp bắt hai cái bề ngoài đẹp mắt nhất. Mặc dù mới vừa bắt đến lên tới thời điểm có chút phòng tay, nhưng A Dịp Hoa nhưng quản không được nhiều như vậy, đã đói đến bụng cục kêu hắn một miệng lớn liền cắn. Bụng này cảm giác, trong nháy mắt mới lạ cảm giác từ giữa răng môi tập kích tới, A Dịp Hoa không biết nên hình dung như thế nào loại này thể nghiệm hoàn toàn mới. Không giống làm bánh mì dạng kia cứng nhắc có chút các nhà, cũng không giống ngâm ở trong canh bánh mì đồng dạng dạt dẻo không có bất kỳ cái gì cảm giác, thậm chí so mới vừa nướng xong bánh mì còn muốn sốt một ít. Loại này dày đặc mà giàu có nhai kình cảm giác là A Dịp Hoa chưa bao giờ tưởng tượng qua. Hắn đều không nỡ đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, không ngừng mà nhai mãi đến hoàn toàn không có nhai kình mới thôi. Thời điểm này một cổ vị ngọt liền trong nháy mắt ở trong khoang miệng lan tràn, khiến A Dịp Hoa lại lần nữa hưởng thụ đến một tầng khác mỹ vị. Vị này gầy yếu nô công khả năng không biết nước bọt tinh bột ẹn dìm cùng tinh bột phản ứng nguyên lý, nhưng hắn biết là bản thân tựa hồ đã yêu lên loại này hoàn toàn mới đồ ăn. Nếu có thể mỗi ngày ăn đến liền tốt. Gần như đêm nay làm màn thầu đạt được nô công bên này toàn thể khen ngợi, loại này trưng chế đồ ăn ở cảm giác cùng trên hương vị thiên nhiên có sẵn lấy đặc biệt ưu thế. Khuyết điểm duy nhất liền là trưng ra tới đồ ăn càng dễ dàng mục nát, không dễ chữ, còn có liền là mỗi lần nấu nướng đều muốn hao phí một lần nhiên liệu, so ra kém mở một lần hỏa liền có thể nướng lên hơn 10-20 cái bánh mì lò nướng. Cho nên bình thường chỉ có giàu có địa khu, không lo đồ ăn dân tộc mới có thể phát triển ra như vậy phương pháp luyện chế. Mà loại này xử lý đồ ăn phương thức tự nhiên liền không thích hợp hỉ ruột bên này gia đình, người bản địa trình độ sinh hoạt còn xa không đạt được có thể phổ cập trưng chế đồ ăn tình trạng. Nhưng nếu như ném đi gia đình hạn chế, đặt vào tập thể bên trong đi, trở lên tất cả vấn đề thoáng cái liền giải quyết dễ dàng. Liên giống với bọn họ hiện tại chỗ tại thôn Trang Liếu Loan Biên, nơi này là tập thể lao động, sau đó mỗi ngày cũng là tập thể ăn cơm, tập thể ngủ. Ở hiện nay hạng nặng cày sắt đều đã phổ cập thời đại, nơi này vốn nên là có thể bộc phát ra càng cường đại năng lực sản xuất. Nhưng bất đắc dĩ ở đông đảo người lao động phía trên có lấy dùng quản gia dẫn đầu nghiền ép đoàn thể, bọn họ rút lấy quá làm phiền động thành quả, nghiêm trọng hạn chế bản địa năng lực sản xuất phát triển. Mà hiện tại quản gia đám người kia chết thì chết, giam giữ, Lần Yê tiếp nhận trang viên sau đó khẳng định là muốn lớn đao khoát phủ đối với bản địa tiến hành một loạt cải tạo. Trên ẩm thực cải cách liền là hắn chuẩn bị cho bản địa các nông phu cái thứ nhất lễ vật. Lao giám mục ai, hỗ trợ cho trong nồi thêm điểm nước, chúng ta hiện tại bận không qua nổi. Lần Yê túm lấy một cái bột não, thủ pháp hết sức nhanh chóng bắt được một cái lại một cái mì sợi đoàn, trong tay phảng phất mang lấy tàn ảnh đồng dạng hướng trên bàn bung đi. Lao giám mục đâu học trong chốc lát, nhưng thủ pháp mới lạ liền không có đi đảm nhiệm cái công việc này, chỉ là ở một bên cho Lần Yê trợ thủ. Giám mục miễn hạ, loại chuyện này khiến chúng ta tới làm a. Các thánh điện kỵ sĩ có thể thấy được không thể tôn quý giám mục bèn nệ tì ô ở tự mình lao động, nhưng bản thân nhưng đứng ở bên cạnh. Nhưng mà khi hắn cũng người sau tranh người trước hướng trong phòng bếp chen thời điểm, Lần Yê liền khó chịu. Tới một cái hai cái liền đủ rồi, nhiều người như vậy hướng bên trong chen là muốn làm gì, khi nơi này là đồ hộp đâu. Đang làm cơm Lần Yê tính tình so thời điểm lúc thường nóng nảy nhiều, hắn hai tay dính đầy bột mì liền đem dư thừa các kỵ sĩ cho bay ra. chỉ lưu lại phía trước nhất hai người ở phòng bếp nơi này cho mọi người trợ thủ, trước đó ở cạnh cửa đứng gác độ dịch chính là một cái trong số đó. Miễn hạ, loại chuyện này khiến chúng ta tới làm a, ta sức lực lớn ta tới. Độ dịch chủ động nhận lấy gánh nước nhiệm vụ, nhưng hắn câu nói kia lại nhắc nhở bên cạnh lần ý e. Ai, sức lực lớn. Mau qua tới, ta vừa vặn muốn cái sức lực lớn hỗ trợ nhà bột. Mới vừa cầm lên thùng nước độ dịch còn không có phản ứng qua tới liền bị lần ý e cho bắt lính ở giám mục bẹn nệ tì ổ khuyên bảo hắn có chút bất đắc dĩ đi tới lần ý e bên cạnh. Tới, mặt này đoàn là ta mới vừa hòa hảo, ta biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi liền học lấy động tác của ta đi xoa biết không? Phòng bếp hiện tại bể bộn nhiều việc, lần ý e chỉ dạy độ dịch một lần liền đem nhào bột công việc ném cho hắn. Độ dịch kỵ sĩ trưởng rất là mập bức, nhưng cũng thành thành thật thật đi làm. Thời gian mấy tiếng lặng lẽ trôi qua, vị này kỵ sĩ trưởng đã mệt mỏi toàn thân đều mồ hôi, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái đơn giản công việc cũng có thể mệt mỏi như vậy người. Đã không có sức lực gì hắn, lúc này đều chẳng quan tâm cái gì kỵ sĩ tu dưỡng, một người rẽ ra lấy chân ngồi ở phòng bếp bên ngoài thấp trên thùng gỗ túi đầu nghỉ ngơi. Lúc này một cái tay đưa tới, nếm thử một chút á độ dịch bằng hữu, đây chính là chính ngươi xoa bột trứng tốt mà đầu. Chương 233, cho ngoan cố cũ trên tư tưởng mở ra một lỗ hổng. Chương 233, cho ngoan cố cũ trên tư tưởng mở ra một lỗ hổng. Một lần này đã mệt mỏi độ dịch không có ở tuân thủ nghiêm ngặt những cái kia không có ý nghĩa giới luật, hắn cầm lên lần ý e đưa tới bánh bao lớn liền ăn như hổ đói. Chớ ăn vội vã như vậy nha, cẩn thận nhẹ. Lần ý e xoay người ở phòng bếp lại cầm chén nóng hôi hổi canh đưa tới. Cà chua không tìm được, liền cầm muối dưa leo thử một chút, không nghĩ tới hương vị cũng không tệ lắm. Tới nếm thử một chút ta độc nhất vô nhị tay nghề, chua dưa leo canh trứng thế nào? Lần ý e tựa như một cái lao mụ tử đồng dạng kêu gọi độ dịch hảo hảo ăn cơm, sau đó lại đối với còn lại các thánh điện kỵ sĩ đều khuyên một lần. Đây chính là kỵ sĩ trưởng xoa trước mặt, hắn xoắn màn đầu, lao dáng mục xem hòa hầu, các thánh điện kỵ sĩ cơ bản không có một cái dám cự tuyệt. Hai ngụm xuống các thánh điện kỵ sĩ cũng không khỏi chảy xuống cảm động nước mắt, cảm hoài lấy dáng mục đối với ân tình của bọn hắn. Ô ô ô, ăn quá ngon à, lão bộ dùng ta bồi tiếp đám này bình sắt đầu ăn nhiều năm như vậy thiếu nước bánh mì cuối cùng ăn một bữa bình thường đồ ăn. Ở cảm động đến rơi nước mắt kỵ sĩ thánh điện trong đội ngũ, có một cái âm thanh là tối vi to rõ. Mặc dù vị này được cảm động địa phương cùng mọi người đều không đồng dạng, nhưng tiếng gào khóc của hắn cũng chứng minh lần ý e đêm nay bước đầu tiên là đi đúng. Nói độ dịch bằng hữu, có thể hỏi một thoáng các ngươi vì cái gì nhất định phải ăn dạng kia đồ ăn đâu? Lần ý e kỳ thật biết nước thánh trang canh điện cố, nhưng hắn càng muốn từ hơn người trong cuộc nơi này nghe đến càng trực tiếp phản hồi. Sau đó độ dịch cho ra giống như giám mục bèn nệ tỷ ô đáp án, vẫn như cũng là vì kỷ niệm hy sinh ở lâu đài vi phong các bậc tiên liệt. Nhưng ta nhớ được giám mục bèn nệ tỷ ô nói qua kỷ niệm tháng ngày là ở mỗi năm ngày 7 tháng 12. Cũng liền là lâu đài vi phong sau cùng bị đánh hạ một ngày kia. Trước kia mấy trăm năm đều là như thế, nhưng vì cái gì bây giờ lại biến thành như vậy đâu? Gần IE không có nói rõ, nhưng độ dịch cũng có thể đoán được hắn rốt cuộc muốn hỏi chính là cái gì. Kỳ thật cái vấn đề này rất phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không được khá lắm làm rõ nguyên do trong đó. Nhưng có thể khẳng định là từ khi mấy chục năm trước vứt bỏ Bắc Cạ rủ ản một góc sau đó, bọn họ đoàn thánh điện kỵ sĩ liền che lên lớn lao quất đủ. Liên minh vứt bỏ không chỉ là một khối nhỏ thổ địa, càng là ở toàn bộ trên chiến lược tính chủ động. Trước kia dựa vào chấn giữ eo biển gờ mổ phía tây cái kia nhỏ hẹp trên lục địa hành lang, liên minh tổng có thể lợi dụng địa lợi tới đối kháng quỷ hút máu đại quân. Nhưng theo lấy nơi này thất thủ sau đó, trả tổ khu biên cương quỷ hút máu quân đội khoảng cách liên minh nội địa hầu như đều là vùng đất bằng thẳng. Liên minh liền là từ cái thời điểm này bắt đầu không thể không cùng quỷ hút máu đế quốc không ngừng thỏa hiệp. Đoàn thánh điện kỵ sĩ liền là ở dưới loại tình huống này biến đến không ngừng cấp tiến lên tới, đem nước thánh trang canh liệt vào thường ngày ẩm thực liền là từ đoạn thời gian này bắt đầu. Cũng liền nói các ngươi ăn loại thức ăn này, bản chất là vì ghi khắc quất đủ, sau đó nghĩ muốn rửa sạch cừu hận đúng không? Gần IE ở nhỏ vụn trong đối thoại tìm đến mấu chốt của vấn đề, hắn tổng kết khiến độ dịch liên tục gật đầu. Đúng vậy, gần IE bằng hữu. Liền là như vậy. Ở không có đánh ngã quỷ hút máu trước đó, chúng ta không thể nào quên phần kia quất đủ. Chúng ta khiến thánh điện hổ thẹn, liền nhất định phải dùng máu tươi của địch nhân tới trọng tố vinh quang của chúng ta. Nói lấy, vị này thành kính kỵ sĩ thánh điện lại hưng phấn lên tới. Hồi ức lên năm đó thất bại, hắn mỏi mệt thân thể lập tức liền tràn ngập lực lượng. Nhìn lấy lại một lần nhiệt huyết sôi trào kỵ sĩ trưởng lần ý e trầm mặc, hắn nhẹ bén bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Hắn làm rõ ràng nguyên lai cái này cũng không phải là cái gì có khuất tất hay không nhục vấn đề, cái này đơn thuần chỉ là đoàn kỵ sĩ tầng trên đối với phía dưới phổ thông kỵ sĩ quy dạy bảo. Hắn không tin tưởng tầng trên các lao ra sẽ mỗi ngày ăn đồ chơi này, bởi vì vật này trừ kích động tầng dưới chót kỵ sĩ cừu hận bên ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì. Biết mấu chốt của vấn đề, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm. Gần IE kéo lấy lại lần nữa nhiệt huyết sôi trào độ dịch kỵ sĩ trưởng ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn u ám bầu trời đêm, như nhiều năm bằng hữu đồng đã nói, "Đồ dịch bằng hữu à, ta cảm giác các ngươi loại này ghi khắc sỉ nhục phương thức vẫn là quá huyền chuyển." Gần IE cố ý xách một tiếng, lời của hắn dẫn tới kỵ sĩ trưởng cùng cái khác kỵ sĩ chú ý, lần IE thấy có người qua tới, cố ý đem âm thanh tăng cao một chút. Gian vật bản thân liền tính, báo thủ tức giận còn chưa đủ trực tiếp a. "Ta hỏi ngươi đồ dịch bằng hữu, ngươi có phải hay không luôn cảm thấy có cố lửa giận giấu ở trong lòng phóng thích không đi ra, làm sao áp cũng ép không được?" "Đồ dịch, đúng, 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 liền là như vậy." "Cái kia chẳng phải đúng nha?" Gần IE hai tay mở ra, ba một cái hợp lại cùng nhau, nhìn chằm chằm lấy độ dịch hắn giả vờ nghiêm túc nói, mỗi ngày ăn nước thánh ngâm bánh mì cũng không thể đem quỷ hút máu cho nghẹn chết nhà. Trước kia các ngươi ở ạ rủ ạn bên kia là bị buộc lấy không dám cùng quỷ hút máu toàn diện khai chiến, một điểm này chúng ta có thể lý giải. Nhưng hiện tại không đồng dạng, ở chúng ta nơi này cũng không có cái quy củ này, ngươi muốn đi giết quỷ hút máu chúng ta nhưng là sẽ khiêng lấy súng cùng ngươi cùng một chỗ lên a. Gần y em mà nói càng khiến có mặt các kỵ sĩ hưng phấn, bọn họ trong mắt dần dần bốc lên khát vọng ánh sáng. Ở gần y chỉ dẫn xuống bọn họ dần dần hậu chi hậu giác phát hiện, bộ này ẩm thực giống như đối với bọn họ hiện tại đến nói đã không có tất yếu. Rốt cuộc vật này là thật ăn không ngon, nếu không phải là đối với quỷ hút máu cừu hận chéo chống lấy mọi người đều không nguyện ý mỗi ngày ăn đồ chơi này. Hiện tại gần y em mà nói điểm tình bọn họ, các kỵ sĩ cũng một cách tự nhiên bản thân tạo dựng ra hoàn toàn mới logic. Đã chúng ta bị xỉ nhục, vậy liền hẳn là dùng quỷ hút máu tính mạng đi bù đắp lại. Vinh dự là một cái dùng máu tươi của địch nhân đi đúc thành, như vậy cơm canh chỉ có thể là cho những cái kia thất bại không thể trọng tố vinh dự người chuẩn bị. Mặc dù liên quan tới sau cùng một điểm này, lần ý e vẫn như cũng là không tán thành, nhưng may mà hắn đêm nay nhiệm vụ chủ yếu đạt thành. Trọng tố đám này cùng tín đồ tư tưởng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng lần ý e lại ở một bữa cơm tối cùng một lần tâm sự sau đó ở tư tưởng của bọn họ lồng giam bên ngoài cho mở một đường lỗ hổng. Mà tiếp xuống tới sự tình nha, dĩ nhiên chính là rèn sắt khi còn nóng. Tốt độ dịch bằng hữu, kích tình dâng trào diễn thuyết có thể lưu lại đến trước khi chiến đấu lại đi làm. Hiện tại chúng ta tới trò chuyện điểm thực tế hơn chủ đề. Gần y e đánh gãy đổ dịch rong rạc diễn thuyết, hắn đi thẳng tới chúng kỵ sĩ trước mặt nói ra một cái khiến mọi người đều cảm thấy xấu hổ đề. Đổ dịch bằng hưu a, các người hôm nay hoàn thành công tác nhưng một chút cũng không tốt nha. Đều đừng nói cùng nông dân bằng hưu đi so, liền ngay cả ta cùng giám mục bẹn nệ tỷ ổ hai người một ngưu đội ngũ cũng không sánh nổi. Chụp lấy đổ dịch bà bay, gần y e cười ha hả nói, cái này cũng không giống như là các thánh điện kỵ sĩ nên xuất hiện sai lầm a, chúng ta phải cố gắng phê bình thảo luận một chút đi. Chương 234, phê bình mục đích chương 234, phê bình mục đích ở chính thức phê bình trước đó. Lần IE đầu tiên là ở trước mặt tất cả mọi người đem phê bình mục đích cho trình bày một lần. Mọi người phải biết ở chúng ta quân cách mạng bên này, phê bình cùng bản thân phê bình là một kiện chuyện rất bình thường. Chúng ta phê bình mục đích không phải là vì củng cố tổ chức quyền lực, càng là không vì phát tiết cảm xúc của bản thân. Phê bình cùng bản thân phê bình là vì học tập cùng sửa lại. Lần IE đứng ở đỉnh viện trung ương giếng nước trước, đối mặt lấy mọi người đĩnh đạc mà nói. Không chỉ là biểu tình nghiêm túc các thánh điện kỵ sĩ, liền ngay cả ăn no nhàn rỗi không có chuyện để làm nô công nhóm cũng tụ qua tới không ít. Giám mục Ben Nghệ Tỷ Ô đứng ở gần IE sau lưng, nghe lấy hắn giảng thuật lý luận của bản thân. Chúng ta muốn học tập chính là tiên tiến lý luận, muốn sửa lại chính là tồn tại vấn đề. Như vậy hiện tại bước đầu tiên, chúng ta liền phải nhận thức được trên người bản thân tồn tại lấy vấn đề gì. Đô Dịch Bằng Hữu, ngươi trước tiên nói một chút, ngươi cảm thấy bản thân đối với chuyện này tồn tại lấy vấn đề gì? Khi nghe đến gần IE hỏi thăm sau đó, Đô Dịch đứng lên tới, hắn cẩn thận tự hỏi lấy hôm nay lao động quá trình. Vì cái gì thành tích của bọn họ sẽ là kém nhất? So lên sắt vách nô công đội ngũ, bọn họ ở thể lực cùng sức lực phương diện chiếm cứ lấy ưu thế rất lớn. Hơn nữa ở nông cụ cùng xúc vật sử dụng lên bọn họ cũng phải có ưu thế, tốt nông cụ cùng phẩm tướng hơi tốt châu ngựa đều cho các thánh điện kỵ sĩ cho ưu tiên chọn lựa. Ở còn chưa bắt đầu trước đó, các thánh điện kỵ sĩ cảm thấy bản thân mặc dù sẽ không làm việc nhà nông, nhưng ít ra cũng sẽ không kém đến đi nơi nào. Nhưng kết quả cuối cùng lại chứng minh, bọn họ không chỉ liền nô công bên kia cũng không sánh nổi, thậm chí còn so không được lao giá mục cùng lần ý e tổ hợp. Hai người bọn họ mặc dù hoàn thành cày ruộng diện tích không nhiều, nhưng cày tốt cùng khép lại lên thổ lại là phi thường tiêu chuẩn. Trái lại so sánh kỵ sĩ thánh điện bên này, bọn họ hôm nay công việc thành quả có thể nói là một đoàn hỏng bét, ngày mai đều phải lần nữa làm lại. Cho nên đang hồi tưởng xong xuôi nguyên nhân hậu quả sau đó, Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng biểu tình nghiêm túc nói, ta cảm thấy chúng ta nhiều nhất vấn đề là sẽ không làm ruộng, chúng ta không có người kinh lịch qua loại chuyện này, cũng không nghĩ lấy sớm học tập một thoáng, chỉ dựa vào nhiệt tình liền lên tới làm, cưỡng ép đi làm bản thân không am hiểu sự tình từ đó dẫn đến cục diện như vậy. Mời giám mục miệng hạ yên tâm, chúng ta ngày mai liền sẽ hấp thụ giáo huấn không tái phạm đồng dạng sai lầm. Nhìn ra được kỵ sĩ trưởng là nghiêm túc tự hỏi qua, nhưng hắn đưa ra đáp án lại không phải lần ý e cùng giám mục bèn nghệ thì ô muốn nhìn gặp. Lao giám mục, đáp án này ngươi cảm thấy thế nào? Lần ý e không có đi đánh giá Đồ Dịch trả lời, mà là khiến giám mục đại nhân đi tới trước này. Giám mục bèn nghệ thì ô liếc nhìn lại, mỗi một cái bị hắn nhìn đến kỵ sĩ cũng không khỏi thẳng sống lưng, ánh mắt của bọn họ tựa hồ chờ mong bản thân khẳng định. Nhưng đáng tiếc, giám mục bèn nghệ thì ô cũng là tới phê bình bọn họ. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng, câu trả lời của ngươi rất không tệ, nhưng lại phi thường tiến diện. Dùng lần ý e mà nói liền là, ngươi không có bắt lấy các ngươi bản thân mâu thuẫn chủ yếu, không có tìm đến mấu chốt của vấn đề chỗ tại. Ta liền hỏi ngươi đứa trẻ, ngươi không biết trồng trọt có thể lý giải, nhưng ngươi chẳng lẽ còn sẽ không học sao? Giám mục vấn đề khiến Đồ Dịch trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn gần như là mặt đỏ lên nói lầm bầm, ta không biết đi đâu học à, cũng không biết tìm ai học à. Còn tìm người nào, nơi này sẽ trồng trọt nhiều người như vậy, vì cái gì đều không đi tìm bọn họ hỏi một chút đâu? Lão giám mục có chút thất vọng đong đưa đầu. Hắn thở dài một hơi nói, trồng trọt sự tình ta cũng sẽ không à, nhưng lần ý e hắn sẽ, ta khiến hắn dạy ta. Đỡ lấy cày ruộng ta tạm thời còn không có nắm giữ kỹ xảo, nhưng dùng cái cuốc khép lại thổ ta cũng coi như là học cái thất thất bát bát. Tin tưởng ta một cái lao đầu tử đều có thể trong vòng một ngày nắm giữ kỹ năng, đối với các ngươi cái này tuổi trẻ đồng tiểu tử đến nói hẳn là cũng không có à. Giám mục giảng thuật kinh nghiệm của bản thân, lời của hắn khiến có mặt các kỵ sĩ đều xấu hổ cúi đầu. Thời điểm này hắn rèn sắt khi còn nóng mà nói, ta không biết người mở đường trong đó á phải chăng vừa bắt đầu liền sẽ làm ruộng, nhưng nếu như hắn cũng sẽ không mà nói, ta tin tưởng hắn nhất định không tiếc rẻ cùng hướng đi lão nông tỉnh giáo. Người mở đường nói như vậy, thánh quang khẳng khái chiếu rọi lấy chúng ta mỗi một người, chúng ta đều là thánh quang nhận lời tín đồ. Thánh quang bình đẳng chiếu rọi lấy chúng ta mỗi một người, cho dù là không tín ngưỡng thánh quang chi nhân cũng có thể cảm nhận thánh quang ân trạch. Đây chính là thánh quang khẳng khái mà vô tư một mặt, nhưng vì sao cùng là thánh quang sứ đồ chúng ta muốn đem lẫn nhau cho tách ra thả tới độ cao khác nhau đi lên đâu? Thánh quang bình đẳng mà nhìn lấy chúng ta, mà chúng ta lại không thể bình đẳng nhìn chờ lẫn nhau. Ta cảm thấy đây là sai lầm. Nếu như là ở thánh thành bên kia, giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ lần giải thích này tuyệt đối có thể được xưng là dị đoan. Nhưng ở cái này cách xa giáo đình Cổ Minh Sơ, ở cái này phổ thông trang viên nhỏ bên trong giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ lại không có bất kỳ cố kỵ nào. Hắn cầm chặt lấy lúc đầu thánh điện không ngừng mà bày tỏ bản thân hoàn toàn mới lý giải, có mặt các kỵ sĩ có lẽ có nghi hoặc, nhưng lại không có bất kỳ người nào hoài nghi qua giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ tín ngưỡng. Một người có thể từ bỏ thánh thành ưu việt hoàn cảnh, không chút do dự đi tới chú định hủy diệt cựu thổ lên xây lại giáo hội. Dạng người này nếu như không có kiên định tín ngưỡng là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy vĩ đại quyết đoán. Có mặt các thánh điện kỵ sĩ đều bị giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ sự tích cảm hóa mà đến, bọn họ phần lớn đều là xuất thân bần hàn nhỏ kỵ sĩ cũng hoặc là tín ngưỡng cùng nhật quý tộc con thứ. Nhưng bất kể nói thế nào, giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ lý niệm để cho bọn họ làm trong đại bộ phận người đều có thể sử dụng đến trên người bản thân. Quý tộc con thứ xuất thân kỵ sĩ đối với thánh quang tín ngưỡng có lấy càng khắc sâu lý giải, bọn họ trích dẫn kinh điển dư vị lấy giám mục lý luận, sau đó dần dần phát hiện lão đầu tử này nói càng ngày càng có đạo lý. Thánh quang lúc đầu điển tịch liền là từng cái câu chuyện nhỏ sâu chuỗi lên tới, không có cái gì giới luật cùng điều khoản, có chỉ là ghi chép người mở đường trong đó á nói chuyện hành động cùng câu chuyện. Phần này tổng số từ không vượt qua 30.000 điển tịch là thánh điển trong thánh điển, phía sau tất cả thánh quang điển tịch đều là ở căn cứ vào quyển này trên cơ sở chú thích sửa chữa mà đến. Lý luận càng ngày càng hoàn thiện, điển tịch càng ngày càng phong phú. Nhưng thánh quang giáo nghĩa cũng càng ngày càng khiến người cảm thấy xa lánh cùng lạnh lẽo, tựa như là treo ở không trung mặt trăng đồng dạng tỏa ra ánh sáng lại khiến người không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Ngược lại là giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ mới quan điểm khiến mắt người trước sáng lên, dư vị lấy cảm giác liền ở bên cạnh bản thân. Bình dân xuất thân các kỵ sĩ rất dễ dàng lý giải giám mục đại nhân lý niệm, bọn họ ở trong rất nhiều người đều có lấy hết sức xuất sắc năng lực, nhưng chính là do thân phận hạn chế vấn đề mà chậm chạp không chiếm được đề bạt. Người ở phía trên luôn nói là bọn họ tín ngưỡng không đủ kiên định duyên cớ, nhưng mọi người đều đối với dạng này lý do thoái thác cảm thấy mê mang. Nếu như bản thân đều không đủ tín ngưỡng kiên định, những cái kia chiếm cứ cao vị mà đức không xứng vị người lại nên giải thích như thế nào đâu? Kỵ sĩ trưởng Độ Dịch liền đã từng tự hỏi qua vấn đề như vậy. Hắn hồi tưởng lấy trước kia trải qua, vào lúc này hỏi ra một cái 10 điểm vấn đề trọng yếu, giám mục đại nhân, nếu như chúng ta đều ở thánh quang xuống bình đẳng, như vậy xin hỏi giáo đình lại vì sao mà sử sững? Chương 235, diễn thuyết kết thúc cùng lần ý e đề nghị chương 235, diễn thuyết kết thúc cùng lần ý e đề nghị giáo đình vì sao mà sử sững? Giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ dư vị lấy Độ Dịch vấn đề, hắn nhìn hướng Độ Dịch kỵ sĩ trưởng trong mắt rất là vui mừng, đồng thời cũng không khỏi cười khổ khẽ lắc đầu. Đứa trẻ ngươi vấn đề này rất bén nhọn à, hỏi cũng không phải giáo đình vì sao mà sử sững, mà là giáo đình vì sao mà tồn tại. Cái vấn đề này ta tin tưởng không có người nào dám trả lời, cũng không có người nào có thể giải thích rõ ràng, nhưng ta lại có cái độc đáo cách nhìn. Ý Liễu Nguyên là lúc đầu thánh điện, người mở đường trong đó ám một đời tận sức ở truyền bá thánh quang tín ngưỡng, khiến bị thánh quang chiếu rọi mọi người có thể cảm nhận được thánh quang tồn tại. Vào niên đại đó chúng ta không có cái gọi là giáo đình thánh quang, có chỉ là một đám truy cầu thánh quang người. Lão giám mục vẫn như cũ dựa theo lúc đầu thánh điện tới trình bày lý luận của bản thân, hắn chưa từng đi đụng đến tiếp sau các tiên hiền đối với thánh điện các loại chú thích, vẻn vẹn chỉ là bắt lấy người mở đường triết lý cùng sự tích. Ở lý luận của hắn bên trong, thánh quang vừa bắt đầu liền không có giáo hội, có chỉ là một đám bị thánh quang cảm hóa người. Bọn họ cảm nhận được thánh quang ân huệ, sau đó liền chủ động đi nói cho chung quanh những người khác như vậy tồn tại của ánh sáng. Mà tất cả những thứ này khởi điểm, ta suy đoán khả năng liền là ra từ nhân loại thuần chân nhất thiện ý a. Đem đồ tốt cho người chung quanh chia sẻ, để cho bọn họ cũng có thể mục dục thánh quang ân trạch, đây chính là cổ đại các tiên hiền truy cầu thánh quang con đường mục đích. Giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ kết hợp lúc đầu thánh điện giải thích thánh quang lúc đầu truyền bá phương thức. Đối với lúc đầu sứ đồ, hắn không có giống hiện tại giáo hội tuyên dương nói bọn nhờ vậy là cảm nhận được thần thánh sứ mệnh sau đó mới đi truyền bá thánh quang giáo nghĩa. Bởi vì ở lúc đầu trên điển tịch căn bản không có viết xuống bất kỳ cái gì giáo nghĩa, người mở đường trong đó á duy nhất nói qua đề nghị liền là chớ có uống rượu, bởi vì rượu sẽ khiến người dễ giận, chớ có trộm cắp, bởi vì trộm cắp sẽ khiến người nghĩa hẹp, chớ có bạo thực, bởi vì bạo thực sẽ mang đến nói bụng. Câu nói sau cùng có chỗ lập bớt, kết hợp câu chuyện tới xem thật ra là chớ có bạo thực, bởi vì quý tộc bạo thực sẽ cho bình dân mang đến nói bụng. Giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ không có trực tiếp phủ định đến tiếp sau trong điện tịch đối với thánh quang các tín đồ nâng ra từng đầu giới luật, nhưng lại thông qua trình bày và phân tích đem những thứ này giới luật cùng thánh quang lúc đầu điện tịch làm cắt chém. Liên giống với trước kia giáo hội tiên hiển sẽ nương lấy trong điện tịch câu chuyện nhỏ kéo nguyên một bộ trình bày và phân tích tới trình bày mới giáo nghĩa, tới tăng thêm mới giới luật đồng đạo. Giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ cũng là căn cứ vào phương pháp giống nhau đem bọn họ nội dung cùng lúc đầu điện tịch chia cắt ra tới. Bộ này phương pháp hắn cũng dùng ở trình bày giáo hội vì cái gì mà tồn tại phía trên. Dựa theo lão giám mục cách nói, lúc đầu thánh quang là không có giáo hội, cũng không cần thiết có giáo hội. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, với tư cách nhân loại cái thứ nhất thần linh thánh quang liền nhất định phải gánh vác thủ vệ nhân loại tín ngưỡng chức trách. Ở trên thế giới này, nhân loại là một cái tuổi trẻ chủng tộc, ở bọn họ đến trước đó nguyên thủy tự nhiên thần vị đã sớm bị mỗi cái lớn cổ lao chủng tộc chia cắt sạch sẽ. Ở những dị tộc kia giáo nghĩa trong, nhân loại có thể là bọn họ nô lệ, có thể là sủng vật của bọn hắn, cũng có thể là bọn họ đồ ăn. Có lấy tín ngưỡng ra chỉ các dị tộc tổng có thể dùng quần quật thần phạt tới trừng phạt không có thần linh phù hộ nhân loại. Nhưng theo lấy thánh quang xuất hiện, nhân loại cũng cuối cùng có thể chống lại lực lượng của bọn họ. Giáo đình Thánh Quang lúc đầu liền là vì chống lại dị tộc mà thành lập, đến hiện tại đã có hơn 13.000 năm có dư. Kẻ thống trị xưng hô trước hành giả, truy ánh sáng giả, minh ước, trưởng giả, thánh giáo quan, thánh tòa án chấp tể đến hiện tại Thánh Quang giáo hoàng, một đường diễn biến tỏ rõ lấy giáo hội Thánh Quang kéo dài lịch sử. Đây chính là giáo hội lai lịch, giáo hội cũng không phải là lăng không sản sinh ra, mà là lịch sử đẩy mạnh. Giám mục mà nói trả lời Đồ Dịch sau cùng nghi vấn, nhưng hắn vẫn là có rất nhiều vấn đề không nghĩ rõ ràng. Trực giác của hắn nói cho hắn, những thứ này trước nay chưa từng có lý luận liền là chính xác, liền là hắn hẳn là truy tìm Thánh Quang chi đạo. Nhưng vốn là không thông minh đầu góc lại nghĩ không thông, nếu như giáo hội xuất hiện là tất nhiên, Thánh Quang con đường là hoàn mỹ, như vậy vì cái gì Thánh Quang các con dân sẽ còn gặp như vậy cực khổ? Bọn họ thần linh vì sao lại ở bị vạn ác quỷ hút máu tập kích sau đó xa vào ngủ say? Đồ Dịch nghĩ không thông những vấn đề này, nhưng những nghi vấn này lại giống như một đoàn sương mù đồng dạng kẹp ở trong lòng của hắn thật lâu không thể tan đi. Mãi đến giám mục Bện Nghệ Tỷ Ổ bản thảo diễn thuyết đều kết thúc, hắn cũng vẫn như cũ chấp nhất ở cái vấn đề này. Đồ Dịch bằng hữu, xem ngươi một mực lông mày nhíu chặt, là gặp đến khó khăn gì sao? Là Glen Nie bằng hữu a, chào đón ngươi. Đồ Dịch cùng Glen Nie đánh cái chào hỏi, nhưng sự chú ý của hắn hiển nhiên không ở phía trên này. Cảm giác ngươi đang suy nghĩ cái gì chuyện rất trọng yếu, nhưng nhìn bộ dáng của ngươi hẳn là kẹp ở một điểm nào đó lên không nghĩ ra được đúng không? Glen Nie tựa như là sẽ thuật đọc tâm đồng dạng, đoán được Đồ Dịch tình huống. Đối với vị bằng hữu này, Đồ Dịch là rất cảm kích, nhưng cái vấn đề này thật muốn tìm hắn hỏi thăm sao? Đồ Dịch có chút do dự, nhưng rất nhanh bên tai phảng phất như là vang lên giám mục Bện Nghệ Tỷ Ổ trước đó phê bình tiếng. Bản thân sẽ không vấn đề vì cái gì không đi tìm người biết hỏi đâu. Đồ Dịch lại lần nữa hiểu ra lên tới, đã hắn một người nghĩ mãi mà không rõ những vấn đề này, như vậy vì cái gì không đi tìm thông minh Lần Ý E đến giúp đỡ đâu? Kết quả là Đồ Dịch cùng Lần Ý E nói lên bản thân nghi ngờ, vấn đề của hắn rất nhiều, phương hướng của hắn rất tạm, thậm chí hắn đều không phải là hết sức rõ ràng bản thân rốt cuộc đang lo lắng lấy cái gì. Song Lần Ý E lại không ghét bỏ hắn dông dài, ngược lại không ngừng mà ở cổ vũ lấy hắn, không ngừng mà đem bản thân cảm giác chân thật chịu cho thoải mái nói ra. Ở nghe xong Đồ Dịch tự thuật sau đó, Glen Nie suy tư một chút, sau đó liền giúp hắn tinh luyện ra vấn đề hạch tâm nhất. Đồ Dịch bằng hữu, ngươi là ở lo lắng thế cục bây giờ đúng không? Glen Nie mà nói khiến Đồ Dịch hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy có cái gì không đúng. Bản thân rõ ràng là đang tự hỏi giáo đình ở đại lục cũ cùng hỉ rột thất bại, làm sao thoáng cái cho kéo tới lo lắng tức thì tình huống trên sự tình đi. Ha ha ha, nếu như không phải là đối với hiện tại có lo lắng, ngươi sẽ còn so đo mấy trăm năm trước thất bại sao? Có một số việc đã sớm quá khứ, là không có khả năng khiến ngươi một cái chưa bao giờ kinh lịch qua thời đại kia người canh cánh trong lòng. Ngươi lo lắng không phải là ngày hôm qua, cũng không phải là ngày mai, mà là hôm nay. Glen Nie chuyển tay đưa cho Đồ Dịch một cái tròn vo đồ vật, sau đó ánh mắt chớp nói, thuận tay trưng khoai tây, còn lại hai ba cái, giám mục không nên, hai ta ăn lấy khi ăn quê à. Có đôi khi Đồ Dịch liền rất bội phục Glen Nie cái này lạc quan tính cách, rõ ràng đã biết năm nay muốn đối mặt địch nhân 600.000 đại quân, nhưng hắn vẫn như cũ có thể mang lấy mọi người thảnh thơi chạy ở nông thôn làm việc, cũng vẫn như cũ bảo trì một cái lạc quan thái độ. Cái này khiến Đồ Dịch đã không hiểu, nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Bởi vì vật này là không đội vàng được nha, lo lắng xung là không giải quyết được vấn đề. Glen Nie gầm xuống một ngụm lạnh khoai tây, sau đó lẩm bẩm nói, chúng ta tới nơi này liền là vì giải quyết địch nhân 600.000 đại quân sớm làm chuẩn bị, không chỉ là muốn trồng ruộng, nhiệm vụ của chúng ta còn nhiều nữa. Đúng, Đồ Dịch bằng hưu, ta hôm nay ánh sáng phê bình ngươi, cũng không kịp cho ý kiến ngươi đấy. Chúng ta phê bình là vì học tập cùng sửa lại bộ phận nói xong, nói thế nào hiện tại cũng nên trò chuyện điểm phương diện học tập. Glen Nie khuỵu tay đụng một thoáng có chút chất phác Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng, sau đó ngựa khí nghiêm túc đề nghị nói, ngày mai nếu không các ngươi đi tìm chúng ta nông dân bằng hữu tổ đội thử một chút, bọn họ khẳng định so với các ngươi sẽ làm ruộng à. Chương 236, Khổ Minh Sở Chủ tịch Quốc hội chương 236, Khổ Minh Sở Chủ tịch Quốc hội theo lấy luồng khí ẩm ấm từ phía đông nam trên biển tập kích tới, thuộc về Bắc Hỉ Dột mùa xuân mới chính thức đến mảnh này cổ lao thổ địa. Tuyết động đang tan rã, vạn vật đang thức tỉnh, cái kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh giới còn ở trước mắt. Nhưng đối với Khổ Minh Sở thành phố nghị chỗ các nghị viên đến nói, hôm nay cũng không phải ngày tháng tốt đã hẹn luận sật chủ tịch quốc hội, trấn có lìn đã luân hãm hơn 10 ngày, thôn Liễu Loan, thôn Bạch Hà còn có thôn Địa Giảm đều bị không biết tên thế lực chiếm lấy. Hiện tại trong thành các thị dân đều lòng người bàng hoàng, ngài nhất định phải gánh vác ngài chức trách tới a. Dẫn đầu nghị viên là một tên vóc người gầy yếu mang lấy mắt kính nhìn lấy 10 điểm khôn khéo quỷ hút máu, hắn là gia tộc nhỏ xuất thân quý tộc thánh huyết, không có hiển hách dòng họ nhưng lại dám đối với xuất thân gia tộc lớn chủ tịch quốc hội lên tiếng chất vấn. Đối mặt hung hăng các nghị viên, ạn bằng hẹn luận sật chủ tịch quốc hội lại lo lắng đầu đầy mồ hôi. Hắn cầm ra tơ vàng viền dĩa tơ lụa khăn tay lau lấy mồ hôi trên trán, đồng thời có chút cả lầm nói lấy, đây, việc này không nổi, cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta năm nay dự toán thần trường, vẹn là không nên hành động thiếu suy nghĩ tương đối tốt. Hẹn quần sắp chủ tịch quốc hội trả lời cũng không có khiến các nghị viên hài lòng, bọn họ càng thêm kịch liệt kháng nghị đồng thời uy hiếp nếu như không bảo đảm thành thị an toàn, bọn họ liền không có cách nào cam đoan thành thị thu thuế. Liền ngay cả ở một bên giả câm vờ điếc quan trị an cũng bị sách ra tới công khai xử lý tội lỗi một phen, nhưng so lên vâng vâng dạ dạ không có chút nào chủ kiến ngài chủ tịch quốc hội, Khổ Minh Sở quan trị an hiển nhiên muốn bãi lạn rất nhiều. Thành vệ đội là trình độ gì mọi người cũng không phải là không rõ ràng, muốn trông cậy vào đám gia hỏa này ra khỏi thành đi nên chiến địch nhân vậy còn không bằng chờ mong thần binh trên trời rơi xuống đế quốc trực tiếp từ đại lục cũ phái tới chi biết đâu. Nghị sự chỗ tại hôm nay kết thúc một trận không có ý nghĩa hội nghị, các nghị viên chỉ lo lấy chỉ trích chủ tịch quốc hội không làm, thành vệ đội mục nát bất ham, nhưng liền ngay cả cho thành vệ đội lâm thời tăng lương để cho bọn họ làm mấy ngày toàn chức vệ binh công việc cũng không chịu. Hội nghị kết thúc sau mọi người đều là nghẹn lấy nổi giận trong bụng rời đi, chỉ có toàn bộ hành trình bị oán hận ngài chủ tịch quốc hội vội vã đuổi về nơi ở của bản thân. Ngài hồn mẹ làm thế nào, thật tựa như ngươi nói đồng dạng bọn họ lại tới bức ta. Chủ tịch quốc hội mới vừa về đến nhà liền ở phòng tiếp khách tìm đến một vị phong độ nhẹ nhàng người, người này chính là học giặc chứ danh giao tế hoa Vân Tức Alan Hormes. Lúc này Vân Tức đang cùng một vị tơ vàng viền dịa thủy tinh mắt kính thục nữ ngồi ở bên cạnh bàn nhật đàm, nhìn đến vội vã đuổi về chủ tịch quốc hội Vân Tức còn chưa mở miệng, vị phu nhân này ngược lại là trước giáo hấn, "À bằng, đừng vội như vậy, chú ý một chút quý tộc nên có tu dưỡng." Là, phu nhân ngài dạy phải. Nhưng xin tha thứ, ta hiện tại cần mượn dùng một thoáng Vân Tức Hormes." Mở miệng vị này là án bằng chủ tịch quốc hội anh họ quả phụ, cũng là học giặc tổng đốc phu nhân. Hiện tại mới tổng đốc vị trí còn không có định ra, vị này tổng đốc phu nhân hàm kim lượng liền đặt ở nơi đó. Tổng đốc phu nhân khẽ gật đầu, dựa theo tiêu chuẩn lễ tiết trả lời án bằng chủ tịch quốc hội thỉnh cầu, hai vị thân sĩ rất nhanh liền đi tới đến gần bên cửa sổ chỗ ngồi cái kia. Huân tước hồn mẹ đầu tiên là giúp ngài chủ tịch quốc hội pha chén trà, tiếp lấy mới chậm rãi mở miệng nói, trước đó ta nhắc nhở qua ngươi ngài, nhưng lúc đó ngài lại là phản ứng gì đâu. Ta lúc đó là vắng đầu, ngài hồn mẹ ta hiện tại đã nhận thức được tác dụng của ngươi, mời ngươi lần này nhất định phải giúp ta a. Vị trí của ta không thể mất, nếu là mất gia tộc nhất định sẽ trách phạt ta. Nhìn ra được vị này án bằng hệ uẩn sật chủ tịch quốc hội mảy may không có thừa kế bọn họ gia tộc hệ uẩn sật khôn khéo truyền thống, cái này vâng vâng dạ dạ tính tình rất khó khiến người tin tưởng hắn là gia tộc này ra tới. Sau như vậy tính tình không chính là Vân Tức Á Lan hồn mẹ sật chỗ cần sao? Ta chủ tịch quốc hội bằng hữu à, có một số việc cho dù bản thân rất gấp cũng không nên tùy ý đối với người nói ra. Ngài nói lời nói này chẳng khác gì là sớm bại lộ nhược điểm của bản thân, rất khó có người có thể chịu đựng được dụ hoặc không đi lợi dụng. Không phải là mỗi một người đều giống như ta, có thể nói với ngươi ra lời nói này ngài biết sao? Huân tước hồn mẹ khuyên đủ khiến ản bằng chủ tịch quốc hội an tâm nhiều, hắn cũng từ chung cảm kích vị này phong độ nhẹ nhàng thân sĩ. Tốt, nói chuyện phiếm bộ phận kết thúc, chúng ta tới trò chuyện một thoáng chính đề a. Huân tước cho bản thân thêm một ít nước trà, mang lấy hơi nước mở mịn chén trà hắn giả vờ nghiêm túc nói, vấn đề hiện tại đã kéo tới ngài nhất định phải làm ra lựa chọn tình trạng. Nếu như không muốn bị các nghị viên cho đuổi xuống này, ngài liền nhất định phải làm ra sau cùng quyết đoán. Huân tước hồn mẹ mà nói khiến ản bằng chủ tịch quốc hội lại lần nữa đầu đầy mồ hôi, cái vấn đề này hắn ở vừa mới trong hội nghị đã nghe xong rất nhiều lần. Vẫn là vấn đề kia, khu binh sơ đòi tiền không có tiền, cần lương không có lương thực, muốn binh không có binh. Cái gì cũng không có muốn như thế nào luyện binh sao? Ha ha ha, ngài chủ tịch quốc hội ngài vẫn là cái gì cũng đều không hiểu a. Luyện binh lúc nào cần nghị viện bỏ tiền đâu? Vân tước hồn mẹ khép cười một tiếng, vấn đề của hắn khiến ngài chủ tịch quốc hội có chút không rõ ràng cho lắm, kết quả là yếu ớt mà hỏi, không cần sao? Đương nhiên không cần, nghị viên bên kia ầm ĩ như vậy hung không có ở ngoài nghĩ muốn ngài cho một cái cớm. Chỉ cần ngài đáp ứng đề nghị của bọn hắn trưng binh đi thu thập thành thị phía tây giặc cướp, đối với bọn họ đến nói có cái này danh nghĩa liền đủ. Huân tước hồn mẹ kiên nhẫn cùng ản bằng chủ tịch quốc hội giảng thuật trong này môn môn đạo đạo. Luyện binh tiếu phỉ chỉ cần danh nghĩa, tiền tài lương đồng các nghị viên sẽ dẫn đầu quên, các nghị viên quên liền có thể mang lấy lao bách tính cùng một chỗ quên. Đến lúc đó các nghị viên tiền tài đủ số hoàn trả, bách tính tiền tài chia 3-7 sổ sách. Huân tước hồn mẹ đến gần một ít thấp giọng nói, mà ản bằng chủ tịch quốc hội cũng ngạc nhiên ở còn có thể như vậy thao tác. Bảy thành có phải hay không là cầm hơi ta? Còn thiếu cái gì đâu? Cái này bảy thành là nhân ra, ba thành đã không tệ, không có các nghị viên dẫn đầu ngươi tiền này cũng không kiếm được à. Hồn mẹ tức giận răn dạy một phen, cái này khiến ản bằng chủ tịch quốc hội có chút mặt đỏ nhưng rất nhanh tham lam thần sắc liền thay thế cảm thấy nhục nhã hổ thẹn trở thành hắn hiện tại duy nhất cảm xúc. Bất quá ở cái này trước đó hắn còn có cái nghi hoặc, vạn nhất là hạ du quân cách mạng đánh tới đâu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đương lấy tiếu phỉ luyện binh danh nghĩa thu tiền là thoải mái, nhưng vạn nhất thật muốn dùng đến binh lại nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Tìm người mượn binh nha. Khu binh sở thượng du không phải là có cái xa mì ổ cả nhà, bọn họ cái kia có binh lại có thuyền không phải sao? Nhưng xa mì ổ cả là lệ thuộc vào tổng đốc Tún Đi Hệ Khu A, có thể mượn tới sao? Vị này ngài chủ tịch quốc hội A, không chỉ không có chủ kiến còn lo trước lo sau, khiến Huân tức hồn mẹ xem xong một mực lắc đầu nghĩ thầm tổng đốc đại nhân em họ như thế nào là như thế một cái mặt hàng. Bất quá cũng không có vấn đề, hắn không phải liền là phương diện này chuyên nghiệp nhân tài sao? Đón lấy án bằng chủ tịch quốc hội ánh mắt trông đợi. Huân tước Alan hồn mẹ lập lòe lấy khôn khéo ánh mắt, đây không phải là có thể hay không mượn tới vấn đề, mà là muốn hay không đi mượn vấn đề, ta thân ái ngài chủ tịch quốc hội nha. Chương 237, Huân tước hồn mẹ đề nghị thứ 2 chương 237, Huân tước hồn mẹ đề nghị thứ 2 ngày thứ 2 khi các nghị viên đều lại lần nữa thu đến thành phố nghị chỗ hội nghị lâm thời báo tin thời điểm bọn họ là rất ngạc nhiên, mà càng kinh ngạc chính là cái kia đồ con lợn đồng dạng chủ tịch quốc hội vào hôm nay trong hội nghị vậy mà thông suốt rồi. Tiêu phỉ đề tài thảo luận dùng một cái không hề tầm thường tốc độ đạt được thông qua. Các nghị viên còn chưa kịp cao hứng chủ tịch quốc hội lại cho bọn họ đưa lên một cái vượt quá dự kiến lễ vật. Xét thấy hạ du nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, tắc tuyến đường cho nên vận chuyển đường sông không thông, hôm nay dựa theo thánh huyết pháp điện dạy bảo, ta đề nghị khôi phục cổ lão cấp đoạt chế độ. Từ khổ minh sở hướng nam địa vực đều là thánh huyết luật pháp chỗ nhận lời cấp đoạt khu vực, mãi đến quân đội đế quốc dẹp điên giặc cướp, hoàng đế bệ hạ lại lần nữa bổ nhiệm tổng đốc bù nhị ạc mới thôi. Cái này để tài thảo luận mọi người đi về trước suy tính một chút, chúng ta 5 ngày sau đó chính thức hội nghị lại làm thảo luận. Nếu như nói đánh lấy tiêu phỉ danh nghĩa luyện binh chính là cho các nghị viên vơ vét nội thành lão bách họ tiền lấy cớ, như vậy cái này cướp đoạt đề nghị chẳng khác nào là cho bọn họ cung cấp cướp bóc hương thôn cơ sở pháp lý. Mặc dù có mặt các nghị viên phần lớn không biết nguyên lai thánh huyết luật pháp còn có thể như thế trích dẫn, nhưng đề nghị này thực sự là quá thơm. Cái này cũng không chỉ hạn chế ở khổ mình sở cái này một cái địa phương nhỏ, mà là toàn bộ hạ du bù nhì áp địa khu đều sẽ trở thành kiếp nạn của bọn hắn cấp tràng. Mọi người đều tin tưởng ngài chủ tịch quốc hội hôm nay đột nhiên đổi tính phía sau nhất định là có cao nhân chỉ điểm, đã cao nhân kia dám dùng cổ xưa như vậy điều khoản tới vì cái này để tài thảo luận đối thử, như vậy cũng tất nhiên có lấy niềm tin tuyệt đối. Chúng chi chân chính bỏ phiếu thời gian là ở 5 ngày sau đó chính thức hội nghị, ở cái này trước đó các vị các nghị viên có nhiều thời gian đi phiên duyệt thánh huyết pháp điện, tìm kiếm hạng này cổ lao pháp luật. Hôm nay hội nghị lâm thời dùng khiến người vui sướng bầu không khí nên đón chung kết, nhưng nhiệt tình các nghị viên cũng vẫn như cũ kéo lấy sáng suốt chủ tịch quốc hội đi tham gia một trận hoa lệ đến hội. Khi án bằng chủ tịch quốc hội về đến trong nhà thời điểm đều đã là sáng sớm ngày thứ hai, có trời mới biết vì cùng mỗi cái lớn nghị viên thương nghị tốt cụ thể phân thành hắn đến cùng uống bao nhiêu rượu. Bất quá kết quả là tốt, chí ít ở trong thành luyện binh tiểu phỉ trên chuyện này hắn lấy thêm 8 cái điểm phân thành. Đây đối với án bằng bản thân hắn đến nói nhưng là một bút không nhỏ thu nhập, a nấp tân tân khổ khổ làm nhiều năm như vậy vậy mà còn không có một lần tiêu phỉ kiếm đến nhiều, nguyên lai đây mới là kiếm tiền a. Toàn thân mùi rượu ngài chủ tịch quốc hội một mặt thỏa mãn về đến nhà, mà Hân Tức Hồn Mẹ hiển nhiên ở phòng tiếp khách chờ hắn rất lâu. Chào đón về nhà, ngài án bằng, ngày hôm qua thu hoạch thế nào a? Đối mặt Hân Tức Hồn Mẹ thăm hỏi, án bằng chủ tịch quốc hội khẽ cười một tiếng, ngón tay khoa tay múa chân một con số, trong mắt chạy xuôi chính là lấp lánh lấy tài phú say ngà ngà. Ai nha, thật là cái tin tức tốt ta. Vừa bạn cũng có thể vì ta mang đến tin tức xấu đối sông một thoáng đâu. Hơn tước hồn mẹ mà nói khiến ản bằng chủ tịch quốc hội trong nháy mắt thanh tỉnh một ít, hắn loạn trà loạn trọng mà chạy đến phòng tiếp khách lò sưởi trong tường vậy đến hơn tước hồn mẹ trước mặt lo lắng hỏi, ngài hồn mẹ, xảy ra vấn đề gì đâu? Đừng nóng đội, ta ản bằng bằng hữu, ngồi xuống trước ăn chút cơm, tỉnh tỉnh rượu lại nói. Hơn tước A Lan hồn mẹ trong tay cầm lấy dao nĩa hưởng dụng một đạo chỉ có 3:9 xử lý, khối thịt đỏ tươi bị hắn cắt 10 điểm vuông vắn, vừa bạn liền là một ngụm nhỏ liền có thể ăn xuống kích thước. Cho chả không có hoan quá kinh lực ản bằng chủ tịch quốc hội rót một chén rượu trái cây nướng. Hơn tước hồn mẹ ưu nhã lau miệng. Kỳ thật cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, chỉ là nghe nói thôn chỗ lìn cũng bị không biết tên giặc cướp cho chiếm mà thôi. Cái gì gọi là mà thôi? Thành thị phía đông con đường bị toàn bộ phong bế a. Vốn nắn một thoáng, thôn chỗ lìn ở khô mìn sở phía tây, thành thị phía đông là sông gọt tợn. Đối mặt cảm xúc mất không chế ản bằng chủ tịch quốc hội, hơn tước hồn mẹ bình tĩnh nhắc nhở. Bất quá nhắc nhở của hắn cũng không có làm yên lòng ngài chủ tịch quốc hội hoảng loạn, chỉ thấy vị này tuổi trẻ hẹ buồn sất ở phòng tiếp khách nơi này không ngừng bồi hồi. Tốt một chút chính là vị này ản bằng hẹ buồn sất ngài cho dù cảm xúc năng lực quản lý đáng lo. Nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm, chí ít không có đem cảm xúc cho phát tiết trên người người ngoài. Có chút hăng hái mà nhìn lấy hắn ở trong phòng sốt ruột xoay quanh, Hơn Tước Hồn Mẹ nhếch lên một cái chân tới hai tay đan chéo ở trước bụng. Tốt đàn bằng, có thể dừng lại tới, ngươi như vậy chỉ có thể giảm béo bên ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện này đối với thành thị ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với ngươi, bạn của ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn Tước Hồn Mẹ rất biết nắm bầu không khí, hắn cơ hồ là đợi đến đàn bằng chủ tịch quốc hội bản thân hoàn toàn không có biện pháp vừa mới chuẩn bị đi cầu hắn thời điểm mở miệng. Hắn câu nói này giải thích lên tới cũng không phức tạp, thành thị phía đông con đường bị triệt để phong tỏa, đến lúc đó trước hết nhất gấp không phải là hắn người nghị trưởng này, cũng không phải là những nghị viên kia, mà là trong thành phố cư dân bình thường. Trên chuyện này ngài cứ việc yên tâm à, các nghị viên khẳng định so ngươi người nghị trưởng này càng đệ bụng. Thành thị con đường bị phong liền có nghĩa là than tuổi cùng lương thực đoạn tuyệt, chúng ta khẳng định là sẽ không lo lắng cái này, nhưng huyết nô giai tầng liền không nhất định. Chỉ cần chúng ta đem những đồ vật này giá nâng cao như vậy một ít. Đến lúc đó à, ngài nói bọn họ có thể hay không duy trì chúng ta luyện binh tiêu phí đâu? Hơn tước hồn mẹ ở ngón trỏ cùng ngón cái ở giữa khoa tay múa chân một cái khoảng cách rất nhỏ, động tác này ý nghĩa không cần nói cũng biết. Án bằng chủ tịch quốc hội bình tĩnh lại. Hắn dư vị lấy trong này tinh diệu thao tác, rất thán phục hơn tước hồn mẹ trí tuệ, đồng thời cũng ở trong lòng hiểu ra rất nhiều. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì xấu không phải sao. Hơn tước hồn mẹ tiếp tục nói, khu binh sở xung quanh nạn trộm cướp càng nghiêm trọng, chúng ta nghĩ muốn điều động xả mì ổ cả quân đội liền là càng là dễ dàng. Kiếm tiền quy kiếm tiền, nhưng chúng ta tài sản tính mạng cũng phải có cái bảo đảm không phải sao. Hàn bằng chủ tịch quốc hội gật đầu tán đồng hồn mẹ cách nói, nhưng hắn còn có lấy một cái nghi ngờ, nhưng bún đi hệ tổng đốc thật có thể đồng ý điều binh qua tới trợ giúp chúng ta sao? Ta nhớ được tổng đốc khu tầm đó là không thể tùy tiện điều động quân lực, cái này cần hoàng đế bệ hạ cho phép mới có thể. Nhìn tới vị này ngài chủ tịch quốc hội mặc dù không có chủ kiến, nhưng cũng không phải là cái gì kẻ ngu si đâu. Hơn tước hồn mẹ khép cười một tiếng, hắn dùng lấy trầm thấp mang theo từ tính âm thanh chậm rãi nói, ai nói chúng ta muốn đi tìm bún đi hệ tổng đốc điều binh đâu? Đó là, đương nhiên là trực tiếp đi mời xả mì ổ cả cao nhất quân sự trưởng quân a. Nhưng cái này không phù hợp quy củ a. Cái gì không phù hợp quy củ? Hoàng đế bệ hạ tiểu phỉ khiến liền là lớn nhất quy củ. Hơn tước hồn mẹ mà nói tựa như là dụ hoặc người ác ma nói nhỏ đồng dạng ở án bằng chủ tịch quốc hội bên thai bồi hồi, vị này ngài chủ tịch quốc hội đã bị đả động, nhưng trong lòng vẫn như cũ còn có cái này một tia lo lắng. Hoàng đế bệ hạ thánh chỉ là tiêu diệt chiếm cứ hoặc giặt đám kia quân nổi loạn, nhưng ngoài thành đám người này thấy thế nào đều không giống như là đám kia tự xưng quân cách mạng ra hỏa. Cái này ngài cũng không cần lo lắng, ta án bằng hữu nha. Hơn tước hồn mẹ hướng về sau lưng tới gần, nửa người trên đều dựa vào ở trên ghế. Hắn lẩm bẩm nói, ngoài thành đám người kia có phải hay không là quân cách mạng không có vấn đề, bọn họ có thể là rất trọng yếu. Chương 238, bình tĩnh khổ mỉn sợ. Chương 238, bình tĩnh khổ mỉn sợ. Từ khi thành thị phía tây mấy cái thôn bị một đám không biết tên cường nhân chiếm cứ sau đó, khổ mỉn sợ các thị dân thắng ngày liền càng thêm khó chịu. Mặc dù thành thị lương thực dự trữ trên lý luận còn có thể chịu đựng được tất cả cư dân vượt qua mùa hè, sông gọt tẩn thượng du tuyến đường cũng không có đoạn tuyệt, nhưng toàn bộ thành thị giá hàng liền là đột nhiên bay tăng mạnh. Ông chủ tới một phần bữa sáng, phổ thông liền được. Một cái đội mũ nam nhân đi vào khách sạn sẽ phần cửa tiệm, hắn điểm rẻ nhất một phần đồ ăn ngồi đến đại sảnh vị trí gần cửa sổ cái kia. Phần này bữa sáng chỉ có một mảnh hoa màu bánh mì, từ cảm giác đi lấy điểm tích hẳn là lúa mì đen, lúa mì lại hỗn một chút những vật khác chế tạo, hương vị khô khốc hơn nữa khó mà nhấm ướt, trừ cái đó ra vẫn xứng hai mảnh chua dưa leo cùng mấy cái nước nấu khoai tây. Cứ như vậy một phần đơn sơ bữa sáng giá bán lại cao đến 42 của mét. Mấy ngày nay cái gì đều ở trướng, nước sông ở trướng, giá hàng ở trướng, duy chỉ có chúng ta chút tiền lương này không tăng. Một cái tràn đầy gốc râu cả người đàn ông trung niên ngồi ở mũ nam đối diện, hắn cũng mang lấy cùng khoản bữa sáng. Thật là, ban cá xấu đám hôn đảng kia chiếm nơi này cũng không bỏ được mời cái tốt một chút đâu biết, liền vị này trình độ liền cái rổ tiểu tử kia cũng không sánh nổi. Đúng, thứ ngươi muốn ta cho ngươi mang tới. Nam nhân một bên ăn lấy đồ vật một bên đem một cái bị báo bao vây lấy đồ vật đưa tới, từ dáng vẻ lên nhìn như còn là một quyển sách ấy nhỉ. Đội mũ nam nhân không có trả lời, chỉ là tùy ý dâu nam đem đồ vật thuận theo bàn cho đẩy đến bản thân bên này. Nhìn lấy đối phương chậm rãi hưởng dụng bữa sáng, dâu nam có chút nóng nảy. Này, anh em, cho câu nói a. Mũ nam vẫn không có trả lời, hắn nuốt xuống một ngụm nước nấu khoai tây sau đó mới dùng lấy âm thanh lãnh đạm nói, thù lao đã cho ngươi, bản thân sở một cái bên trái túi. Trải qua cái này một nhắc nhở dâu nam kinh ngạc hướng túi sơ soạn, quả nhiên ở nơi đó sờ đến một cái khiến người an tâm độ dày. Kinh ngạc biểu tình trong nháy mắt chuyển thành bội phục, hắn từ đáy lòng khen ngợi một câu, các ngươi thật đúng là thật lợi hại, có phải hay không là thừa dịp ta không chú ý lại có thể đem cái này kinh hỉ nhỏ cho sách về đi a. Cái này cũng không đến mức, ngươi làm bao lớn sự tình chúng ta tự nhiên sẽ chuẩn bị cho ngươi bao lớn thù lao. Mũ nam ăn điểm tâm xong, thuận tay liền đem bị báo bao vây lấy đồ vật cho cất về trong túi. Hắn quả đoán mà đi ra khách sạn, đi tới trên đường, rất nhanh liền có mấy cái chơi bời lêu lồng tiểu tử đuổi kịp hắn. Mấy người quanh đi quẩn lại cuối cùng ở một người một ít dấu tích đến trong hẻm nhỏ phía đầu, những tên côn đồ này nhóm vây quanh mũ nam, sau đó bọn họ chào một cái. Bà sĩ trưởng quan, ngày trước đó phân phó nhiệm vụ đã hoàn thành, ở bến tàu khu đã xếp vào chính chúng ta người, khu cầu tắc bên kia cũng nhanh chuẩn bị xong. Còn có cái này, chúng ta hôm nay mới vừa thăm dò được. Một tên lưu manh trang điểm chiến sĩ quân cách mạng đem một cái tờ giấy nhỏ đưa cho bà sĩ, ở nhìn qua sau vị này tình báo chủ quản biểu tình đều có chút đặc sắc. Tin tức này nguồn gốc chuẩn xác sao? Vệ trưởng quan, liền là chủ tịch quốc hội nhà nô bộc, bất quá hắn báo giá có chút cao. Hơn nữa, bộ hạ do dự khiến bà sĩ rất nhanh liền nhìn thẳng vào lên tới. Giờ phút này quay chung quanh ở bên cạnh hắn những người này đều là bà sĩ tự mình chọn lựa tự mình huấn luyện, bà sĩ hiểu rất rõ mỗi một người bọn họ tính cách, tựa như bọn họ đồng dạng cũng hết sức quen thuộc bà sĩ đồng dạng bèn bèn một cái báo giá có thể để cho bản thân bồi dưỡng cốt cán lộ vẻ do dự, đoán chừng cái này người liên lạc mở ra điều kiện có chút làm trái quy định. Hơn nữa cái gì trực tiếp nói a, do ta tới định đoạn. Có bà sĩ trưởng quan cam đoan, đặc vụ sơ sơ thở phào nhẹ nhõm, hắn rất nhanh giới thiệu vị kia người liên lạc điều kiện. Vị này là chủ tịch quốc hội nhà Nam Bộ, lúc thường công việc liền là ở phòng tiếp khách hầu hạ khách nhân. Hai ngày này bởi vì quý phủ tới hai vị khách nhân tôn kính, hắn phải so thời điểm trước kia bận bịu rất nhiều, nhưng cũng vì vậy dò hỏi đến rất nhiều cơ mật. Quân cách mạng đặc vụ tìm tới cửa thời điểm, hắn không có do dự bao lâu liền bán đứng chủ gia cung cấp một ít có cũng được mà không có cũng không sao nhỏ tình báo, nhưng trên vấn đề mấu chốt nhất, hắn lại chết cắn lấy một cái điều kiện không thả. Đó chính là quân cách mạng chiếm lĩnh khổ mỉn sở sau đó, nhất định phải đem chủ tịch quốc hội con gái cho hắn. Ta nghe qua, vị nghị trưởng kia nhà con gái cũng là một tên quỷ hút máu, năm ngoái mới thay đổi. Hơn nữa con kia quỷ hút máu giống như cũng không giống chúng ta người liên lạc nói như vậy là cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Cho nên bà sĩ trưởng quan, chúng ta muốn đáp ứng bọn họ sao? Bộ hạ hồi báo khiến bà sĩ trong lòng cảm thấy một trận không tên hoang đường cảm giác, hắn không thể lý giải vị này nam bộc rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng đối với phần này đề nghị, thái độ của hắn lại là rất không có vấn đề. Một con giống cái quỷ hút máu mà thôi, cho liền cho. Dù sao trong thành quỷ hút máu số lượng không ít, cũng đầy đủ quân cách mạng mở đổ nướng đại hội. Nhưng trưởng quan, chúng ta như vậy tự mình thả chạy địch nhân thật không hỏi sao? Có thể có vấn đề gì? Ngọc giặt chạy ra tới quỷ hút máu còn thiếu đâu. Đối với bộ hạ nghi hoặc, bà sĩ thái độ tương đương trắng ra. Muốn giết đám này cẩu vật chúng ta có rất nhiều biện pháp, ghê gớm cho bọn họ hai tấm đi xả mì ổ cả vé tàu được. Tin tưởng bọn họ hẳn là rất tình nguyện tiếp thu. Đối với lần ý e con đường của bọn hắn bà sĩ đến hiện tại là có thể tiếp thu một điểm, hắn có thể lý giải loại kia vì toàn nhân loại mà chiến lý tưởng. Nhưng muốn để hắn đi cứu một cái chủ động tìm đường chết người, 10 điểm không thích phiền phức ngài bà sĩ biểu thị, bản thân mới sẽ không thao phần kia nhàn tâm đâu. Với tư cách nhân loại có thể yêu lên một con quỷ hút máu, đoán chừng vị nhân huynh này đầu óc khả năng ít nhiều có chút không đủ rõ ràng. Đối với bà sĩ bọn họ đến nói, vị này đã mất đi bồi dưỡng thành thời gian dài người liên lạc giá trị. Một cái tính chất một lần người liên lạc mà thôi, bà sĩ đối với hắn tự nhiên là muốn khoan dung rất nhiều. Chỉ cần tình báo đúng chỗ là được, chúng ta mới không cần thiết đi quản hắn sau đó sống hay chết, dù sao đều là chính hắn tìm. Bà sĩ đối với quỷ hút máu là phi thường căm hận, đồng dạng phần cừu hận này cũng một cách tự nhiên giá tiếp đến những cái kia thích quỷ hút máu trên thân người. Được rồi, không trò chuyện những thứ này. Bà sĩ lắc đầu nói lấy, hắn tiếp tục xử lý lên hắn bản chức công việc. Vợ dạng người đi tiếp tục theo dõi mới vừa cùng ta gặp mặt quân nọ, hắn hẳn là có thể tiếp tục phát triển tiếp. Bất quá chú ý một chút, không nên quá sốt ruột, nghị viện thành phố đám quỷ hút máu sẽ đem hắn đẩy đến chúng ta bên này, ngươi nhớ kỹ ở thời điểm phù hợp nho nhỏ trợ giúp một thoáng hắn liền được. Đây là một cái lòng tự trọng tương đối cường người, giúp quá nhiều ngược lại sẽ khiến hắn cảm thấy không khỏe. Bà sĩ cho có mặt mỗi một người đều an bài tỉ mỉ nhiệm vụ, chờ hết thể an bài thỏa đáng sau đó hắn mới cáo biệt mọi người một người ra khỏi thành hướng về phía tây đi tới.